Chương 1897, Ba Nguyên, kinh khủng hình tượng. Chương 1897, Ba Nguyên, kinh khủng hình tượng. Đám người lui về sau hơn trăm dặm. Vì để phòng vạn nhất, ai cũng không biết, vừa rồi cái kia lam làn da bệnh ma quái vật vẫn sẽ hay không xuất hiện. Kỳ thật, nếu như chỉ có một cái băng ma lời nói, ngược cũng sẽ không để Tần Phục Thiên đau đầu. Vừa rồi sở dĩ sẽ bị động, một mặt là bởi vì sát thực không nghĩ tới, đầu kia băng ma lại có thể trong nháy mắt ngưng kết pháp trận, hơn nữa pháp trận ở trong còn có hàn độc. Hàn độc quá mức ẩn nấp, cũng không có trước tiên phát hiện. Tiếp theo, Tần Phục Thiên bên này còn có 10 tên tiên vương ở chỗ này. Nếu như không có tiên vương, vẹn vẹn chỉ là Tần Phục Thiên cùng mặt khác những cái kia tiên đế, một con kia băng ma cũng không cách nào cấu thành nhiều ít uy hiếp, thậm chí khả năng đã bị Tần Phục Thiên chém giết tại đao hạ. Đến mức dưới mắt chuyện quan trọng nhất, vẫn là trước làm cho tất cả mọi người đem thể nội hàn độc loại trừ. Tần Phục Thiên lập tức liền lợi dụng trận bàn bố trí một cái pháp trận cấm chế. Lúc này, trong đó mấy tên tiên vương, trên thân thậm chí đã bắt đầu có một tầng gần như một tấc đến dày hàn băng. Cái này hàn độc, vậy mà lợi hại như vậy. Tần Phục Thiên cũng là không khỏi thầm giận mình. Tiếp lấy Tần Phục Thiên lập tức lại bố trí một cái hỏa thuộc tính pháp trận. Theo cái này hỏa thuộc tính pháp trận thành hình, rất nhanh không khí xung quanh chính là biến ấm áp. Hô, thoải mái hơn. Tuyết Kiếm Tiên Đế nhịn không được hô thở ra một hơi, sau đó dùng sức xoa xoa đôi bàn tay. Tuyết Kiếm Tiên Đế tình huống vẫn còn coi là tốt, nhưng là Xích Tinh Tiên Đế nhìn liền phải hỏng bét được nhiều. Bất quá, Xích Tinh Tiên Đế thể nội cũng có Tần Phục Thiên đã từng gieo xuống tới hỏa diễm bản nguyên chi lực, cho nên hàn độc cũng là không cách nào xâm lấn đan điền của hắn cùng nguyên thần. Sau đó, Tần Phục Thiên bắt đầu lợi dụng chính mình hỏa diễm bản nguyên chi lực, trợ giúp 10 cái tiên vương đến loại trừ hàn độc. Quá trình này hao phí không sai biệt lắm 3 ngày. Hàn độc khó chơi so Tần Phục Thiên dự đoán còn muốn càng thêm ngoan cố, chủ yếu nhất một nguyên nhân là những này tiên vương nhục thân quá mức yếu ớt. Tiên vương thể nội kinh mạch, căn bản là không thể thừa nhận Tần Phục Thiên kia cường đại hỏa diễm chi lực. Hỏa diễm bản nguyên chi lực, vẹn vẹn một tơ một hào, liền có thể trực tiếp phá hủy kinh mạch, thậm chí đem thân thể của bọn hắn trực tiếp phá hủy, nhưng mà này còn là tại cùng hàn độc không ngừng đánh cờ dưới tình huống. Cho nên Tần Phục Thiên điều khiển tinh tế độ khó thì càng cao. 3 ngày, 10 tên tiên vương thể nội hàn độc liền đã là hoàn toàn loại trừ sạch sẽ. Điều này cũng làm cho bọn hắn có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Khó trách Thiên Nguyên Thánh Sư nói, chúng ta những này tiên vương tại Thiên Nguyên Sơn sinh tồn tỷ lệ không đến một thành. Nếu như không phải là bởi vì Tần Sư, vừa rồi chúng ta 10 người, chỉ sợ đã toàn bộ biến thành băng điêu. Dẫn Thiên Tiên Vương nói rằng, đúng vậy, a ta có thể cảm giác biết rõ vô cùng, hàn độc tại thể nội không ngừng quyết trường, nhưng là ta chính là không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Cửu Tiêu Tiên Vương cũng là nói rằng, Phục Hổ Tiên Vương thì là nói rằng, kỳ thật ta tình huống còn tốt. Bởi vì Tần Sư đã từng trợ giúp qua ta, tại trong cơ thể của ta, có Tần Sư ban cho hỏa diễm chi lực. Cho nên hàn độc mặc dù đem nhục thể của ta băng phong, nhưng trên thực tế lại không cách nào chân chính uy hiếp được tính mạng của ta. Không sai. Xích Tinh Tiên Đế gật đầu nói, Tần Sư hỏa diễm bản nguyên chi lực hoàn toàn chính xác vô cùng lợi hại. Phục Hổ Tiên Vương, ngươi phải nhanh một chút đột phá tới đế cảnh, dạng này cũng có thể gia tăng tại Thiên Nguyên Sơn bên trong sinh tồn năng lực. Phục Hổ Tiên Vương nhẹ gật đầu, ánh mắt chớp động, không sai. Ta cũng nghĩ như vậy, kỳ thật, ta cảm giác ta khoảng cách đế cảnh hẳn là rất nhanh. Phục Hổ Tiên Vương nhìn xem Tần Phục Thiên, ánh mắt có chút cảm kích. Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, khiến cái này tiên vương trước điều dưỡng tốt thân thể. Mặc dù hàn độc đã loại trừ, nhưng nhục thể của bọn hắn còn không có điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Sau đó, Tần Phục Thiên lại trợ giúp cái khác bên trong hàn độc tiên đế, cùng nhau đem hàn độc loại trừ. Quá trình này liền phải đơn giản hơn nhiều. Làm xong những này, Tần Phục Thiên lại luyện chế ra một lọ Xích Viêm Đan. Tiếp xuống tại cái này đệ tam phong ở trong, phải đối mặt nguy hiểm có thể nghĩ. Vẹn vẹn một đầu băng ma, liền để chi đội ngũ này ăn thiệt thòi lớn như thế. Kế tiếp sẽ còn đụng phải nhiều ít băng ma căn bản cũng không có người biết. Tần Phục Thiên luyện chế loại này Xích Viêm Đan, có thể rất tốt loại trừ hàn độc. Ngày thứ 5, mỗi người đều nhận lấy tới 3 viên Xích Viêm Đan, đội ngũ tiếp tục đạp vào hành trình. Lần này, chi đội ngũ này không có tiếp tục trước khi đi con đường kia. Tần Phục Thiên lựa chọn một đầu nhìn càng thêm ẩn nấp đường nhỏ. Vòng quanh một toàn núi lớn, đám người im ắng không ngừng tiến hành. Tới ngày thứ 2 buổi chiều, đội ngũ chính là leo lên ngọn núi lớn kia chốc cao. Trạm tại phía trên ngọn núi lớn, trong nháy mắt liền có thể nhìn thấy nơi xa càng nhiều cảnh tượng. Phía trước là một tòa bình nguyên, sát thực tới nói là một tòa mênh mông vô bờ băng nguyên. Nhưng mà nhìn thấy băng nguyên bên trên cảnh tượng, cơ hồ mặt của mọi người sắc đều trầm xuống. Khắp nơi đều là lít nha lít nhít hung thú. Giống trước đó tập kích bất ngờ Tần Phục Thiên chi đội ngũ này băng ma, cũng là ở khắp mọi nơi. Đều là toàn thân bảy biển ra màu xanh đậm băng ma, cơ hồ giống nhau như lúc, có chút toàn thân còn tản mát ra quần quần hàn khí. Nhìn một cái, ít nhất là mấy ngàn con băng ma. Mà ngoại trừ màu lam băng ma bên ngoài, còn có cái khác nhan sắc băng ma, ngoại hình nhìn cùng màu lam băng ma cơ hồ không có gì khác nhau. Nhưng là nhan sắc lại là khác biệt, có thổ hoàng sắc, có xích hồng sắc, còn có màu cam chờ một chút. Ngoại trừ những này băng ma, ngoài ra còn có một chút cự hình hung thú, tay cầm trong tay cự hình đại thương, đứng thẳng giữa thiên địa băng thú, đồng dạng là toàn thân tản mát ra quần quần hàn khí. Còn có một số cự hình côn trùng, quanh thân phảng phất là hàn băng tạo hình, trên mặt đất qua lại nhúc đích. Càng nhiều hình thù cổ quái hung thú, yêu vật, căn bản chính là đếm mãi không hết. Nhiều như vậy yêu thú, căn bản cũng không có biện pháp xuyên qua ở giữa băng nguyên. Thiên Diệu Tiên Đế nhẹ giọng nói, tựa hồ là sợ kinh động đến băng nguyên ở trong những cái kia yêu thú. Trên thực tế, ngọn núi lớn này trong khoảng cách ở giữa băng nguyên khoảng cách còn rất xa. Cho dù đám người nói chuyện bình thường, cũng sẽ không kinh động những cái kia yêu thú. Nhưng là, trước mắt nhìn thấy những này yêu thú, cho bọn họ mang tới cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh. Trong đó tùy tiện một con yêu thú, cho dù là trên mặt đất bò cái chủng loại kia hàn băng giáp trùng, tuyệt đối liền có thể so với đỉnh phong tiên vương thực lực, thậm chí khả năng đã có thể so với tiên đế. Mà những cái kia cầm trong tay hàn băng trường thương, hình thể to lớn loại người cổ thú, phát ra khí tức, càng là phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều ép tới đổ sụp đồng dạng. Không nói cái khác, chính là kia lít nha lít nhít ở khắp mọi nơi băng ma, bọn hắn bất kỳ một cái đều có trong nháy mắt ngưng kết pháp trận năng lực. Nếu như là hàng trăm hàng ngàn con, đồng thời kết xuất pháp trận, có thể nghĩ bỗng nhiên ngưng tụ hàn ý sẽ đáng sợ tới như thế nào trình độ. Không cách nào đi ngang qua băng nguyên, có thể hay không từ bên cạnh đi vòng. Xích Tinh Tiên Đế ánh mắt nhìn về phía băng nguyên hai bên, có thể thử một chút, nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể mạnh mẽ xông tới ở giữa băng nguyên. Tần Phục Tiên trầm giọng nói. Chương 1898, Phục Hổ Tiên Đế. Chương 1898, Phục Hổ Tiên Đế. Sau đó, Tần Phục Tiên dẫn đầu đám người bắt đầu dọc theo băng nguyên mặt khác một bên lặng yên tiến lên. Nhưng là tiến lên không lâu sau đó, Tần Phục Thiên chính là phát hiện phía trước không có đường. Tất cả mọi người chạm tại một mặt băng sơn núi phía dưới. Sở dĩ nói không có đường, bởi vì kia một mặt băng sơn núi cũng không phải là tính thực chất băng sơn núi, mà là một vùng không gian bích trướng. Mảnh không gian này bích trướng liền cùng loại với đệ tam phong tiểu thế giới này biên giới. Bích trướng phía trên không gian lưu động chỗ thẩm thấu ra cố khí tức kia, liền để cho người không rét mà run. Căn bản cũng không cần muốn, Thiên Nguyên Sơn loại này không gian bích trướng so tiên giới không gian bích trướng tuyệt đối phải kinh khủng rất nhiều. Cho dù là Tần Phục Thiên, chỉ sợ chạm tới bích trướng, cũng có thể sẽ trong nháy mắt bị bích trướng phía trên không gian lực lượng rào sát. Bất đắc dĩ, đám người chỉ có thể dọc theo đường cũ trở về, sau đó thử từ băng nguyên mặt khác một bên dãy núi tiến lên. Lần này, đi về phía trước ước chừng 3 ngày. Trên đường bẹn bẹn gặp hai cái thuộc tính hàn băng yêu thú. Đều bị Tần Phục Thiên mấy người lấy lôi đình thủ đoạn nhanh chóng giải quyết. Hai bên trên tuyết sơn mặt, yêu thú số lượng vô cùng thưa thớt, tuyệt đại đa số yêu thú đều là tập trung ở giữa vạn trượng băng nguyên. Mà dạng này yêu thú phân bố cục diện, lại là nhường Tần Phục Thiên trong lòng càng thêm bất an. Chỉ sợ, từ hai bên dãy núi vòng qua băng nguyên ý nghĩ không làm được. Tần Phục Thiên khẽ lắc đầu. Từ tiến vào Thiên Nguyên Sơn bắt đầu, Tần Phục Thiên liền đã đoán được, Thiên Nguyên Sơn hẳn là một loại khảo nghiệm. Mà cuối cùng có thể thông qua khảo nghiệm người, nhất định phải thông qua Thiên Nguyên Sơn toàn bộ 13 ngọn núi. Ở trong quá trình này, không có khả năng tồn tại đường tắt. Bây giờ muốn từ băng nguyên hai bên dãy núi đi vòng qua, chính là tại thử nghiệm đi đường tắt. Bố trí Thiên Nguyên Sơn khảo hạch người, không có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy. Quả nhiên, ngay tại ước chừng nửa ngày sau, phía trước xuất hiện lần nữa không gian bích trướng. Đội ngũ không có cách nào tiếp tục dọc theo núi tuyết tiến lên, hiện tại lựa chọn chỉ có hai cái, hoặc là dọc theo tới đường đi trở về, hoặc là từ trên tuyết sơn hướng phía dưới băng nguyên đi vào. Không có biện pháp khác. Thiên Diệu Tiên Đế thấp giọng nói rằng: "Chư vị, hiện tại trước mắt chỉ có một con đường, cái kia chính là từ băng nguyên xuyên qua. Hiện tại mặc dù không biết rõ thứ tư phong lối vào ở nơi nào, nhưng là tuyệt đối tại băng nguyên hoặc là băng nguyên phía sau." Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua đám người, cục diện dưới mắt, đại gia hẳn là đều rất rõ ràng. Đề nghị của ta là, Tiên Vương cũng không cần nếm thử tiến vào băng nguyên. Tần Phục Thiên lời nói, nhường ở đây 10 tên Tiên Vương đều là khẽ gật đầu. Cái này 10 tên Tiên Vương, theo thứ tự là Tuyết Linh Cung Giận Tiên Vương, Cửu Tiêu Tiên Vương, Ngọc Biển Tiên Vương cùng Phục Hổ Tiên Vương. Mặt khác, còn có Tam Giới Đảo Thương Minh Tiên Vương, Hàng Một Tiên Vương, Thượng Thanh Cung Đạo Trần Tiên Vương, Lăng Phong Tiên Vương, cùng Cửu Đạo Cung Cửu Kiếm Tiên Vương cùng Hư Hoàng Tiên Vương. Có thể đi tới đây Tiên Vương, kỳ thật đều đã trải qua nhiều lần sinh tử. Kỳ thật, để bọn hắn liền từ bỏ như vậy, mỗi người đều không cam tâm. Nhưng là, tình huống trước mắt để bọn hắn biết, đây đã là cực hạn của bọn hắn. Tiến vào băng nguyên, chỉ sợ sẽ là thập tử vô sinh. Thần sư, chúng ta chỉ tới đây thôi. Sau đó chúng ta sẽ đi trở về, lui trở về đệ tam phong lối vào, hoặc là lui về đệ nhị phong. Dẫn Tiên Tiên Vương nói rằng, Dẫn Tiên Tiên Vương tại đệ nhất phong thời điểm, vẫn là hào khí vạn trượng. Lúc ấy hắn khuyên giải Vô Ngân Tiên Vương cùng một chỗ tiến vào đệ nhị phong. Nhưng bây giờ, hắn biết cục diện dưới mắt, cũng không phải hào khí hoặc là can đảm có thể giải quyết. Tình thế chắc chắn phải chết, không cần thiết cứng rắn. Ừm, chúng ta chỉ tới đây thôi. Cửu Kiếm Tiên Vương cũng là gật đầu. Bất quá nhưng vào lúc này, Phục Hổ Tiên Vương lại là nói rằng, Tần Sư, ta không muốn trở về. Ta muốn theo các ngươi cùng đi. Tần Phục Thiên lông mày không khỏi hơi nhíu. Phục Hổ Tiên Vương mặc dù thể nội có được chính mình cho hắn hỏa diễm bản nguyên chi lực, nhưng là lấy thực lực của hắn, tiến vào băng nguyên, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Phục Hổ Tiên Vương lại nói, Tần Sư, cho ta thời gian 10 ngày, ta muốn tại trong vòng 10 ngày, ta nhất định có thể đột phá tới đế cảnh. Nếu như ta đột phá đế cảnh, ta liền cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào băng nguyên. Bằng không, ta liền trở về. Tần Phục Thiên không khỏi lông mày khẽ nhúc nhích. Ngươi muốn đột phá? Phục Hổ Tiên Vương nói rằng, ta không nhất định có thể thành công, nhưng là ta muốn ép mình một thanh. Thần sư, tông chủ. Phục Hổ Tiên Vương lại nhìn về phía Thiên Diệu Tiên Đế, nếu như các ngươi không nguyện ý chờ ta lời nói, quên đi. Ta cũng không có quan hệ. Thiên Diệu Tiên Đế nhìn về phía Tần Phục Thiên, nói rằng, ta ngược lại thật ra không quan trọng, liền nhìn Tần sư quyết định. Tần Phục Thiên hơi suy tư, nói rằng, Phục Hổ Tiên Vương, ta có thể chờ ngươi. Thời gian 10 ngày cũng không tính lâu. Nay 10 ngày, ta có thể luyện chế càng nhiều trận bàn. Bất quá, nếu như là ở chỗ này đột phá đế cảnh, sợ rằng sẽ dẫn tới những cái kia hàn băng yêu thú vây công ngừng. Phục Hổ Tiên Vương gật đầu nói, đế cảnh lôi kiếp tuyệt đối sẽ dẫn tới những này yêu thú chú ý rằng này, thần sư các ngươi liền ở chỗ này chờ ta 10 ngày, ta trở lại đệ nhị phong đi độ kiếp. Nếu như 10 ngày sau ta không có lại tới đây, các ngươi cũng không cần chờ ta. Tần Phục Tiên, Thiên Diệu Tiên Đế cùng Tuyết Linh Tiên Đế bọn người đều là nhẹ gật đầu. Sau đó, Phục Hổ Tiên Vương chính là cùng còn những người khác tiên vương lui trở về. Tần Phục Thiên cùng còn những người khác tiên đế thì là ngay tại chỗ đóng trại. Chính như Tần Phục Thiên lời nói, hắn bắt đầu luyện chế càng nhiều trận bàn. Tiếp xuống không có những biện pháp khác, chỉ có thể cưỡng ép đi ngang qua băng nguyên. Có thể nghĩ phải đối mặt là như thế nào ác chiến, cho nên sớm chuẩn bị tốt càng nhiều trận bàn, có thể tại nguy cơ thời khắc đưa đến tác dụng. Tiếp xuống 9 ngày thời gian bên trong, ngoại trừ Tuyết Linh Tiên Đế bên ngoài, tất cả mọi người tham dự vào luyện chế trận bàn trong quá trình. Trận bàn có ẩn nặc trận bàn, có hỏa diễm thuộc tính phòng ngự trận bàn, còn có kiếm khí trận bàn chờ một chút. Mặt khác, ngoại trừ trận bàn, còn có đặc thù thiên phù. Đế phù tại thời điểm mấu chốt cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Thứ 9 ngày thời gian, Phục Hổ Tiên Vương trở về. Thần sư, tông chủ, lão tổ, ta trở về. Phục Hổ Tiên Vương vừa cười vừa nói. Đám người nhìn về phía Phục Hổ Tiên Vương, khí tức của hắn so Cửu Thiên trước đó rõ ràng muốn hùng hồn được nhiều. Đây là tiên đế khí tức, không chỉ càng thêm hùng hồn, hơn nữa càng thêm viên mãn. Lúc này Phục Hổ Tiên Vương tựa như là một tòa hình người hùng lô, từ trên người hắn chỗ phát ra khí tức nóng bỏng, cơ hồ đem không khí chung quanh ở trong rét lạnh đều là quét sạch sành sanh. Chúc mừng Phục Hổ trưởng lão đột phá tới tiên đế chi cảnh, từ nay về sau liền phải xưng hô ngươi là Phục Hổ tiên đế. Thiên Diệu tiên đế vừa cười vừa nói. Tuyết Linh tiên đế trong mắt cũng là toát ra vẻ vui mừng, nhìn thấy tông môn ở trong lại ra đời một cái mới tiên đế, cái này khiến hắn rất là trấn an. Không sai, Phục Hổ tiên đế, ngươi lúc này mới vừa đột phá đế cảnh, cho ta cảm giác liền không kém ta bao nhiêu. Xích Tinh tiên đế cười nói. Phục Hổ tiên đế tâm tình cũng không sai, cùng đám người hàn huyên một hồi. Bất quá tiếp xuống, đám người chính là rất nhanh quyết định, trực tiếp tiến vào băng nguyên. Chương 1899, chém giết Hàn Băng Giáp Trùng. Chương 1899, chém giết Hàn Băng Giáp Trùng. Đám người dọc theo núi tuyết hướng xuống, không lâu sau đó, chính là đặt chân tới băng nguyên ở trong. Băng nguyên khí tức rõ ràng càng thêm rét lạnh. Trong không khí hàn ý, dường như trong nháy mắt liền chui vào đến cốt tủy ở trong. Thậm chí ngay cả nguyên thần đều muốn bị loại này cực hạn hàn ý băng phong. Kỳ thật tại loại hoàn cảnh này phía dưới, nếu như phong bế tất cả nguyên thần ý thức, đồng thời đem quanh thân tất cả huyệt khiếu cũng toàn bộ phong bế, liền có thể ở một mức độ rất lớn ngăn cách hàn ý xâm nhập, đồng dạng tránh cho hàn độc căn mòn. Nhưng là không người nào dám làm như vậy, bởi vì băng nguyên ở trong, hàn băng yêu thú ở khắp mọi nơi, tùy thời đều có thể đứng trước hàn băng yêu thú tập kích. Nếu như đem nguyên thần cùng nhục thân hoàn toàn phong bế, gặp được tập kích trước tiên căn bản là không kịp phản ứng. Đây mới là nguy hiểm nhất, cho nên chỉ có thể tận lực nội liễm nguyên thần, đồng thời đem tự thân khí huyết thu liễm đến cực hạn, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Băng nguyên cũng là không phải là không có bất kỳ che đậy vật, ở giữa sẽ có không ít to lớn khối băng, còn có một số băng trụ cùng hàn băng bao trùm cỡ nhỏ gò núi. Lúc này, Tần Phục Thiên một đoàn người chính là giấu ở một khối dài khoảng mấy chục trượng băng đồi phía sau. Ngay tại băng đồi một bên khác, không đến trăm trượng địa phương, có một cái toàn thân xanh thẳm băng ma, chính là trước đó nhường giận Thiên Tiên Vương bọn người ăn đau khổ lớn cái chủng loại kia băng ma. Thiên Diệu Tiên Đế phản ứng lại, nhìn xem Tần Phục Thiên, chỉ băng đồi phía sau cái kia băng ma, sau đó làm một cái gạt bỏ động tác. Tần Phục Thiên lại là khẽ lắc đầu. Có thể không kinh động những này hàn băng yêu thú, kia tốt nhất trước không muốn kinh động. Một con kia băng ma, hiển nhiên không có chú ý tới bên này nhân loại. Nó qua lại băn khoăn vài chục lần về sau, chính là hướng phía một phương hướng khác đi ra ngoài. Mà Tần Phục Thiên một đoàn người lập tức bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng xuyên thẳng qua đến mặt khác một tòa băng đồi phía sau. Ngay tại Tần Phục Thiên một đoàn người vừa mới đến mặt khác một tòa băng đồi phía sau thời điểm, đột nhiên ong ong, vỗ cánh thanh âm truyền đến. Tần Phục Thiên tập trung nhìn vào, tại nơi không xa lại có một cái màu lam nhạt hàn băng giáp trùng ghé vào một khối hàn băng phía trên. Lúc này cái kia hàn băng giáp trùng dường như cảm ứng được bên này tiếng vang, trên đầu nó một đôi xúc giác hướng phía Tần Phục Thiên chỗ cái phương hướng này mở rộng tới, đồng thời trên lưng nó một đôi hàn băng cánh bắt đầu chấn động kịch liệt, dường như tùy thời phải bay tới. Tần Phục Thiên vội vàng nhanh chóng thôi động một cái trận bàn. Trong nháy mắt, cái này ẩn nặc trận bàn chính là kích phát ra, một đoàn người tất cả đều là bị trận pháp bao trùm trong đó. Đồng thời, một con kia hàn băng giáp trùng vỗ cánh vừa bay, rơi vào băng trên đồi. Lúc này, cái này hàn băng giáp trùng ngay tại Tần Phục Thiên một nhóm đỉnh đầu của người phía trên. Tần Phục Thiên những người này ở vào băng đồi phía sau phía dưới không gian. Hàn băng giáp trùng di động tới băng đồi biên giới, cúi đầu xuống xem xét, nó kia một đôi nhạt con ngươi màu xanh lam qua lại xoay tít chuyển động, nhưng là Tần Phục Thiên một đoàn người đã bị ẩn nấp pháp trận bao phủ. Tại hàn băng giáp trùng xem ra, phía dưới chính là một mảnh bình thường hàn băng khu vực, nhìn không đến bất luận cái gì dị dạng. Hàn băng giáp trùng nghiêng đầu, tựa hồ là hơi nghi hoặc một chút. Đúng vào lúc này, lại có mấy cái hàn băng giáp trùng bay tới. Mấy cái hàn băng giáp trùng trong miệng phát ra chi chi thanh âm ố ố, hiển nhiên bọn hắn là tại trò chuyện. Nhưng là Tần Phục Thiên bọn người lại là nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Không lâu sau đó, kia mấy cái hàn băng giáp trùng chính là toàn bộ ở đằng kia khối băng trên đồi đứng vững xuống tới. Tiếp đấy, toàn bộ bắt đầu làm động tác giống nhau. Bọn hắn ngửa đầu, bắt đầu không ngừng hô hấp thổ nạp, mỗi một lần hít thở, một đôi hàn băng cánh liền sẽ có chút mở ra, phía dưới cái bụng liền sẽ phồng lớn một vòng. Mỗi một lần hô hấp, bụng liền sẽ co lại lũng, hàn băng cánh cũng biết kề sát tại trên bụng, đồng thời trong không khí thì là hình thành nguyên một đám màu trắng vòng tròn. Những này hàn băng giáp trùng, hiển nhiên là ở chỗ này bắt đầu tu luyện. Bọn hắn cũng không có phát hiện Tần Phục Thiên những nhân loại này. Lần này, Tần Phục Thiên một đoàn người cũng có chút bó tay rồi. Tiếp tục ở chỗ này chờ những này hàn băng giáp trùng tu luyện kết thúc. Ai biết muốn chờ bao lâu? Những này yêu trùng, tu luyện thời gian thế nhưng là khó mà xác định, thậm chí có thể là mấy năm, mấy chục năm đều nói không chừng. Tần Phục Tiên có thể không có thời gian chờ lâu như vậy. Tuyết Linh lão tổ tình huống, một ngày so một ngày hỏng bét, càng là nhiều kéo dài một ngày, Tuyết Linh lão tổ sống sót hy vọng liền thiếu đi một phần. Còn có, chính là thừa dịp cái này mấy cái hàn băng giáp trùng lúc tu luyện, lặng lẽ rời đi. Nhưng là phương pháp này, hiển nhiên cũng là không được. Hàn băng giáp trùng cảm giác vô cùng nhạy cảm. Cái này từ trước đó cái thứ nhất hàn băng giáp trùng phản ứng liền có thể nhìn ra. Bọn chúng xúc giác dường như có vô cùng đặc thù năng lực cảm ứng. Nếu như rời đi quá trình bên trong bị hàn băng giáp trùng phát hiện, những này hàn băng giáp trùng tất nhiên sẽ trước tiên bại lộ Tần Phục Thiên một đoàn người vị trí, như vậy càng nhiều hàn băng yêu thú liền sẽ tại rất nhanh xuống lại tới. Đến lúc đó, Tần Phục Thiên đoàn người này liền ở vào cục diện bị động. Cho nên, nhất định phải chiếm cứ chủ động. Tần Phục Thiên rất nhanh lấy nguyên thần truyền âm, cáo chi đám người kế hoạch của hắn. Thiên Diệu Tiên Đế bọn người, nghe được Tần Phục Thiên kế hoạch về sau, cũng đều là yên lặng gật đầu. Kỳ thật loại tình huống này, chỉ có thể dạng này, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, chém giết kia bốn cái hàn băng giáp trùng. Đạt thành nhất trí về sau, Tần Phục Thiên lập tức liên tục ném ra 10 cái trận bàn. Rất nhanh, cả tòa băng đồi, còn có phụ cận phương viên một hai bên trong chi địa, đều là bao trùm tại ẩn nấp pháp trận ở trong. Đồng thời, còn có che đậy pháp trận, đem phiến khu vực này thanh âm cùng tất cả cảnh tượng đều ngăn cách tại pháp trận ở trong. Kia mà năm con hàn băng giáp trùng cũng là trước tiên kịp phản ứng, trong miệng đồng thời bén nhọn kêu to. Nhưng Tần Phục Thiên một đoàn người công kích đã phát động. Tần Phục Thiên một ngựa đi đầu, trong tay lôi thạch đao chém giết mà ra. Thiên Diệu Tiên Đế, Xích Tinh Tiên Đế, Phục Hổ Tiên Đế, Hắc Phong Tiên Đế, Thiên Lang Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế, Thanh Sơn Tiên Đế cùng Phá Nguyên Tiên Đế cũng theo sát lấy đồng thời ra tay. Chín tên tiên đế đồng thời ra tay, bộc phát ra cường đại đế uy, đồng thời đế phù nở rộ tinh mang, phù văn trong nháy mắt chấn áp xuống. Đế binh cũng là bộc phát ra kinh khủng lực sát thương, mạnh mẽ đánh vào năm con hàn băng giáp trùng phía trên. Rầm rầm rầm, tiếng vang thanh âm truyền đến. Cũng may Tần Phục Thiên luyện chế trận bàn chính là đỉnh cấp trận bàn, trong đó kích phát ra tới pháp trận cũng đều là đế cấp pháp trận, che đậy hiệu quả phi thường tốt. Kia năm con hàn băng giáp trùng trong nháy mắt liền bị vây sát. Năm viên màu ngà sữa hàn băng yêu châu tùy theo xuất hiện tại trước mắt mọi người. Năm viên yêu châu đều là thuộc tính hàn băng, tu luyện thủy thuộc tính lấy trước a. Tần Phục Thiên vung tay lên, kia năm viên yêu châu chính là lơ lửng đến không trung. "Tốt, chư vị, cái này hàn băng yêu châu đối ta thật có chỗ đại dụng, ta trước hết cầm hai cái, đằng sau lại có, các ngươi lấy trước." Tuyết Kiếm Tiên Đế nói rằng. "Không có việc gì. Tuyết Kiếm Tiên Đế, ngươi cầm a, còn có lao tổ, cái này yêu châu đối lao tổ hẳn là cũng không nhỏ tác dụng." Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Cái này năm mai hàn băng yêu châu xem xét liền rất không tệ, nhưng là không có người sinh ra tranh đoạt ý nghĩ. Dù sao tòa này băng nguyên bên trên hàn băng yêu thú nhiều không kể xiết. Cái kia chính là đến mãi không hết hàn băng yêu châu. Chương 1900, Băng Lang Vương, bại lộ. Chương 1900, Băng Lang Vương, bại lộ. Tuyết Kiếm Tiên Đế cầm hai viên hàn băng yêu châu, trực tiếp liền luyện hóa. Nhìn ra được, hắn là thật rất muốn cái này hai viên hàn băng yêu châu. Mặt khác ba viên hàn băng yêu châu, Thần Phục Thiên cho hai viên cho Phá Nguyên Tiên Đế. Ngoài ra còn có một quả thì là cho Tuyết Linh Tiên Đế. Ba cái này tiên đế đều là chủ tu thủy thuộc tính tiên linh lực, cho nên Tần Phục Thiên ưu tiên cho bọn hắn. Đối với Tần Phục Thiên quyết định như vậy, tự nhiên không có người sẽ có ý kiến. Kỳ thật tại đại đa số thời điểm, phàm là tu sĩ tổ đội đi săn giết hung thú, giết chết hung thú về sau đạt được tài nguyên, đều sẽ ưu tiên an bài cho đồng dạng thuộc tính tu sĩ. Đồng dạng lấy được linh dược, vật liệu luyện khí, cũng biết ưu tuyển phân phối cho thuộc tính phù hợp nhất tu sĩ. Nếu như nói có dư thừa, mới có thể phân phối cho cái khác người. Đến mức lúc này ở nơi này những người này, ngoại trừ Tần Phục Thiên bên ngoài, mặt khác 10 tên tiên đế đều là vận thành một sợi dây thừng. Bởi vậy căn bản sẽ không có người bởi vì chút chuyện nhỏ này mà náo ra khác nhau. Tuyết Kiếm Tiên Đế rất nhanh liền đem bên trong một gốc hàn băng yêu châu luyện hóa tới thể nội, còn không đợi hắn hoàn toàn hấp thu, đám người chính là cảm giác được đi theo tại Tuyết Kiếm Tiên Đế trên thân, có một cỗ cường đại khí tức rất nhanh tràn ngập ra. Vậy mà đột phá, Tuyết Kiếm Tiên Đế thành công đột phá đến tiên đế cảnh giới nhị trọng tiên. Tuyết Kiếm Tiên Đế cũng rất là kích động, mở mắt ra nhìn về phía đám người. Tần Phục Thiên khẽ gật đầu, khó trách Tuyết Kiếm Tiên Đế lần này không có bất kỳ cái gì khiêm lượng, trực tiếp liền phải hai cái hàn băng yêu châu, hóa ra là đã đến lần giành đột phá. Hiện tại có hàn băng yêu châu, vẹn vẹn vừa mới đem một cái luyện hóa vào thể, liền trực tiếp đột phá đến tiên đế nhị trọng tiên. Xem ra cái này hàn băng yêu châu công hiệu cũng là không phải bình thường. Mà lúc này, Tuyết Linh Tiên Đế cũng đã luyện hóa bộ phận hàn băng yêu châu, hắn tốc độ luyện hóa muốn chậm không ít, cái này cùng hắn lúc này trạng thái có quan hệ rất lớn. Bất quá, tại luyện hóa một bộ phận hàn băng yêu châu về sau, có thể cảm giác được một cách rõ ràng Tuyết Linh Tiên Đế khí tức cũng biến thành khác biệt. Hắn cố thân thể này càng có sinh mệnh sức sống, hiển nhiên hàn băng yêu châu hiệu quả so thánh dược còn muốn tới càng trực tiếp. Đồng dạng, Phá Nguyên Tiên Đế tại luyện hóa viên kia hàn băng yêu châu nhập thể về sau, khí tức cũng có rõ rệt tăng lên. Một nhóm 11 người tiếp tục lặng yên tiềm phục tại băng nguyên ở trong, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Sau đó mấy ngày bên trong, lại liên tiếp chém giết mười mấy con hàn băng yêu thú. Ngay tại lúc một ngày này, Tần Phục Thiên một đoàn người vừa mới rời đi một mảnh trên đất trống, đột nhiên có một cái to lớn màu tuyết trắng băng lang xuất hiện. Cái kia băng lang ánh mắt như là giống như hổ phách, toàn thân da lông bóng loáng tỏa sáng. Nó đi tới một khối nô ra mặt băng trước đó, ướt át mũi tại khối băng bên trên nhẹ nhàng nghiến răng lúc đích. Sau một khắc, tại cái này băng lang trong con ngươi chính là hiện ra vẻ khác lạ. Tiếp lấy, nó duỗi ra một đôi lợi chảo, tại trên mặt băng nhanh chóng đới lên. Vũ băng bay loạn, sau một lát, một giọt tân máu đỏ tươi xuất hiện tại vỡ ra trong khe băng. Nguyên lai, giọt tinh huyết này là ước chừng nửa canh giờ trước đó Tại đại chiến một cái băng giáp nện thời điểm, Phá Nguyên Tiên Đế trên thân bị thương chỗ lưu lại một giọt tinh huyết. Lúc ấy bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, giọt tinh huyết này nhỏ vào tới mặt đất về sau, rất nhanh liền bị đóng băng. Chiến đấu kết thúc về sau, tất cả mọi người bỏ sót một giọt này đóng băng máu tươi, cho nên bị cái này một đầu băng lang phát hiện. Ngao, cái này một đầu băng lang sau đó chính là ngửa mặt lên trời thét dài lên. Sau một lát, càng ngày càng nhiều màu tuyết trắng băng lang chính là hướng phía bên này hội tụ tới. Một đầu hình thể to lớn nhất băng lang rất nhanh ra lệnh, tất cả băng lang tại chỉ huy của nó phía dưới, hướng phía ba cái phương hướng khác nhau nhanh chóng hướng về đánh ra đi. Tốc độ nhanh nhất chính là đầu kia hình thể lớn nhất, da lông nhìn qua nhất là chân như bôi dầu quang trạch kia một đầu băng lang. Nó chạy thời điểm, trung quanh thậm chí có từng đầu huyền diệu hoa văn đang chạy xen lẫn. Chưa tới một canh giờ, đầu này lang vương chính là đi tới một mảnh cao ngất địa thế phía trên. Băng nguyên phía trên cũng không phải là tuyệt đối bằng phẳng, đồng dạng sẽ có một chút chập trùng. Lúc này đầu này to lớn lang vương chính là đứng tại một mảnh địa thế đối lập tương đối cao trên mặt tuyết, xa xa nhìn xem đám người xa xa. Ánh mắt của nó trước tiên chính là khóa chặt tại Phá Nguyên Tiên Đế trên thân. Bởi vì, đầu này lang vương chính là thông qua kia một giọt máu tươi, khóa chặt Phá Nguyên Tiên Đế phương hướng. Mà lúc này, Tần Phục Thiên một đoàn người còn ẩn thân tại một mảnh đất trung ở trong. Tần Phục Thiên đang chuẩn bị một lần nữa bố trí một tòa ẩn nấp pháp trận. Bởi vì muốn thông qua đường đi phía trên, xuất hiện một đám hàn băng yêu thú. Kia là một đàn dê người. Tướng mạo có điểm giống dê, nhưng thân hình lại giống là người, đầu lâu thì hoàn toàn là dê bộ dáng. Bất quá bọn chúng hình thể vô cùng cao lớn, toàn thân có băng tuyết bao trùm, đồng dạng là hàn khí cuồn cuộn. Dạng này băng tuyết dê người đang trên đường tới, Tần Phục Thiên một đoàn người đã chém giết hai cái. Dê người lực phòng ngự rất mạnh, lực lượng cũng không thể khinh thường. Lần này chính là xuất hiện một đám tiếp cận 20 cái dê người, cho nên nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Nhưng ngay tại Tần Phục Thiên dự định lần nữa bố trí ẩn nặc trận pháp thời điểm, đột nhiên biến sắc. Đồng thời ánh mắt của hắn hướng phía nơi xa nhìn sang. Với bạn, ánh mắt của hắn đi tới chỗ, chính là đứng tại ruộng dốc bên trên cái kia băng lang vương. Không tốt. Tần Phục Thiên không khỏi thấp giọng nói rằng. Mọi người nhất thời chính là phát hiện chỗ không đúng, nguyên một đám cũng đều là theo Tần Phục Thiên ánh mắt, thấy được băng lang vương. Ngao đồng thời, băng lang vương ngửa đầu gào thét, sói chu thanh âm, tại mảnh này băng nguyên phía trên rất nhanh truyền ra đến. Ba 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 trong lúc nhất thời, vô số băng lang từ bốn phương tám hướng tụ đến. Rất nhanh, ở đằng kia đầu băng lang vương dẫn dắt phía dưới, đàn sói chính là hướng phía Tần Phục Thiên bên này như là hồng lưu đồng dạng mãnh liệt mà đến. Tần Phục Thiên vẫn là trước tiên lập tức bố trí ẩn nấp pháp trận. Đồng thời, cực nhanh mượn nhờ trận bản, cùng những người khác lại cộng đồng kích phát bảy tòa pháp trận. Pháp trận rất nhanh chồng chất lên nhau, đem Tần Phục Thiên một nhóm 11 người đều là bao phủ ở bên trong. Mà những con sói kia nhóm đã là đi tới pháp trận bên ngoài. Bất quá, những này băng lang lúc này đều đã không nhìn thấy trong trận pháp Tần Phục Thiên bọn người. Thậm chí, bọn hắn cường đại khíu giác cũng vào lúc này đã mất đi tác dụng. Ô ô, ngao, ngao ô ô đầu kia băng lang vương cùng bên cạnh mấy cái băng lang tại không ngừng trò chuyện, bọn hắn trong miệng không ngừng phát ra trầm thấp cùng loại với nghẹn ngào đồng dạng thanh âm. Đồng thời, những này băng lang ánh mắt cũng không ngừng hướng phía pháp trận bên này liếc nhìn tới. Thần sư, bọn hắn hẳn là không nhìn thấy chúng ta a. Thiên Diệu Tiên Đế có chút kinh nghi bất định nói rằng. Tần Phục Thiên gật đầu nói, bọn chúng xác thực không nhìn thấy, hơn nữa, còn nghe không được chúng ta nói chuyện, đồng dạng cũng không cách nào cảm ứng được khí tức của chúng ta. Vậy chúng nó sẽ trực tiếp rời đi sao? Thiên Diệu Tiên Đế lại nói, nếu như bọn hắn không đi lời nói, chỉ sợ tiếp xuống liền có phiền phải lớn. Chương 1901, giết ra ngoài. Chiến trận chi uy. Chương 1901, giết ra ngoài. Chiến trận chi uy. Tần Phục Thiên khẽ gật đầu. Những người khác cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, những cái kia băng lang liền vây chúng quanh. Kỳ thật liền cái này đàn sói quy mô đã là uy hiếp rất lớn. Lúc này đàn sói còn đang không ngừng hội tụ. Mặc dù nặng mới gia nhập băng lang số lượng đang không ngừng giảm bớt, nhưng là phóng nhãn nhìn lại, có ít nhất 200-300 con băng lang. Những này băng lang, yếu nhất chỉ sợ cũng có tiên vương thực lực, trong đó xếp tại phía trước, hình thể càng to con những cái kia băng lang đều là đế cảnh khí tức. Mà Thiên Nguyên Sơn ở trong đế cảnh yêu thú, thực lực nhưng là muốn so với bình thường tiên đế mạnh hơn. Đến mức phía trước nhất đầu kia băng lang vương, khí tức càng là hùng hồn đến cực điểm. Mặc dù còn không có nhập thánh cảnh, nhưng tuyệt đối cũng là cùng nham tương ma long, thiên tháp cự nhân một cấp bậc tồn tại, thậm chí khả năng còn muốn càng mạnh. Trên thực tế, nếu như vẹn vẹn chỉ có cái này đàn sói, vấn đề cũng không có như thế khó giải quyết. Nhưng ngay ở phía trước chỗ không xa, còn có băng tuyết dê người, chỗ xa hơn thì là tồn tại băng tuyết nện, còn có vài đầu băng ma. Kỳ thật, Tần Phục Thiên lo lắng nhất chính là băng ma. Cho đến bây giờ, Tần Phục Thiên còn không biết những này băng ma đến cùng có phải hay không quần thể tính yêu thú. Nếu nói băng ma cũng là quần thể tính yêu ma, một khi càng nhiều băng ma hội tụ vào một chỗ, loại kia phô thiên cái địa hàn băng pháp trận đồng thời điệp ra bao phủ xuống, không cần nghĩ, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Trước chờ một chút, nếu như bọn hắn không chịu đi, vậy chỉ có thể hao tổn Thiên Diệu Tiên Đế cao mày nói. Tần Phục Thiên khẽ lắc đầu, nói rằng, chỉ sợ những này băng lang sẽ không từ bỏ ý đồ. Lang thú vốn là một loại vô cùng cố chấp yêu thú, hiện tại bọn hắn chỉ là không có biện pháp xác định vị trí của chúng ta. Nhưng là bọn hắn biết, chúng ta ngay ở chỗ này không sai. Tuyết Linh Tiên Đế cũng là nói, những này băng lang không muốn mạo hiểm. Bọn hắn biết chúng ta tại cái phương hướng này, các ngươi có thể chú ý nhìn những cái kia băng lang ánh mắt. Tuyết Linh Tiên Đế lời nói, cũng khiến người khác đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Băng lang thế nhưng là rất xảo trá, ánh mắt của bọn nó thỉnh thoảng nhìn về phía bên này, hiển nhiên chính là biết những nhân loại này tụ tập ở phương vị nào, thậm chí cụ thể vị trí nào. nhưng bây giờ bọn hắn không có cách nào thấy rõ ràng đám nhân loại kia cụ thể phân bố, cho nên cũng không muốn trực tiếp mạo hiểm. Bằng không cứ như vậy một chi đàn sói trùng kích vào đến, chỉ sợ cũng phải nhường Tần Phục Thiên đám người vị trí trực tiếp bại lộ. Ngay tại không lâu sau đó, đột nhiên, một cái to lớn băng xương phi long vậy mà hướng phía bên này bay tới. Cùng lúc đó, đi theo tại cái này băng xương phi long phía sau, còn có không ít yêu thú cũng là hội tụ tới. Nhìn thấy băng xương phi long tới, đầu kia băng lang vương lại cũng là đằng không bay lên, rất nhanh nó chính là đi tới băng xương phi long phía trước. Tần Phục Thiên không cách nào nghe hiểu băng lang tại băng xương phi long trước mặt đến cùng nói cái gì, nhưng ánh mắt của bọn nó mấy lần đồng thời hướng phía nhìn bên này tới, hơn nữa băng lang vương còn không ngừng dùng móng vuốt hướng phía bên này khoa tay. Tần Phục Thiên coi như nghe không hiểu, cũng đã làm minh bạch cái này băng lang vương đến tuột cùng đang làm cái gì. Đề phòng, Tần Phục Thiên không khỏi thấp giọng nói rằng. Mà liên tại Tần Phục Thiên tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, đột nhiên đầu kia to lớn băng xương cự long đúng là hướng phía Tần Phục Thiên bên này phun ra một ngụm màu trắng lạnh hơi thở. Rầm rầm, lạnh hơi thở phun trào, không khí trong nháy mắt biến càng thêm giá lạnh. Thậm chí bởi vì cực hạn hàn ý, trong không khí đại lượng khối băng trong nháy mắt ngưng kết, dì dào rơi xuống đất. Đồng dạng, kia cố cực hạn hàn ý hướng phía Tần Phục Thiên bên này trong nháy mắt chính là tràn ngập tới. Sau một khắc, kia cố lạnh hơi thở chính là chạm đến Tần Phục Thiên bố trí pháp trận phía trên. Rất nhanh, pháp trận trong ngoài chính là tạo thành khác biệt tia sáng chết sạng. Pháp trận bên trong, trong không khí nước hàm lượng rõ ràng cao hơn nữa, mà pháp trận bên ngoài, trong không khí nước, tất cả đều đã kết thành hàn băng, rơi xuống đất. Cho nên tại pháp trận điểm phân định, trong nháy mắt liền tạo thành tia sáng chuyển hướng. Pháp trận hình dáng trong nháy mắt liền là xuất hiện ở những cái kia yêu thú trước mặt. Ngao. Đầu kia băng lang vương lần nữa thét dài lên. Sau một khắc, tất cả băng lang lại tất cả đều đồng thời hướng phía pháp trận phun ra nguyên một đám băng cầu. Đồng thời, xa hơn một chút chỗ, những cái kia băng tuyết dê người cũng đều đã nhận ra tình huống bên này, rất nhanh buôn tàu tới. Rầm rầm rầm. Băng tuyết dê trong tay người đều là nắm lấy trường mâu, những này trường mâu đều là lấy vạn năm hàn băng chế tạo thành. Trường mâu không ngừng phách chạm ở giữa, bên này pháp trận chính là không ngừng chấn động lên. Mà theo pháp trận kịch liệt chấn động, pháp trận bên trong cảnh tượng, bao quát Tần Phục Thiên đám người thân hình, cũng biết khi thì xuất hiện tại những cái kia yêu thú trước mặt. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều yêu thú hội tụ tới. Tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến. Tiếp tục như vậy, tất cả mọi người muốn bị vây khốn ở mảnh này vạn trượng băng nguyên phía trên. Giết ra ngoài. Tần Phục Thiên ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói rằng. Vừa dứt tiếng đồng thời, Tần Phục Thiên trong tay đã là bay ra liên tiếp đế phủ. Nóng nảy phủ, liệt diễm phủ, bạo viêm phủ. Mấy chục tấm đế phủ, trong nháy mắt chính là tại phía trước anh mở một mảnh không gian thật lớn, kinh khủng bạo tạc uy lực, trực tiếp đem lên trăm đầu băng lang bạo tạc thành một chỗ huyết thủy cùng bã vụn. Tần Phục Thiên thì là mang theo kia 10 tên tiên đế, hướng phía trước trong nháy mắt trùng sát ra ngoài. Soạn. Một nháy mắt, phía sau yêu thú, giống như thủy triều của tới. Tần Phục Thiên một đoàn người, không ngừng kết trận, không ngừng biến ảo chiến trận, tất cả mọi người là thao túng đế binh, không ngừng oanh sát nhào tới hung thú. Trong thời gian ngắn cũng là ổn định trận cước. Đội ngũ tại Tần Phục Thiên dẫn dắt phía dưới, không ngừng hướng phía trước trùng sát. Cái này 11 người đội ngũ, tựa như là một cái to lớn tu la bàn. Phàm là đến gần yêu thú, đều là trước tiên bị cái này tu la bàn trực tiếp miền sát. Bành! Một đầu to lớn dê người bị Tần Phục Thiên một đao chém thành huyết vụ. Xoẹt ba đầu băng lang, bị Thiên Diệu Tiên Đế một kiếm chặn ngang chặt đứt. Phá Nguyên Tiên Đế một thương xuyên thủng một cái hình thể to lớn côn trùng. Tại kết thành chiến trận ở trong, thực lực của mỗi người đều chiếm được to lớn tăng phúc. Nếu là không có chiến trận, cái này 11 người chỉ sợ cũng liền Tần Phục Thiên có thể chống lâu một chút, những người khác căn bản ngăn không được bao lâu liền sẽ bị thú triều nuốt hết. Đây chính là nhân loại tu sĩ chỗ cường đại. Nhân loại tu sĩ có thể càng thêm ăn ý hợp tác chiến đấu. Loại này chiến trận càng đem pháp trận hoàn mỹ dung hợp ở trong đó, hơn nữa Tần Phục Thiên vẫn là căn cứ mỗi người đặc tính, chế tạo riêng ra loại này dán vào mỗi người chiến trận, nhường mỗi người đều có thể bộc phát ra gấp đôi thậm chí gấp ba trở lên chiến lực. Đại lượng hàn băng yêu thú không ngừng bị chém giết, từng quả hàn băng yêu châu như là hạt đậu đồng dạng được thu vào tới trong túi chứa đồ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, càng nhiều hàn băng yêu thú gia nhập vào trong chiến đấu, mà cái này một chi nhân loại đội ngũ, bọn hắn lực lượng tiêu hao cũng là một cái to lớn vấn đề. Chương 1902, cử chỉ mạo hiểm. Chương 1902, cử chỉ mạo hiểm. Chiến trận có thể kích phát mỗi người càng lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là đồng dạng tiêu hao tiên linh lực cùng nguyên thần chi lực cũng đạt tới một cái phi thường kinh người trình độ. Mặc dù tiên linh lực có thể thông qua đan dược hoặc là công pháp đặc thù nhanh chóng bổ sung, nhưng là nguyên thần chi lực tiêu hao lại không có dễ dàng đền bù, cho nên lực lượng tiêu hao là một cái to lớn vấn đề. Liên tiếp 3 ngày, chiến trận đều đang không ngừng nghiền sát. Tần Phục Thiên xung làm mũi tên, tại phía trước thế như trẻ tre, mà phía sau 10 tên tiên đế cùng Tần Phục Thiên hình thành hô ứng, đồng thời 10 người này ở giữa cũng đều là lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Nhưng 3 ngày sau đó, rõ ràng chiến trận vận chuyển đã bắt đầu xuất hiện ngưng trệ dấu hiệu. Không được, Tần sư, nguyên thần của ta chi lực chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Phục Hổ Tiên Đế lớn tiếng nói. Phục Hổ Tiên Đế là cuối cùng đột phá tới đế cảnh tiên đế, nguyên thần của hắn chi lực tại những người này ở trong cũng là tương đối hơi yếu. Kỳ thật không chỉ là Phục Hổ Tiên Đế, ngoài ra còn có mấy cái tiên đế, nhìn trạng thái cũng đều đã xuất hiện nguyên thần mệt mỏi dấu hiệu. Không thể tiếp tục như vậy. Tần Phục Thiên lông mày cũng nhíu lại, trong lòng không khỏi nhanh chóng suy tư. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục. Nhưng cục diện bây giờ, nhìn qua cũng đã là tử cục. Trừ phi lui về, lui trở về đệ tam phong lối vào, thậm chí lui trở về đệ nhị phong. Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua đám người, hiện tại nếu như muốn lấy lui về lời nói, có lẽ còn là có niềm tin rất lớn, Nhưng là, nếu như lui về lời nói, kia đoạn thời gian này cố gắng liền tất cả đều thất bại trong gang tấc. Ào ào ào. Ngay tại Tần Phục Thiên suy tư thời điểm, đột nhiên kình phong đánh tới. Lạnh lẽo hàn phong trên không trung gào thét, tạo thành từng đạo như là vòi rồng đồng dạng hung mãnh phong bạo. Chỉ thấy không trung chẳng biết lúc nào đã bay tới ba cái băng xương cự long. Lúc này cái này ba cái băng xương cự long đều là trên không trung chớp động lên cánh khổng lồ, không ngừng cuốn sạch lấy lạnh lẽo gió lốc. Liền sau đó một khắc, gió lốc đột nhiên hóa thành từng đạo sắc bén băng nhận, hướng phía Tần Phục Thiên đoàn người này phô thiên cái địa đồng dạng địa thứ giết tới. Đồng thời, Thiên Lang Vương đột nhiên thân hình tăng gọn, nguyên bản bất quá cao 2-3 trượng thân thể, đột nhiên biến cao đến 100 trượng. Đồng thời nó quanh thân ngân quang nở rộ, từng cây lông dựng đứng lên, tựa như là từng cây cự hình ngân châm đang không ngừng lay động. Xoẹt. Thiên Lang Vương cự trảo trên không trung vung xuống, móng vuốt nhọn hoắt đánh vào pháp trận phía trên. Trận pháp rung động kịch liệt, Tần Phục Thiên cũng là toàn thân run lên, đám người châu ngưng tụ hình thành chiến trận, cũng là đột nhiên đung đưa. Đông đảo băng tuyết dây người, đồng thời vung lên hàn băng trường mâu, có chút dài mâu mạnh mẽ đâm tới, đột nhiên xuyên thủng chiến trận. Có chút dài mâu trên không trung bay qua, như là sao băng quanh kích tới. Càng ngày càng nhiều hàn băng yêu thú tham dự vào công kích ở trong. Nếu không phải là bởi vì cái này 11 người chiếm cứ không gian phạm vi quá nhỏ, những cái kia yêu thú căn bản không có biện pháp toàn diện triển khai tiến công, chỉ sợ chiến trận căn bản không kiên trì được bao lâu, đã sớm hoàn toàn hỏng mất. Không được, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta lập tức liền phải bại. Thiên Diệu Tiên Đế lớn tiếng nói. Trung quanh các loại lực lượng oanh kích thanh âm quá mức ầm ĩ, tựa như là tiếng sấm không ngừng nổ tung đồng dạng. Nhất định phải chém giết kia ba cái băng long. Tần Phục Thiên ánh mắt lại là nhìn về phía không trung kia ba cái hàn băng cự long. Hàn băng cự long công kích, nhìn như không có đối chiến trận tạo thành trực tiếp nhất tổn thương. Nhưng trên thực tế, hàn băng cự long phun ra đi ra long tức, lại là giảm mạnh chiến trận lực phòng ngự. Chiến trận ở trong tất cả mọi người, tiên linh lực đều hứng chịu tới hàn băng cự long phun ra long tức ảnh hưởng. Mặt khác, rét lạnh gió lốc còn có đầy trời băng nhận, cũng là đang không ngừng từng bước xâm chiếm pháp trận. Hiện tại bất kể là phía trước tiến, vẫn là lui lại, đều muốn trước chém giết kia ba cái hàn băng cự long. Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua đám người, tiếp xuống, liền phải để các ngươi 10 người để duy trì chiến trận. Tần Phục Thiên lời nói, nhường mọi người nhất thời giật mình. Tần sư, dạng này có phải hay không quá mạo hiểm? Thiên Lang Tiên Đế không khỏi nói rằng, hắn tin tưởng Tần Phục Thiên ý tứ, để bọn hắn 10 người duy trì chiến trận, mà Tần Phục Thiên tất nhiên chính là lẻ loi một mình giết ra ngoài, trực tiếp cùng không trung kia ba cái hàn băng cự long chém giết. Cái này quá mức nguy hiểm. Ta không có vấn đề, chỉ là các ngươi, 10 người có thể hay không chống đỡ? Ta cần ít ra một khắc đồng hồ thời gian. Tần Phục Thiên lại nói, Thiên Diệu Tiên Đế bọn người, nguyên một đám vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Như thế nào lúc này tình trạng nhất nghiêm trọng Phục Hổ Tiên Đế, Xích Tinh Tiên Đế mấy người. Tần sư, một khắc đồng hồ, chúng ta có lẽ còn là có thể chống xuống tới. Phục Hổ Tiên Đế nói rằng, tùy theo lại nhìn về phía Xích Tinh Tiên Đế bọn người. Không có vấn đề. Xích Tinh Tiên Đế cũng là gật đầu. Một khắc đồng hồ, chúng ta chưa hẳn có thể chém giết càng nhiều yêu thú. Nhưng là vẹn vẹn duy trì chiến trận, nên vấn đề không lớn. Vô Thiên Tiên Đế cũng là nói. Những người khác cũng đều là nhao nhao gật đầu. Mặc dù nhìn đã tiếp cận với cực hạn, nhưng là tất cả mọi người đối trạng thái của mình đều là rõ ràng. Loại này nguy cấp dưới tình huống, buộc phát ra mạnh hơn chiến lực, lại duy trì một đoạn thời gian, đều không có vấn đề. Tốt. Tần Phục Thiên cũng không còn nói nhảm, sau một khắc hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo hỏa mang phóng hướng chân trời. Phốc. Hỏa mang lấp loé. Hạ thời gian một hơi thở, Tần Phục Thiên đã là bay tới trên bầu trời. Đao trong tay của hắn hướng thẳng đến trong đó một cái hàn băng cự long chém qua. Cái kia hàn băng cự long kinh hãi, đội vàng lui về sau tránh. Soạt. Đao mang tản ra hừng hực ánh lửa, từ cái kia hàn băng cự long trên cánh lướt qua. Lập tức, băng tuyết vẩy ra, lôi thạch đao bên trên truyền đến kịch liệt tiếng ma sát vang. Đao mang rơi xuống đồng thời, cái kia hàn băng cự long một cái cánh cũng theo đó hướng phía dưới rơi xuống. Ngay sau đó, Tần Phục Thiên lần nữa hóa thành một đạo hỏa mang, hướng phía hao tổn một cái cánh hàn băng cự long giết tới. Cái kia hàn băng cự long không kịp chuẩn bị, đã mất đi một cái cánh, nó thân hình trên không trung đột nhiên nghiêng về, hướng phía một bên tả phi ra ngoài. Mặt khác hai cái hàn băng cự long thấy thế, đều là phát ra tiếng thét, đồng thời hướng phía Tần Phục Thiên đánh tới. Một cái hàn băng cự long giọ ra móng vuốt sắc bén, móng vuốt trên không trung phóng xuất ra số lăng lập cắt chém chí lực, đem Tần Phục Thiên bao phủ trong đó. Một cái khác hàn băng cự long thì là há mồm phun một cái, một đoàn dường như màu ngà sữa hàn lưu, chính là hướng phía Tần Phục Thiên bao khỏa mà đến. Tần Phục Thiên quanh thân kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, tạo thành một cái cường lực kiếm khí vòng bảo hộ. Cắt chém chi lực chém giết tới trong nháy mắt, chính là bị kiếm khí vòng bảo hộ đón đỡ ra. Đồng thời, tại hàn lưu cuốn tới trong nháy mắt, Tần Phục Thiên quanh thân bốc cháy lên ngọn lửa rực rỡ. Hỏa thuộc tính bản nguyên chi lực, tại thời khắc này dường như tạo thành một cái hỏa diễm chiến giáp, bao phủ tại Tần Phục Thiên trên thân. Hàn lưu cuốn tới, chạm đến hỏa diễm chiến giáp phía trên, cũng là trong nháy mắt hóa thành quần quần xương trắng, sau đó tiêu tán không thấy. Tần Phục Thiên thì là ánh mắt khóa chặt thụ thương cái kia hàn băng cự long, lôi thạch đao lại một lần nữa hướng phía cổ của nó mạnh mẽ chém tới. Chương 1903, liên trảm băng xương phi long. Chương 1903, liên trảm băng xương phi long. Xoạt xoạt, một tia vỡ vụn thanh âm truyền đến. Toàn bộ không khí dường như trong nháy mắt an tĩnh lại. Ba đầu băng xương phi long tại thời khắc này, đều dường như một tôn ngưng kết trên không trung băng điêu. Tùy theo, phịch một tiếng vang, Tần Phục Thiên một đao kia trô rơi xuống địa phương, vô số băng tuyết trong nháy mắt nổ tung. Đồng thời, có nhạt dòng máu màu xanh lam phun tung tóe mà ra. Cái kia băng xương phi long cái cổ, đúng là như là thủy tinh đồng dạng tại thời khắc này nát bấy ra. Hô hô, băng xương phi long thân thể khổng lồ không bị khống chế rơi xuống dưới, phát ra tiếng gió rít gào tiếng vang. nhưng mà nó cái kia đầu lâu lại là hướng phía một phương hướng khác chạy trốn ra ngoài. Mặt khác hai cái băng xương phi long thấy thế, trong miệng đều là phát ra phẫn nộ gào thét, đồng thời hai cái băng xương phi long đều hướng phía Tần Phục Thiên giáp công tới. Cái này hai cái băng xương phi long đều muốn cho chạy trốn cái kia băng xương phi long tranh thủ thời gian. Đối với cấp bậc này yêu thú mà nói, đầu lâu bị chém đứt đã không trọng yếu, bởi vì nguyên thần của bọn nó vẫn là hoàn chỉnh, chỉ cần nguyên thần hoàn chỉnh, nhục thân còn có thể khôi phục. Huống chi hiện tại đầu lâu cũng còn hoàn hảo vô khuyết, thân thể khôi phục liền càng thêm dễ dàng. Nhưng Tần Phục Thiên hai con ngươi bên trong nháy mắt bộc phát ra hai sợi chói lọi hỏa mang, chỉ thấy hắn một tay một chỉ, xoạt, một đạo kiếm mang như là màu đỏ lưu tinh xẹt qua màn trời. Ly hỏa kiếm pháp, liệt dương kiếm. Tần Phục Thiên quanh thân ánh lửa như rồng, cả người tựa như là một vòng mặt trời, kiếm khí tung hoành ngàn trượng, như là thực chất đồng dạng kéo dài không thôi. Mà kia một đạo kiếm mang xuất hiện trong nháy mắt, hai cái chặn đường Tần Phục Thiên băng xương phi long đều dường như xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Cương đại kiếm khí, đúng là áp bách đến nguyên thần của bọn nó không bị khống chế run rẩy lên. Cũng chính là như thế một nháy mắt thời gian, kiếm mang từ hai cái băng xương phi long ở giữa xuyên qua. Theo anh một tiếng vang, cái kia chạy trốn băng xương phi long đầu lâu trên không trung bị kiếm khí đâm trúng, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Vô số băng tuyết cặn bã cùng ánh lửa đồng thời bạo bắn tung tóe đến, dường như trên đời nhất là chói lọi pháo hoa. Mặt khác kia hai cái băng xương phi long thấy này, không khỏi phát ra cao vút rên rỉ. Cái này ba cái băng xương phi long, hẳn là trường kỳ sinh tồn ở cùng một chỗ, cảm tình giữa nhau không phải bình thường. Thậm chí tại mặt khác kia hai cái còn sống băng xương phi long khỏe mắt có chảy ra tới nước mắt. Nhưng Tần Phục Thiên không có khả năng vì vậy mà sinh ra bất kỳ thương xót. Băng xương phi long chỉ là đối băng xương phi long có bi thống tình cảm. Hiện tại Tần Phục Thiên cùng với các những người kia, coi như toàn bộ chết ở chỗ này, những này băng xương phi long cũng không có khả năng có bất kỳ bi thống, thậm chí thương hại. Soạn. Vừa xài bước ra, Tần Phục Thiên lần nữa hóa thành hỏa mang, làm ánh lửa lần nữa lập lòe mà lên trong nháy mắt, Tần Phục Thiên lần nữa tới gần một cái băng xương phi long. Đồng thời, tại Tần Phục Thiên trong tay, lôi thạch đao cuốn lên một mảnh nồng đậm dáng đỏ, giữa trời chém xuống tới. Cái này một mảnh băng tuyết thế giới, lần nữa bị ngọn lửa đao mang chiếu một mảnh đỏ bừng trong suốt. Cái này một cái băng xương phi long, vung lên cánh khổng lồ nên kích. Băng xương cự long cánh bảy biện ra hơi mở trạng thái, phản phất là hàn băng ngưng kết. Nhưng là có thể thấy rõ ràng phía trên xương cốt hình dáng, còn có từng đầu màu lam nhạt mạch máu cùng ngân lạc phân bố. Hô hô. Theo băng xương cự long cánh vung lên, hàn phong gào thét mà lên, gió tuyết đầy trời hóa thành từng trương băng tuyết sen lẫn thiên địa đại mạc. Rầm rầm rầm. Hỏa mang cùng băng tuyết không ngừng đụng vào nhau. Tần Phục Thiên trong tay lôi thạch đao không ngừng phách chạm, vô số đao mang trên không trung xen lẫn, mười thời gian mấy hơi thở, chính là kết thành đao mang đại trận. Cái này một cái hàn băng phi long, rõ ràng so trước đó Tần Phục Thiên chém giết một con kia muốn càng cường đại hơn. Đồng thời ngay tại Tần Phục Thiên cùng cái này một cái hàn băng phi long chém giết thời điểm, một cái khác băng tuyết phi long cũng đã là từ phía sau đánh tới. Một cái khác băng tuyết phi long dò ra bén nhọn lợi chảo phá không, trên không trung hình thành từng đạo lực xoắn, hướng phía Tần Phục Thiên phía sau lưng tập sát mà đến. Phốc phốc. Một cái mắt, Tần Phục Thiên phần lưng đúng là vỡ ra từng đầu giữ tợn vết thương, máu tươi trong nháy mắt phun ra. Mà ở phía dưới, Thiên Diệu Tiên Đế bọn người kết thành chiến trận, còn đang không ngừng chống cự lại. Xích Tinh Tiên Đế, Phục Hổ Tiên Đế bọn người, thương thế trên người cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Một khắc đồng hồ thời gian, đã không sai biệt lắm đi qua hơn phân nửa. Mắt thấy phía dưới chiến trận liền phải hoàn toàn sụp đổ. Tần Phục Thiên khỏe mắt quét nhìn cũng là một mực tại chú ý tình huống bên này. Hắn biết thời gian đã còn thừa không có mấy, tiếp xuống mỗi thời gian một hơi thở đều là đầy đủ chân quý. Liều mạng. Tần Phục Thiên ánh mắt lấp lóe, trên lưng thương thế đã là càng phát ra nghiêm trọng, máu tươi không ngừng tuôn ra, thậm chí có thể nhìn thấy phần lưng xương cốt đều đã là trần trụi đi ra. Nhưng Tần Phục Thiên tựa như không nhìn thấy đồng dạng, trong tay lôi thạch đao vẫn như cũ điên cuồng hướng lấy trước mặt cái kia băng xương phi long lần lượt mạnh mẽ chém tới. Xoạt xoạt. Rốt cục theo một tiếng đứt gãy tiếng vang truyền đến, một con kia băng xương phi long trên thân bị Tần Phục Thiên một đao chặt đi vào. Cái kia băng xương phi long lập tức tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, toàn bộ thân hình hướng phía một bên nghiêng về. Nhìn thấy một màn này, Tần Phục Thiên phía sau cái kia băng xương phi long lập tức càng là tức giận, hai cánh chấn động, mang theo bọc lấy nồng đậm hàn phong, lần nữa hướng phía Tần Phục Thiên đánh giết mà đến. Đồng thời hắn móng đuốt sắc bén, đúng là toát ra hào quang màu lam đậm, kinh khủng xé rách chi lực cuốn tại nở rộ hàn mang trên móng đuốt. Phốc phốc, lợi chảo đúng là trực tiếp xuyên thủng Tần Phục Thiên thân thể. Từ phía sau lưng của hắn xuyên qua mà vào, lóe ra màu lam u quang đầu ngón tay từ Tần Phục Thiên ngực thấu thể mà ra. Phốc, Tần Phục Thiên không bị khống chế đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là cùng một thời gian, hắn cố nén kịch liệt đau nhức đột nhiên xoay người sang chỗ khác, một cái tay khác đột nhiên giọ ra, đạo đạo kiếm mang dường như một cánh hỏa hoa đan vào một chỗ. Phốc phốc, một kiếm này trực tiếp chạm tại cái kia hàn băng phi long đầu lâu phía trên. Hàn băng phi long đầu lâu nổ bể ra đến. Tùy theo, thân thể khổng lồ trên không trung đột nhiên vỗ cánh ý đồ bay lên, nhưng tùy theo chính là vô lực rơi xuống. Hai cái hàn băng phi long bị Tần Phục Thiên chém giết. Còn giữ lại một con kia hàn băng phi long, trên thân cũng có được có chút thương thế nghiêm trọng. Tu cục đầu kia hàn băng phi long, nhìn xem trên thân không khô máu Tần Phục Thiên, dường như đang do dự đến cùng muốn hay không tiến công. Tần Phục Thiên ngẩng đầu, toàn vẹn không để ý thương thế trên người, vẫn như cũng là ngẩng đầu nhìn xem không trung đầu kia hàn băng phi long, trong mắt chiến ý bừng bừng. Cuối cùng, đầu kia hàn băng phi long thét dài một tiếng, tiếp lấy chính là hướng phía nơi xa vỗ cánh bay ra ngoài, mà Tần Phục Thiên cũng không có đuổi theo. Dưới mắt trọng yếu nhất là lập tức trở lại trong chiến trận. Không có Tần Phục Thiên chiến trận, đã là gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đồng thời cơ hồ mỗi người thương thế trên người đều đã là đạt đến cực hạn. Bá. Sau một khắc, Tần Phục Thiên liền là xuất hiện ở Thiên Diệu Tiên Đế trước người. Chương 1904, tuyệt cảnh, hy vọng. Chương 1904, tuyệt cảnh, hy vọng. Thần sư. Nhìn thấy Tần Phục Thiên trở về một mấy mắt, tất cả mọi người trong mắt đều là có kích động quang mang lấp lóe mà lên. Kỳ thật vừa rồi Tần Phục Thiên trên không trung liên chạm hai cái hàn băng phi long hình tượng, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt. Ở chỗ này bên trong quá trình chiến đấu, bọn hắn đồng thời cũng đang chăm chú Tần Phục Thiên tình huống bên kia. Nếu như nói Tần Phục Thiên kế hoạch thất bại, như vậy chỉ sợ tất cả mọi người hôm nay đều sẽ táng thân tại mảnh này băng nguyên bên trên. Cũng may Tần Phục Thiên liều chết liên chạm hai cái hàn băng phi long, một cái khác hàn băng phi long thì là lựa chọn trực tiếp chạy trốn. Tiếp xuống, theo Tần Phục Thiên gia nhập chiến trận, đám người áp lực lập tức lại giảm. Thêm nữa không có hàn băng phi long ảnh hưởng, xung quanh những cái kia hàn băng yêu thú xung kích cũng không còn như vậy có uy hiếp. Các ngươi tìm cơ hội chữa thương, ta sẽ tận lực giúp các ngươi kiềm chế. Tần Phục Thiên thanh âm truyền đến. Đám người nghe vậy, nguyên một đám nắm chặt thời gian nuốt đan dược, đang không ngừng chiến đấu đồng thời, cũng đang nhanh chóng chữa thương. Tần Phục Thiên vẫn như cũng là trùng sát tại chiến trận phía trước nhất. Trong tay hắn lôi thành đao, không ngừng chém ra từng đạo chói mắt đao mang. Ào ào ào. Xích hồng sắc đao mang không ngừng tung bay. Tần Phục Thiên mỗi một đao bổ ra tốc độ, vậy mà không có chút nào chậm lại. Nhanh, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Tần Phục Thiên hai mắt lúc này biến vô cùng chuyên chú. Thế giới nội tâm của hắn tại thời khắc này đã là không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Một đao bổ ra, hắn chính là sẽ rất nhanh liền lên đao thứ hai. Hắn đang theo đuổi cực hạn tốc độ, truy cầu đột phá tới tốc độ nhanh hơn. Ào ào ào. Từng con vồ giết tới băng tuyết giáp trùng bị đánh bay ra ngoài, hoặc là trực tiếp chém giết, hoặc là trở thành bị đao mang đánh bay ra ngoài, toàn thân rạn nứt. Còn có những cái kia băng lang, cùng yêu thú khác, phàm là tới gần Tần Phục Thiên, rất nhanh liền ngăn không được Tần Phục Thiên trong tay lôi thạch đao. Như thế, lại qua hai ngày. Hai ngày sau đó, Tần Phục Thiên bỗng nhiên hai con người sáng lên. Thành công. Ta Ly Hỏa Đao Pháp, rốt cục đem tầng thứ nhất tinh hỏa liệu nguyên tu luyện đến đại thành. Từ tiểu thành đến đại thành, Tần Phục Tiên cũng không có hao phí quá lâu thời gian. Vẫn là lần lượt truy cầu cực hạn, đang theo đuổi cực hạn đồng thời, không ngừng chém giết yêu thú. Tần Phục Tiên đao trong tay lần nữa phách chạm mà ra. Trong chớp nhoáng này, đao mang chính là lóe ra hiện 17 lần. Nói cách khác, Tần Phục Tiên nhìn như vẹn vẹn bổ ra một đao, trên thực tế đã phách chạm 17 đao. Trước lúc này, thời gian giống nhau, ta chỉ có thể bổ ra 10 đao tả hữu. 10 đao, tới 17 đao. Loại này thủy biến, tuyệt đối là phi thường khủng bố. Tần Phục Thiên sau đó liên tiếp không ngừng phát trạng, Ly Hỏa Đao Pháp ở trong tay của hắn, triển lộ ra càng thêm lực sát thương đáng sợ. Trước đó những cái kia yêu thú còn có thể không ngừng xông vào Tần Phục Thiên quanh thân trong phạm vi một trượng. Nhưng là hiện tại, thường thường còn tại khoảng cách Tần Phục Thiên không sai biệt lắm 3 trượng thời điểm, chính là bị đao mang trực tiếp chém giết thành thịt nát hoặc là vụ băng. Tại Tần Phục Thiên sau lưng, Thiên Diệu Tiên Đế bọn người cái này 2 ngày, thương thế cũng đều đã khôi phục không ít, nhìn thấy Tần Phục Thiên càng đánh càng hăng, trong lòng bọn họ cũng là càng phát ra giật mình. Thần sư, xem ra lại đột phá. Tự nhiên, tại cái này 10 cái tiên đế ở trong, cũng có am hiểu sử dụng đao pháp tiên đế. Cho nên bọn hắn rất dễ dàng liền biết, Tần Phục Thiên đây là đao pháp bên trên đột phá. Bất quá, ngay tại thứ 3 ngày, Tần Phục Thiên sắc mặt không khỏi biến âm trầm xuống. Bởi vì tại phía trước cách đó không xa, hắn thấy được băng ma tung tích. Mà trước lúc này, mặc kệ có bao nhiêu yêu thú vây công, băng ma vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Nhưng là, Tần Phục Thiên biết, băng nguyên bên trên kỳ thật không hề thiếu băng ma. Thậm chí băng ma ngay từ đầu phân bố chính là ở khắp mọi nơi. Nhưng mà này 10 ngày xuống tới, thậm chí ngay cả một cái băng ma đều không nhìn thấy. Điều này nói rõ trong đó tuyệt đối có gì đó quái lạ. Mà bây giờ, băng ma xuất hiện lần nữa, một cô dự cảm vô cùng không tốt lập tức tại Tần Phục Thiên trong lòng nổi lên. Liền sau đó một khắc, một con kia băng ma, đúng là đột nhiên vung lên một cái thật dài cánh tay. Sau đó, một cái pháp trận tùy theo xuất hiện. Tiếp lấy, pháp trận này phía trên, quang mang không ngừng lấp lóe. Trong nháy mắt, đúng là có trên 100 con băng ma tại pháp trận ở trong nổi lên. Sau đó cái này trên 100 con băng ma, đồng thời hướng phía Tần Phục Thiên bên này chiến trận phát động công kích. Hô hô hô. Cực hạn hàn ý trong nháy mắt đánh tới. Không trung cuốn sạch lấy lạnh tận xương tùy hàn phong. Cẩn thận. Tần Phục Thiên khẽ quát một tiếng, tất cả nhân mã bên trên phục dụng xích viêm đan. Thiên Diệu Tiên Đế, Phá Nguyên Tiên Đế bọn người cũng đều đã thấy bỗng nhiên xuất hiện băng ma nhóm. Lúc trước một cái băng ma thiếu chút nữa nhường cái đội ngũ này cắm ngã nhào, bây giờ lại xuất hiện đại quy mô như vậy một chi băng ma nhóm, đây quả thực là trực tiếp để người không có bất kỳ cái gì xoay người cơ hội. Sau một khắc, từng tòa pháp trận giáng lâm. Mỗi một tòa pháp trận đều là bộc phát ra kinh khủng hàn ý, đồng thời hàn độc rất nhanh cũng tràn ngập trong không khí. Hướng một bên khác rút lui, rời xa những ngày băng ma. Tần Phục Thiên gầm nhẹ. Đồng thời trong tay hắn, từng trương hỏa phù không ngừng bay ra, đồng thời các loại trận bản cũng không ngừng bị kích phát. Tần Phục Thiên tận lực lấy hữu hiệu nhất phương pháp, không ngừng ngăn cản băng ma quần thể trận pháp công kích. Nhưng là, chưa tới một canh giờ về sau, Tần Phục Thiên cũng cảm thấy càng ngày càng phí sức. Tần Phục Thiên còn như vậy, còn những người khác người liền chớ đừng nói chi là. Chiến trận đã bị hàn ý không ngừng ăn mòn, Xích Tinh Tiên Đế cùng Phục Hổ Tiên Đế mấy người, sắc mặt đã là bắt đầu bày biện ra một loại mất tự nhiên màu xanh tím. Thần sư, vẫn chưa được. Sợ là chúng ta vẫn là chống đỡ không được bao lâu, Xích Tinh Tiên Đế cố hết sức nói rằng, trong ánh mắt có ấy nấy. Hắn cảm thấy là chính mình kéo chân sau. Nhưng kỳ thật, Tần Phục Thiên lại là rất rõ ràng, không chỉ là Xích Tinh Tiên Đế cùng Phục Hổ Tiên Đế khó mà chống đỡ được, còn những người khác tiên đế tình huống đều đã rất không lạc quan. Băng ma xuất hiện trong nháy mắt, liền đã chú định cuộc chiến đấu này muốn hướng phía yêu thú phía bên kia nghiêng về. Hiện tại chỉ có hai con đường đi, hoặc là tiếp tục sống, hoặc là rút lui. Mặc kệ tiếp tục sống, vẫn là rút lui, chúng ta đều không thể tiếp tục ham chiến. Chỉ có thể bên cạnh chiến vừa đi. Tần Phục Thiên trầm giọng nói rằng, nhưng là chúng ta đoạn đường này giết tới, đã không biết rõ đi bao xa, lại trở về lời nói. Chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Thiên Diệu Tiên Đế lo lắng nói. Hát Phong Tiên Đế nói rằng, ta nhìn không bằng tiếp tục sông về phía trước, vòng qua băng ma nhóm, có lẽ phía trước tầng thứ tư xuất khẩu đã không xa. Đám người lúc này ý kiến xuất hiện khác nhau. Có người cảm thấy hẳn là tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng là có người lại là cảm thấy, có lẽ trở về trả lại có một chút hy vọng sống. Hiện tại chúng ta tổng cộng là 11 người, không bằng tới bỏ phiếu quyết định. Thiểu số phục tùng đa số. Ta cái thứ nhất đến, ta lựa chọn đi trở về. Tuyết Linh Tiên Đế nói rằng, kỳ thật đi đến nơi này, Tuyết Linh Tiên Đế đã rất mệt mỏi. Không chỉ là thân thể mỏi mệt, đồng dạng còn cố ý bên trong mỏi mệt. Cho nên hắn cái thứ nhất nhấc tay, nói là mong muốn trở về lui. Kỳ thật, hắn không chỉ là muốn trở về lui, hắn một cái khác tầng ý tứ, là muốn từ bỏ cầu hy vọng sống sót. Hắn thấy, Tần Phục Thiên chờ người sở dĩ cấp thiết muốn đi trước tầng thứ 7 tìm kiếm tiên nguyên quả, chính là vì hắn. Tuyết Linh Tiên Đế thật không muốn nhìn thấy tất cả mọi người vì hắn mà chôn xương tại Thiên Nguyên Sơn. Ta cảm thấy cứ dựa theo Tuyết Linh Tiên Bối nói biện pháp a, chúng ta bỏ phiếu đến quyết định. Tần Phục Thiên nói rằng, tốt. Thiên Diệu Tiên Đế bọn người cũng đều là nhao nhao gật đầu đồng ý ta cho rằng, hẳn là tiếp tục đi lên phía trước. Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng, ta cũng cho rằng, hẳn là tiếp tục xông về phía trước. Trở về lui, đã không có đường lui. Hướng phía trước ít ra còn có một tia hy vọng. Hắc Phong Tiên Đế nói rằng, sau đó, cái khác Tiên Đế, nhao nhao biểu đạt cái nhìn của mình. 11 người, ngoại trừ Tần Phục Thiên bên ngoài, mặt khác 10 cái người cũng đã làm ra lựa chọn của mình. Nhưng tình huống có chút lúng túng là, lại có 5 người mong muốn dọc theo lúc đầu đường giết trở về. Cho nên hiện tại tỷ lệ, biến thành 5-5. 5 cái mong muốn nếm thử giết trở về, mặt khác 5 cái, thì là mong muốn hướng phía trước tìm kiếm đường ra. Cuối cùng chỉ còn lại có Tần Phục Thiên một người. Tần sư, hiện tại vấn đề giao cho ngươi. Thiên Diệu Tiên Đế một kiếm chém ra, đánh lui một đầu hàn băng cự hùng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên hai mắt không khỏi nhắm lại, nói rằng, lựa chọn của ta là tiếp tục hướng phía trước. Tần Phục Thiên câu này lời vừa nói ra, đám người liền đều là yên lặng gật đầu. Tần Phục Thiên làm ra lựa chọn của mình, không gì đáng trách. Bây giờ chọn lựa hướng phía trước nhân số so lựa chọn trở về nhân số muốn nhiều ra một cái. Cho nên, thiểu số phục tùng đa số. Nguyên bản lựa chọn giết trở về những cái kia tiên đế, cũng đều là thản nhiên tiếp nhận kết quả này. Kỳ thật, Tần Phục Thiên nếu như ngay từ đầu lựa chọn thứ nhất đi lên phía trước, chỉ sợ những người khác cũng đều sẽ cùng hắn làm ra như thế lựa chọn. Ngoại trừ Tuyết Linh Tiên Đế. Thế là, chi đội ngũ này rất nhanh tiếp tục không ngừng tiến lên. Mượn nhờ băng đổi, dốc núi, băng trụ các loại công sự che chắn, đội ngũ không ngừng tránh né băng ma nhóm kinh khủng thế công. Đồng thời, chiến trận cũng biết không ngừng tìm cơ hội phản kích. Nhưng dạng này tiến lên hiệu suất rõ ràng hạ xuống quá nhiều. 4 ngày, tiến lên lộ trình vẫn còn so sánh không lên nguyên lai một ngày. Hơn nữa, chiến trận ở trong tất cả mọi người, tình huống bây giờ nhìn đều là càng phát ra hỏng bét. Phục Hổ Tiên Đế, Xích Tinh Tiên Đế mấy người, càng là gần như dầu hết đèn tắt. Nhưng mà, vẫn như cũng không nhìn thấy cuối cùng. Tòa thứ tư sơn phong lối vào cũng không có bất kỳ cái gì bóng hình. Lúc này, cho dù là Tần Phục Tiên, trong lòng cũng không khỏi đến hoài nghi, chính mình có phải hay không làm quyết định sai lầm. Nhìn một cái, vẫn như cũng là mênh mông băng nguyên, đập vào mắt đều là đếm mãi không hết hàn băng yêu thú. Hơn nữa, tất cả yêu thú còn đang không ngừng hướng phía bên này hội tụ. Cẩn thận! Thiên Diệu Tiên Đế bỗng nhiên hét lớn. Chỉ thấy trên bầu trời, bỗng nhiên một cây trong suốt băng trụ đấu đá mà đến. Tần Phục Thiên nhìn kỹ, chính là phát hiện, cái này không phải cái gì băng trụ, đây là một cây vạn năm hàn băng rèn luyện mà thành cự hình trường mâu. Một cái thân hình to lớn, giống như thông thiên cự vật băng tuyết cự thú cầm trong tay hàn băng trường mâu, mạnh mẽ hướng phía Tần Phục Thiên oanh kích mà đến. Ầm ầm. Một kích này, nặng nề mà nện ở chiến trận phía trên. Tần Phục Thiên lấy đao mang nền kích. Một cái mắt, giống như cự sơn chấn áp, mặt đất đột nhiên sụp đổ. Tần Phục Thiên một nhóm 11 người, đúng là bị đánh vào mặt đất mấy trượng. Phốc phốc phốc. Mấy người tại chỗ thổ huyết, mắt nổi đom đóm. Tần Phục Thiên đồng dạng là khí huyết cuồn cuộn, thậm chí nguyên thần cũng theo đó mãnh liệt rung động. Lực lượng thật là cường đại. Tần Phục Thiên nhìn phía trước băng tuyết cự thú, một trái tim càng là chìm vào đáy cốc. Đông đông đông. Băng tuyết cự thú từng bước một bước qua đến, bước chân giẫm đạp đạp lên mặt đất, tựa như không ngừng tại gõ lớn trống. Đi. Thần sư, ngươi lập tức đi. Tuyết Linh Tiên Đế nhìn xem kia băng tuyết cự thú, nhịn không được trầm giọng nói rằng. Còn có những người khác, các ngươi có hy vọng sống tiếp, lập tức đi. Tuyết Linh Tiên Đế quyết tuyệt nói rằng, đồng thời ở trên người hắn, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra. Tuyết Linh Tiên Đế đúng là tại thời khắc này, dự định hoàn toàn thiêu đốt sau cùng sinh mệnh, là Tần Phục Thiên bọn người tranh thủ cơ hội sống sót. Ta lưu lại, bồi lao tổ. Phục Hổ Tiên Vương lớn tiếng nói, giờ phút này, hắn đúng là cởi mở nở nụ cười. Có lẽ, hắn đã là nhận định, chính mình đã không có sinh lộ có thể đi, nếu là chết, vậy thì thản nhiên đối mặt. Tần sư, ngươi mang theo tông chủ và Tiên Lang Tiên Đế bọn hắn đi thôi. Xích Tinh Tiên Đế cũng là nói rằng, các ngươi đang nói cái gì? Tần Phục Thiên lại là trầm giọng gào thét, hiện tại còn chưa tới cuối cùng, tại sao phải từ bỏ? Nhưng mà, Xích Tinh Tiên Đế bọn người lại là bất đắc dĩ cười khổ. Cục diện bây giờ, chẳng lẽ không phải tình thế chắc chắn phải chết ta? Nếu như có người có thể còn sống rời đi, không phải là không chuyện tốt. Các ngươi lại chống đỡ một hồi, lại nhiều kiên trì một hồi, liền nhiều một phần hy vọng sống sót. Tần Phục Thiên lại nói, Lần này Thiên Nguyên Sơn chi hành, Tần Phục Thiên dường như về tới kiếp trước. Một thế này, Tần Phục Thiên chính là trùng sinh tại hạ các loại vị diện. Cho nên đang thức tỉnh ký ức về sau, hắn con đường tu luyện quả thực chính là thuận buồm xuôi gió. Ngoại trừ số rất ít mấy lần, Tần Phục Thiên thậm chí không có gặp phải chân chính khó khăn. Mặc kệ là tu vi vẫn là thực lực, đều như là sao chổi đồng dạng tại quốc khởi. Nhưng là, kiếp trước Tần Phục Thiên lại là phải khó khăn hơn nhiều. Đang trưởng thành là Phục Thiên Đế Tôn trước đó, hắn trải qua vô số gặp chắc trở, lần lượt cực kỳ nguy hiểm, lần lượt sống chết trước mắt khảo nghiệm. Mà bây giờ, tại cái này Thiên Nguyên Sơn ở trong, Tần Phục Thiên lần nữa cảm nhận được con đường tu luyện gian nan. Con đường này thật rất khó, thậm chí tùy thời đều có mất mạng phong hiểm. Bây giờ cục diện chính là như thế, tất cả mọi người nhìn, lập tức đều phải tán thân tại mảnh này xa lạ băng nguyên phía trên. Nhưng Tần Phục Thiên không muốn liền từ bỏ như vậy. Trí nhớ của hắn không ngừng tại nói cho hắn biết, cho dù khó khăn đi nữa, cho dù lâm vào lại tuyệt vọng tuyệt cảnh, cũng muốn liều chết kiên trì. Chỉ cần nhiều kiên trì một hồi, liền nhiều một phần hy vọng sống sót. Giết! Tần Phục Thiên hét lớn một tiếng, trước người lơ lửng ra mười mấy thanh phi kiếm. Đồng thời, tại Tần Phục Thiên đỉnh đầu, một vầng mặt trời chói lóa lơ lửng xuất hiện. Liệt Dương kiếm. Ly Hỏa kiếm quyết ở trong tầng thứ nhất Liệt Dương kiếm, tại thời khắc này, Tần Phục Thiên có cảm ngộ mới. Đối mặt tuyệt cảnh gấp gáp, Tần Phục Thiên đem Liệt Dương kiếm một chiêu này, lĩnh hội tới đại thành chi cảnh. Kiếm như Liệt Dương, nguyên lai cũng không phải là nói là kiếm khí như Liệt Dương, mà là nói kiếm ý như Liệt Dương. Kiếm ý đủ cường đại, liền có thể ngưng tụ Liệt Dương chi thế. Tần Phục Thiên tâm niệm bỗng nhiên thông suốt, tại đỉnh đầu của hắn hư không, một vòng giống như thực chất Liệt Dương lơ lửng giữa trời. Đồng dạng, Tần Phục Thiên quanh thân cũng là toát ra Liệt Dương giống như quang mang. Cả người hắn dường như cùng Liệt Dương dung hợp là một, hắn chính là Liệt Dương. Siêu 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 tùy theo, từng đạo hừng hực như lửa kiếm mang, hướng phía kia băng tuyết cự thú gào thét mà đi. Chương 1905, so tuyệt cảnh càng khiến người ta tuyệt vọng. Chương 1905, so tuyệt cảnh càng khiến người ta tuyệt vọng. Tần Phục Thiên đem Liệt Dương kiếm tầng này tu luyện tới đại thành, mà có thể trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp phóng xuất ra đại lượng kiếm khí. Liệt Dương kiếm nguyên bản so với Ly Hỏa đao pháp, chính là lực sát thương càng lớn, nhưng là mỗi một kiếm lúc bộc phát ở giữa khoảng cách đều sẽ càng dài. Mà bây giờ Tần Phục Thiên đem Liệt Dương kiếm lĩnh ngộ đến đại thành, cái này khiến cả người hắn hóa thân trở thành Liệt Dương, kiếm khí mà có thể không ngừng thi triển. Tốc độ vẫn là so ra kém thi triển Ly Hỏa đao pháp tốc độ, nhưng là so trước đó đã là nhanh hơn quá nhiều. Phải biết, Liệt Dương kiếm đáng sợ nhất chính là bản thân kinh khủng trong nháy mắt lực sát thương. Ho ho ho. Từng đạo hỏa diễm đồng dạng kiếm khí trên không trung gào thét mà qua, chập chờn chói lọi đuôi ánh sáng. Hàn băng cự thú không ngừng vùng lên trong tay trường mâu, dường như ngăn cản kiếm mang. Nhưng là, kiếm mang dường như ở khắp mọi nơi hơn nữa vừa chạm vào đụng phải bất kỳ địa phương nào, lập tức liền sẽ có ánh lửa lan tràn ra. Cho dù là hàn băng cự thú cây kia to lớn băng trượng, tại Ly Hỏa kiếm mang chạm đến trong nháy mắt, hỏa diễm cũng theo đó trong nháy mắt lan tràn ra, hướng phía hàn băng cự thú trên cánh tay tràn ngập đi qua. Thời gian mấy hơi thở, hàn băng cự thú to lớn trên cánh tay chính là bốc cháy lên ngọn lửa rực rực. Ngao. Ố hàn băng cự thú trong miệng phát ra cùng loại với thống khổ tiếng gầm gừ, trầm thấp mà to. Nó càng thêm điên cuồng vung lên trường mâu, nhưng cũng bởi vì này mà phân tốc đại loạn. Càng nhiều ly hỏa kiếm mang không ngừng rơi vào nó cố kia thân thể khôi ngô phía trên. Một máy mắt, vô số hỏa điểm bốc cháy lên. Suy suy, suy suy tại hàn băng cự thú trên thân, hàn băng không ngừng tan rã, cuộn cuộn bạch khí không ngừng dâng lên. Hàn băng cự thú trên người hàn băng, vậy mà không thể áp chế cháy gừng lên. Hàn băng cự thú trong miệng phát ra thống khổ chu lên, nó đột nhiên há mồm phun một cái, trong miệng phun ra quần quần hạt khí, ý đồ đem ngọn lửa trên người dập tắt. Nhưng lúc này Tần Phục Thiên đã là lấn người mà lên. Ba ba bá. Lôi thạch đao trên không trung không ngừng lấp lóe, đao mang trong nháy mắt lít nha lít nhít quần quần xuất hiện, trên không trung tựa như là lưu tinh hỏa vũ đồng dạng. Soạt. Theo Tần Phục Thiên một đao chặt nghiêng rơi xuống, tại hàn băng cự thú ngực, một đầu kinh khủng khe danh trong nháy mắt xuất hiện, ánh lửa trong nháy mắt lan tràn đến đầu này khe danh ở trong, sau đó trong nháy mắt ăn mòn tới hàn băng cự thú thể nội. Hàn băng cự thú thân thể ánh lửa bằng mắt, lần này là từ bên trong bốc cháy lên hỏa diễm. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang, hàn băng cự thú sụp đổ trên mặt đất, to lớn nguy nga thân thể vỡ vụn thành vô số khối băng. Nhưng lúc này những ngày khối băng tất cả đều đốt hỏa diễm thiêu đốt. Hô, hô Tần Phục Thiên ngực thở phì phò, ánh mắt ở trong giường như phản chiếu lấy một mảnh to lớn biển lửa. Chém giết cái này một tôn cự thú, Tần Phục Thiên hao phí cũng là cực lớn. Liệt Dương kiếm uy lực kinh người, nhưng là mỗi một kiếm bộc phát đều cần hao phí đại lượng tiên linh lực. Chiến đấu mới vừa rồi bất quá là tại mười mấy cái hô hấp ở giữa. Nhưng là Tần Phục Thiên toàn thân tiên linh lực cơ hồ hoàn toàn bị dành thời gian. Cũng may Phục Thiên đỉnh ở trong nước thánh không ngừng mà thiêu đốt, liên tục không ngừng bổ sung tiên linh lực. Đi. Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua đám người, ra hiệu đám người lập tức chuyển di trận địa. Nhưng cơ hồ cũng ngay lúc đó, nơi không xa xuất hiện lần nữa băng ma nhóm cái bóng. Lít nha lít nhít màu lam băng ma xuất hiện giữa thiên địa. Từng con kỳ dáng dấp cánh tay trên không trung điên cuồng múa. Tùy theo vô số sen lẫn hàn phong cùng băng tuyết vòng xoáy giáng lâm, kinh khủng hàn ý cũng theo đó bao phủ lại phiến thiên địa này. Đáng chết. Những này băng ma thật đúng là âm hồn bất tán. Thiên Diệu Tiên Đế phẫn nộ nói rằng, những này băng ma tốc độ di chuyển rất nhanh, mong muốn thoát khỏi bọn hắn gần như không có khả năng. Cũng may bọn hắn thi triển pháp thuật khoảng cách dường như tương đối dài, những này băng ma có thể tại công kích thời điểm ngưng kết hàn độc pháp trận, cái này đích xác là nhường Tần Phục Thiên rất là kinh ngạc. Nhưng cũng may băng ma thể nội pháp lực hiển nhiên không đủ để chèo chống bọn hắn liên tục không ngừng cường độ cao công kích. Nếu không Tần Phục Thiên đám người bọn họ cũng không có khả năng đi đến nơi này. Ngay ở phía trước hai canh giờ, băng ma toàn bộ đều đã ẩn nấp đi, nhưng bây giờ xuất hiện lần nữa, cũng là lần nữa nhường Tần Phục Thiên bọn người xa vào đến vô cùng cục diện bị động. Ngay tại Tần Phục Thiên cẩn thận suy tư, suy nghĩ nên dùng phương pháp thế nào giải quyết băng ma thời điểm, đột nhiên từng tiếng ầm ầm tiếng vang truyền đến. Tiếp lấy, đất rung núi chuyển. Dầm 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 mặt đất run không ngừng, thậm chí không ngừng băng liệt, xuất hiện từng đầu khe hở. Tần Phục Thiên một đoàn người theo tiếng nhìn lại, xa xa giữa thiên địa, thình lình xuất hiện từng tôn quái vật khổng lồ thân ảnh. Vậy mà toàn bộ là hàn băng cự thú. Mỗi một vị hàn băng cự thú đều là đứng vững giữa thiên địa, trong tay to lớn băng trượng tản mát ra khiến người ta run sợ hàn ý tê tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Phục Thiên sắc mặt cũng là tùy theo trầm xuống. Một tôn hàn băng cự thú, liền để Tần Phục Thiên hao phí đại lượng nước thánh, cơ hồ dành thời gian toàn thân tiên linh lực. Hiện tại phóng nhãn nhìn lại, có ít nhất 30 mấy tôn hàn băng cự thú. Bành bành bành. Bước chân trà đạp đại địa thanh âm càng ngày càng gần. Hàn băng cự thú thân ảnh càng phát ra rõ ràng. Từng tôn hàn băng cự thú, quanh thân đều là hàn khí cuồn cuộn. Mấy chục loại cự thú đồng thời cất bước đi tới, nhìn qua giữa thiên địa, đều là bị màu trắng hàn khí bao phủ. Sau một khắc, trong đó một cái hàn băng cự thú đột nhiên cầm trong tay băng trượng giơ lên, trên không trung kịch liệt vung lên, đồng thời trong miệng của nó phát ra dường như sấm sét tiếng gầm. Ngao thiên cung phảng phất tại run rẩy. Sau một khắc, mảnh này vạn trượng băng nguyên phía trên tất cả yêu thú, dường như nhận lấy một loại nào đó cường đại triệu hoán, sau đó toàn bộ hướng phía Tần Phục Thiên một đoàn người bên này xuống lại tới. Mà những cái kia cũng sớm đã nhìn chằm chằm băng ma, cũng tại thời khắc này lần nữa phát động mãnh liệt thế công. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trên mặt mọi người đều là hiện ra hốt hoảng thần sắc. Ngay cả Tần Phục Thiên cũng là không khỏi đem trong tay lôi thạch đao nắm chặt mấy phần. Cục diện bây giờ nhìn, so trước đó tuyệt cảnh còn muốn cho người tuyệt vọng. Hô hô, băng ma nhóm phát động pháp trận lại một lần nữa bao phủ xuống. Tầng tầng lớp lớp pháp trận đã là đem hư không hoàn toàn bao mẹo, đồng thời ở phía trên bầu trời, vô số mây đen đang điên cuồng rung động, tựa như là đổ vào ao nước ở trong mực nước đồng dạng. Mây đen áp thiên. Đồng dạng cũng đặt ở Tần Phục Thiên chờ trong lòng của mỗi người bên trên. Giết. Tần Phục Thiên gầm nhẹ, ngọn lửa trên người lần nữa bốc cháy lên. Đồng thời, còn những người khác người, nguyên một đám cũng đều là yên lặng cắn răng. Loại tình huống này đã là sự do người làm. Giết, giết những xuất sinh này, có thể giết nhiều một cái chính là kiếm lời. Phục Hổ Tiên Đế tức giận nói, hắn đã là làm xong thấy chết không sờn dự định. Tần Phục Thiên thì là trong thời gian ngắn nhất, đem trên người trận bản cùng đế phủ không ngừng thôi động đi ra. Nhưng đi đến một bước này, ngay cả đế phủ cùng trận bản đều đã là gần như kiệt quệ. Chương 1906, lực lượng ngoại lai. Chương 1906, lực lượng ngoại lai. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng tất cả tiên đế trên thân đều đã là bao phủ một tầng màu đen nhanh khí tức. Đây là hàn độc. Hàn độc quá mức nồng đậm, đem phiến khu vực này không khí hoàn toàn bao phủ trong đó. Cũng may Tần Phục Thiên bọn người còn có đối kháng hàn độc đan dược. Nhưng mặc dù có đan dược, cũng không cách nào duy trì liên tục ngăn cản vô cùng bất nhập hàn độc. Cho dù là Tần Phục Thiên, nắm giữ hỏa diễm bản nguyên chi lực, lúc này đều cảm giác được thân thể biến cứng ngắc, thể nội tiên linh lực vận chuyển đến càng là không lưu loát. Càng hỏng bét chính là những cái kia hàn băng cự thú đã áp sát tới. Soạn. Sau một khắc, một cây to lớn hàn băng trường mâu mạnh mẽ hướng phía bên này chiến trận đâm vào. Tản ra. Tần Phục Thiên hét lớn một tiếng. Đám người vội vàng hướng phía tứ phía phân tán ra đến. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, hàn băng trường mâu trực tiếp đâm vào trên mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất đâm ra một cái sâu hắc động không thấy đáy. Nhanh, kết trận. Tần Phục Thiên lần nữa giống to. Những người khác y đổ hướng phía Tần Phục Thiên bên này áp sát tới. Nếu như không có chiến trận, những người khác chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị từng cái đánh tan. Một nhóm 11 người, ý đồ lần nữa tụ lại kết trận. Nhưng là, càng nhiều hàn băng cự thú đã là phát động công kích. Rầm rầm rầm. Hàn băng cự thú công kích liên tiếp không ngừng. Thường cây hàn băng trường mâu không ngừng xé rách không trung mà đến. Chiến trận căn bản là không cách nào lại lần hình thành. Bành! Một tiếng vang thật lớn, một cây hàn băng trường mâu nện ở Phá Nguyên Tiên Đế trên thân. Phốc! Phá Nguyên Tiên Đế một ngụm máu tươi phun ra, cả người không bị khống chế đến bay rất ra ngoài, mạnh mẽ nện ở một mảnh mặt băng phía trên. Phình một tiếng, mặt băng vỡ ra. Phá Nguyên Tiên Đế nhập vào tới một cái hố sâu ở trong, chung quanh tầng băng dường như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Phá Nguyên Tiên Đế, Tần Phục Thiên lập tức tiến lên, viện trợ Phá Nguyên Tiên Đế. Một cái khác hàn băng cự thú, thì là từ một bên khác đột nhiên đâm ra trường mâu. Cái này một mâu, khóa chặt Phá Nguyên Tiên Đế mà đến. Ngay tại hàn băng trường mâu muốn đâm vào Phá Nguyên Tiên Đế thể nội trong nháy mắt, Tần Phục Thiên một đao từ một bên chém tới. Oeng! Đao mang cùng trường mâu đụng vào nhau. Tần Phục Thiên cùng hàn băng cự thú, đúng là đồng thời đẩy lui mấy chục trượng. Nhưng tùy theo, Tần Phục Thiên chính là nhịn không được kịch liệt ho khan. Cụ 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 Tần Phục Thiên trong miệng thốt ra máu đen, hắn cảm giác được yết hầu phát khổ, toàn thân gân mạch đều tại không bị khống chế có gắp. Cũng không phải là Tần Phục Thiên không thể thừa nhận hàn băng cự thú công kích, cả hai lực lượng va chạm, Tần Phục Thiên cũng không ở thế yếu. Trên thực tế, Tần Phục Thiên nhục thân, thậm chí so cái này hàn băng cự thú còn muốn càng mạnh. Nhưng là, Tần Phục Thiên trên thân đã có hàn độc xâm lấn. Mặc dù có bản nguyên chi lực ở trên người, nhưng là hàn độc ở khắp mọi nơi, hơn nữa quá mức nồng đậm, nhường Tần Phục Thiên nhục thân bị to lớn phá hư. Nhân loại lại có cường đại như vậy lực lượng. Cái kia hàn băng cự thú hiển nhiên cũng rất là kinh ngạc Tần Phục Thiên lực lượng, nhưng rất nhanh, nó chính là phát hiện Tần Phục Thiên đã trúng hàn độc. Trên thực tế không chỉ là Tần Phục Thiên, những người khác so Tần Phục Thiên tình huống chỉ có thể càng thêm hỏng bét, hàn độc đã tại mỗi người thể nội tứ ngược. So ra mà nói, Tần Phục Thiên tình huống còn muốn tốt hơn nhiều. Phục Hổ Tiên Đế, cẩn thận. Tần Phục Thiên giống to, hắn nhìn thấy một cái cùng loại với bọ cạp yêu thú, lấy tốc độ cực nhanh, từ phía sau tập kích bất ngờ Phục Hổ Tiên Đế. Phốc phốc. Phục Hổ Tiên Đế căn bản chưa kịp phản ứng, chính là bị cái kia cự hạt phần đuôi đâm vào tới phía sau lưng xương sống phía trên. Một cái mắt, Phục Hổ Tiên Đế thân thể cứng ngắc ở nơi đó. Phục Hổ, Xích Tinh Tiên Đế, Thiên Diệu Tiên Đế mấy người cũng đều nhìn thấy màn này, mỗi một cái đều là giống to lên tiếng. Tuyết Linh Tiên Đế càng là toàn thân run rẩy, sau đó hắn hai mắt tối sầm, ngã trên mặt đất. Phục Hổ Tiên Đế, Tần Phục Tiên lần nữa hét lớn một tiếng, vừa xài bước ra. Lúc này, Tần Phục Tiên đã là cảm giác được toàn thân cứng ngắc vô cùng, cái này một bộ nguyên bản vô cùng quen thuộc thân thể, lúc này thật giống như đã không thuộc về mình. Nhưng vì cứu Phục Hổ Tiên Đế, hắn đã đem lực lượng bộc phát tới cực hạn. Sau một khắc, Hàn Băng Cự Thú băng mâu hướng phía Phục Hổ Tiên Đế đầu lâu đâm vào. Phục Hổ Tiên Đế lúc này đã là hoàn toàn mất đi sức chống cự, hắn thậm chí đã là tuyệt vọng nhắm mắt lại. Liền phải chết ở chỗ này sao? Phục Hổ Tiên Đế ngực thở phì phò, nhưng cùng hắn dự đoán kết quả cũng không giống nhau, đầu của hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác đau truyền đến. Mở mắt ra, Phục Hổ Tiên Đế thấy được ngăn khuất phía trước thân ảnh. Tần Phục Thiên trong tay bao gãy, cùng trường mâu đối kháng cùng một chỗ. Nhưng một bên khác, nguyên bản cùng Tần Phục Thiên chiến đấu cái kia Hàn Băng Cự Thú cũng đã là giết tới đây. Đồng dạng, một cái khác băng mâu hướng phía Tần Phục Thiên nhanh đâm mà đến. Phốc phốc. Cái này một mâu, trực tiếp xuyên thủng Tần Phục Thiên lồng ngực, từ hắn bên trái xương sườn lọt vào, từ phía bên phải đâm đi ra. Tê đau đớn kịch liệt nhường Tần Phục Thiên cả người không bị khống chế toàn thân lay động. Vết thương chỗ, trong nháy mắt chính là ngưng kết một tầng đen nhánh hàn băng. Đồng thời, vô số hàn độc tại thời khắc này, ăn mòn nhập Tần Phục Thiên thể nội. Thậm chí, ngay cả ngay trong thức hải, đều có như là mây đen cuồn cuộn giống như hàn độc tràn vào. Ha ha, nhân loại, không biết lượng sức. Cái kia hàn băng cự thú trong miệng thốt ra nhân ôn, thậm chí phát ra nụ cười trào phúng. Tần Phục Thiên chỉ cảm thấy thức hải đã là một mảnh ngây ngô, chỉ sợ lần này Thiên Nguyên Sơn chi hành như vậy kết thúc, tất cả mọi người đều muốn táng thân tại mảnh này băng nguyên phía trên. Tần Phục Thiên không cam tâm, thế nhưng là không cam tâm lại có thể thế nào, đem chính mình đẩy vào tới tuyệt cảnh. Loại cảm giác này Tần Phục Thiên đã quên bao lâu không có nếm thử qua. Hắn không thích loại này nếm thử, nhất là trùng sinh một thế này, Tần Phục Thiên càng hy vọng tất cả trưởng khống trong tay của mình. Nhưng đi đến một bước này, Tần Phục Thiên cũng biết có một số việc hắn đã không cách nào trưởng khống. Đồng nhiên Tần Phục Thiên cảm giác được toàn thân một hồi nhẹ nhõm, nguyên bản cứng ngắc thân thể vậy mà khôi phục rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Tần Phục Thiên nhíu mày. Ừm, ngay cả ý thức của ta đều khôi phục, hơn nữa thương thế trên người cũng tại khôi phục nhanh chóng. Tần Phục Thiên trong lòng càng là kinh ngạc. Suy nhưng vào lúc này, cái kia hàn băng cự thú lần nữa hướng phía Tần Phục Thiên đánh tới. Lần này ở đằng kia chỉ hàn băng cự thú băng mâu phía trên vậy mà lóe ra nhảy vào không thôi lôi đỉnh. Soạn. Tần Phục Thiên trở tay chính là một đao bổ ra. Ầm ầm, băng mâu cùng lôi thạch đao đụng vào nhau. Tần Phục Thiên đúng là đứng tại chỗ sừng sững bất động, mà cái kia hàn băng cự thú lại là đánh bay ra bên ngoài trăm trượng. Lực lượng của ta vậy mà tăng lên nhiều như vậy, hơn nữa trên người hàn độc hoàn toàn thanh trừ. Tần Phục Thiên nắm tay bên trong lôi thạch đao, hắn còn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn có thể khẳng định, mặc kệ là hàn độc loại trừ vẫn là lực lượng bỗng nhiên tăng lên, kia đều không phải là nguồn gốc từ tự thân nhân tố, dường như có một cỗ lực lượng ngoại lai. Chương 1907, Tuyết Tinh Linh. Chương 1907, Tuyết Tinh Linh. Ý nghĩa. Đúng vào lúc này, một tiếng thanh thúy cùng loại với đứa bé thanh âm truyền đến. Tiếp lấy phịch một tiếng, tại Tần Phục Thiên trước người, mặt băng bỗng nhiên phá vỡ. Tiếp lấy, một cái lông sủ tiểu cầu từ bên trong bay ra. Ý lông sủ tiểu cầu lơ lửng tại Tần Phục Thiên trước người, tò mò nhìn Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên cũng là kinh ngạc nhìn xem cái này lông sủ tiểu cầu, xác thực tới nói, đây là một con yêu thú. Nhưng lại cùng Tần Phục Thiên đã từng nhìn thấy qua yêu thú hoàn toàn khác biệt. Cái này lông sủ tiểu cầu, kỳ thật có hai tay, hai chân, hai tay của nó cùng hai chân đều rất ngắn. Nhưng nhìn đi lên tròn vo, có điểm giống là củ cải trắng. Gương mặt nhìn qua có mấy phần giống người bộ dáng, nhất là ngũ quan, cùng nhân loại cơ hồ giống nhau như lúc. Bất quá lại là phiên bản bỏ túi, co lại rất nhiều lần. Tiểu gia hỏa này, lúc này chớp một đôi lóe sáng sáng mắt to tò mò nhìn chằm chằm Tần Phục Thiên, ánh mắt sạch sẽ thông suốt, dường như không có bất kỳ cái gì tạp chất bảo thạch. Ý nó duỗi ra một cái tay, tò mò chỉ vào Tần Phục Thiên, nhỏ miệng há mở, sau đó phun ra nhường Tần Phục Thiên mở rộng tầm mắt âm tiết. Mẹ, mẹ, mụ mụ. Tần Phục Thiên mặt sầm lại, cái này nhìn đáng yêu như vậy tiểu gia hỏa, đem mình làm mẹ của nó. Sau một khắc, cái này lông sủ tiểu gia hỏa chính là hướng phía Tần Phục Thiên đánh tới, sau đó ôm Tần Phục Thiên đầu, không ngừng dùng nó cái kia cái đầu nhỏ một mực cọ lấy Tần Phục Thiên. Tiểu gia hỏa, vừa rồi là ngươi đã cứu ta. Tần Phục Thiên lúc này đã là phán đoán ra, mới vừa rồi giúp trợ hắn hẳn là tiểu gia hỏa này, bởi vì tại tiểu gia hỏa này trên thân có nhường Tần Phục Thiên cảm giác được rất khí tức quen thuộc. Vừa rồi thể nội hàn độc biến mất thời điểm, chính là có tương tự khí tức tại bỗng nhiên tiến vào thể nội. Mặt khác, lúc này bên cạnh kia hai cái hàn băng cự thú nhìn thấy tiểu gia hỏa này thời điểm, rõ ràng trong mắt cũng đều toát ra hoảng sợ ý sợ hãi. Ý. Tiểu gia hỏa lúc này gật đầu, lại tại Tần Phục Thiên trên mặt hôn một cái. Nước bọt trôi Tần Phục Thiên một mặt, bất quá đừng nói, cái này nước bọt không chỉ không có mùi thối, ngược lại còn có thanh hương vị. Ngươi có thể giúp ta, hẳn là cũng có thể giúp ta những người bạn này a. Tần Phục Thiên nhìn xem tiểu gia hỏa nói rằng. Tiểu gia hỏa lúc này gật cái đầu nhỏ, sau đó chỉ thấy nó đối với không khí thổi một tiếng huýt sáo. Sau một khắc, từ tứ phía bay tới từng con lông sủ tiểu cầu. Bất quá, có chút mao cầu phải lớn một chút, có chút thì là cùng Tần Phục Thiên trước mắt cái này không xê xích bao nhiêu. Bất quá, Tần Phục Thiên chú ý tới, ở trước mặt hắn cái này mao cầu, trên đầu có một đám bộ lông màu vàng nóng, tựa như là mang theo một cái hoàng kim vương miện. Mà cái khác những cái kia mao cầu thì đều là toàn thân trên dưới đều chỉ có tuyết trắng một loại nhan sắc. Những này mao cầu vừa xuất hiện, trong nháy mắt thế cục liền đã xảy ra cải biến cực lớn. Xa xa những cái kia băng ma còn đang không ngừng phóng thích hàn độc pháp trận, nhưng là những này mao cầu lại là há mồm phun một cái, từng vòng màu xanh nhạt quang văn tràn ngập ra trong nháy mắt, trong không khí hàn độc chính là quét sạch không còn. Đồng thời, trên người mọi người hàn độc cũng đều tại thời khắc này quét sạch sành sanh. Sau đó, những này tiểu mao cầu hướng phía xa xa những cái kia băng ma nhào tới. Phốc phốc, một cái tiểu mao cầu một ngụm liền cắn lấy một cái băng ma yết hầu bên trên. Tại những nhân loại này mặt trước thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại tiểu gia hỏa, tại băng ma trước mặt thì là hoàn toàn triển lộ ra hung ác một mặt. Cái kia băng ma cổ bị tiểu mao cầu một ngụm liền cắn đứt. Băng ma virus còn có pháp trận đối tiểu mao cầu hoàn toàn liền không có tác dụng. Đứng tại tần phục tiên trên bờ vai cái kia tiểu mao cầu thì là không ngừng huy động một tập bóng, thoạt nhìn là đang chỉ huy kia còn những người khác mao cầu, bộ dáng nhìn sữa hung còn quá đáng yêu. Rất nhanh, những cái kia băng ma chính là tứ tán chạy trối chết, mà những cái kia tiểu mao cầu thì là đem chiến đấu hướng phía còn những người khác băng tuyết yêu thú chuyển di đi qua. Lần này tần phục tiên đám người tình thế lập tức chuyển biến tốt đẹp, ngay cả phục hộ tiên đế cũng tại một cái tiểu mao cầu trợ giúp phía dưới chậm chậm khôi phục ý thức, nhục thân thương thế cũng tại khôi phục nhanh chóng. Những này tiểu mao cầu lại còn có chữa thương bản lĩnh, không đến một khắc đồng hồ thời gian, chung quanh đã là trống ra một mảng lớn rộng rãi. Tất cả băng ma cũng sớm đã không thấy tung tích, mà những cái kia hàn băng yêu thú, bao quát kia 20 mấy con hàn băng cự thú, tất cả đều là đứng ở đằng xa, không có một cái lại dám tới gần. Tần Phục Thiên trên bờ vai tiểu gia hỏa kia thì là bay đến Tần Phục Thiên trước mặt, một đôi ngắn nhưng lại phì tay nhỏ chống tại trên lưng, đáp ý tựa như nhìn xem Tần Phục Thiên, rất có tranh công ý tứ. Lợi hại. Tần Phục Thiên hướng phía tiểu mao cầu giơ ngón tay cái lên. Ê a. Tiểu mao cầu lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười, tiếp lấy lại ôm Tần Phục Thiên mặt bẹp hôn một cái. Tần Phục Thiên cũng là bị tiểu gia hỏa chọc cho nhịn không được bật cười, nhưng ở hắn mong muốn lúc nói chuyện, đột nhiên phía trước trong hư không truyền đến một cỗ cường đại khí tức, thánh cảnh khí tức. Tần Phục Thiên ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy phía trước trong hư không đột nhiên hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh này hình dáng cùng tiểu mao cầu không sai biệt lắm, nhưng là phải lớn ra không ít. Sau một khắc, thân ảnh hoàn toàn hiện hiện, cũng là một cái lông sủ gia hỏa. Bất quá gia hỏa này không sai biệt lắm có nửa người đến cao, ngoại hình chỉnh thể cùng còn những người khác tiểu mao cầu cũng là cơ hồ giống nhau như lúc. Bất quá lúc này Tần Phục Thiên cũng không dám đối gia hỏa này có nửa điểm kinh thị, bởi vì hắn biết tên trước mắt này thế nhưng là một cái thánh cảnh cường giả, hơn nữa tại thánh cảnh cường giả ở trong tuyệt đối cũng không phải bình thường tồn tại. Mao mao tên này thánh cảnh cường giả hướng phía Tần Phục Thiên trên bờ vai tiểu mao cầu vẫy vẫy tay. Bất quá nó lời nói Tần Phục Thiên lại là nghe không hiểu. Tiểu mao cầu nghe được người trưởng giả này lời nói, lại là dùng sức lắc đầu, đồng thời càng phát ra dùng sức ôm Tần Phục Thiên cổ. Tiền bối. Tần Phục Thiên lúc này tiến lên, cung kính hướng phía tên này mao cầu trưởng giả không mình hành lễ. Nhân loại bằng hữu, ngươi tốt. Tên này mao cầu trưởng giả lúc này cũng là đáp lại Tần Phục Thiên. Mao mao nó thích ngươi, thật sự là kỳ quái, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, gia hỏa này cứ như vậy đổ thừa ngươi. Tiền bối, nó gọi mao mao. Tần Phục Thiên chỉ vào trên cổ mao cầu hỏi. Đúng, nó gọi mao mao. Nó là chúng ta tuyết tinh linh nhất tộc tương lai vương. Tuyết tinh linh nhất tộc. Tần Phục Thiên không khỏi trừng vào mắt, những này mao cầu trên thân đều là lông sủ, nhìn kỹ thật đúng là có chút giống là bông tuyết, khó trách gọi là tuyết tinh linh nhất tộc. Mà Tần Phục Thiên lúc này cũng nghĩ đến, những này tuyết tinh linh trên thân hoàn toàn chính xác có tinh linh nhất tộc khí tức. Mụ mụ lúc này, tiểu tinh linh vương lại tại Tần Phục Thiên trên mặt hôn một cái. Chương 1908, tiến về thứ tư phong chương 1908, tiến về thứ tư phong. Ách, Tần Phục Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn xem cái kia tuyết tinh linh nhất tộc lão giả, nói rằng, mao mao đây là coi ta là thành mẹ của nó sao? Lão giả vừa cười vừa nói, đó cũng không phải, mao mao đây là thường nói, là nói cho ngươi nó tên của mình. Bất quá, nó đây là sự thực rất thích ngươi, cho nên mới sẽ mong muốn ngươi ôm nó. Mao mao. Mụ mụ Tần Phục Thiên giờ mới hiểu được tới. Hắn còn tưởng rằng, mao mao là đem chính mình xem như mẹ của nó. Nguyên lai tiểu gia hỏa này, là nói cho hắn biết, tên của nó gọi mao mao, là đang cầu xin ôm một cái đâu. Sau đó, Tần Phục Thiên cùng tên này tuyết tinh linh lão giả trò chuyện, xác định lão giả này ngay tại lúc này tuyết tinh linh nhất tộc vương. Tuyết tinh linh vương. Tuyết tinh linh vương cũng nhiệt tình mời Tần Phục Thiên một đoàn người tiến về bọn chúng tinh linh sơn làm khách. Tại tinh linh sơn ở trong, Tần Phục Thiên một đoàn người được đến nóng nhất tình chiêu đãi. Không chỉ thương thế hoàn toàn được đến khôi phục, hơn nữa còn ở nơi này thưởng thức được mỹ vị món ngon. Trong đó tuyết tinh linh nhất tộc rượu ngon, nhất là nhường Tần Phục Thiên khắc sâu ấn tượng. Loại này rượu ngon gọi là tuyết băng đốt. Nhập khẩu tan mát, nhưng vào cổ họng về sau, lại là có một cỗ hừng hực tại toàn thân tràn ngập ra, đồng thời nương theo lấy thuần hương tại hơi thở, hầu khang ở giữa quanh quẩn. Tần Phục Thiên cũng coi là uống rồi không ít rượu ngon. Nhưng là loại này tuyết băng đốt, lại là mang đến cho hắn trước nay chưa từng có thể nghiệm. Loại rượu này, ở bên ngoài các ngươi tuyệt đối uống không đến, bởi vì chúng ta Tinh Linh Sơn ở trong có một tòa thiên nhiên tuyết băng suối, chúng ta là dùng tuyết băng suối bên trong nước suối sản xuất mà thành. Đến mức nguyên liệu chủ yếu, cũng là chúng ta Tinh Linh Sơn đặc hữu một loại lương thực, gọi là tinh linh mét. Tinh Linh Vương vừa cười vừa nói, Tần Phục Thiên một đoàn người đều là thưởng thức tuyết băng đốt, rất là hưởng thụ loại này rượu ngon mang tới cảm giác. Tuyết Linh lão tổ thì là nói rằng, đa tạ Tinh Linh Vương. Bằng không, chúng ta thật đúng là không có cách nào thưởng thức được mỹ vị như vậy rượu. Ở chỗ này, ta liền mượn Tinh Linh Vương ngài rượu, hướng ngài ngỏ ý cảm ơn, một là cảm tạ ân cứu mạng của ngài, hai là cảm tạ ngài nhiệt tình chiêu đãi. Ha ha, không cần phải khách khí. Tinh Linh Vương thì là cười lắc đầu, kỳ thật chúng ta tinh linh nhất tộc cùng nhân tộc luôn luôn đều là giao hảo, cái này từ chúng ta tổ tiên lưu lại tộc chí ở trong cũng có ghi chép. Tần Phục Thiên lúc này nói rằng, Tinh Linh Vương, ta có một chuyện không rõ. Tại tiến đến Thiên Nguyên Sơn trước đó, Thiên Nguyên Thánh Sứ nói với chúng ta qua, Thiên Nguyên Sơn phía trước 6 tầng chỉ có một cái thánh cảnh cường giả. Nhưng là ta tại đệ nhị phong thời điểm đã gặp được Huyền Sơn tiền bối, Huyền Sơn tiền bối tu vi cảnh giới ít ra cũng là thánh cảnh. Tần Phục Thiên lời còn chưa nói hết, Tinh Linh Vương liền nở nụ cười, nói tiếp, ngươi nói Huyền Sơn tiền bối chính là cái kia thánh thú Huyền Quy à? Huyền Sơn tiền bối tu vi cũng không phải thánh cảnh đơn giản như vậy. Đến mức ngươi nói phía trước 6 phong chỉ có một đầu thánh cảnh hung thú, khả năng này là trước kia Thiên Nguyên Sơn vừa mới sáng tạo ra thời điểm, phía trước 6 phong hoàn toàn chính xác hẳn là chỉ có một cái thánh cảnh hung thú. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, lại ra đời mấy cái thánh cảnh hung thú, liền xem như Thiên Nguyên Thánh Sứ hẳn là cũng không biết. Dù sao, Thánh Sứ cũng là không có cách nào tiến vào Thiên Nguyên Sơn bên trong. Thánh Sứ cũng không thể tiến vào Thiên Nguyên Sơn a. Tần Phục Thiên nghi ngờ nói. Đúng vậy. Tinh Linh Vương nhẹ gật đầu, lại nói, Thiên Nguyên Sơn sáng tạo mới bắt đầu, Thánh Sứ tự nhiên là có thể tiến vào, nhưng là về sau đã xảy ra một ít chuyện. Cho nên, Thánh Sứ cũng không cách nào tiến vào Thiên Nguyên Sơn. Tinh Linh Vương nói đến đây, muốn nói lại thôi. Tần Phục Thiên thì là nhạy cảm giác được, Thiên Nguyên Sơn tuyệt đối có vô cùng trọng yếu bí mật, mà Tinh Linh Vương hẳn là biết bí mật này. Tinh Linh Vương, ngươi có thể hay không nói cho ta, Thiên Nguyên Sơn đến tuột cùng là thế nào hình thành? Vừa rồi ngươi nói Thiên Nguyên Sơn là sáng tạo ra, kia đến tuột cùng lại là người nào sáng tạo? Tinh Linh Vương nhìn thoáng qua Tần Phục Thiên, bất đắc dĩ cười cười, lại là không có trả lời. Tại Tinh Linh Vương trong mắt, Tần Phục Thiên dường như thấy được có khó khăn khó nói ý vị. Bất quá Tinh Linh Vương lại nói, Tần Phục Thiên, ta có thể nói cho ngươi, ngươi tại cái này Thiên Nguyên Sơn bên trong gặp phải yêu thú, tuyệt đại đa số đều là mong muốn đem các ngươi dồn vào tử địa. Cho nên, mặc kệ là gặp phải yêu thú nào, các ngươi nhất định phải đặc biệt coi chừng, bọn hắn thậm chí khả năng nghĩ hết tất cả biện pháp đến giết các ngươi. Đương nhiên, như là Huyền Sơn tiền bối loại kia tự nhiên không giống. Còn có chính là chúng ta Tinh Linh tộc. Tinh Linh tộc hoàn toàn chính xác cũng không muốn cùng người loại là địch. Cho nên, ta khuyên bảo qua tất cả tinh linh, đều không thể gây thương hại tiến vào Thiên Nguyên Sơn nhân loại. Tinh Linh Vương không nguyện ý nhiều lời, Tần Phục Thiên tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Có lẽ, Tinh Linh Vương thật có khó khăn khó nói. Sau đó, Tần Phục Thiên chính là đứng dậy cáo tử. Tại Tinh Linh Sơn ở trong chỉnh đốn 2 ngày, đám người thương thế cơ hồ đã khỏi hẳn. Những này tinh linh đều có phi thường cường đại phụ trợ năng lực khôi phục. Cho dù là bên trong hàn độc nghiêm trọng nhất phục hộ tiên đế, đều đã là khôi phục hơn chính thành. Tại 2 ngày này ở trong, Mao Mao cũng là một mực kề cận Tần Phục Thiên. Bất quá, Tần Phục Thiên vẫn là có ý định rời đi. Thời gian cấp bách, Tuyết Linh lão tổ tình huống đã dung không được kéo dài. Cho nên, Tần Phục Thiên vẫn là ngay đầu tiên cùng Tuyết Tinh Linh cùng Mao Mao cáo tử. Nghe được Tần Phục Thiên muốn tìm, Mao Mao một đôi mắt to lập tức liền nước mắt đầm đìa. Ý Mao Mao một đôi củ cải dường như cánh tay, ôm thật chặt Tần Phục Thiên cổ, rất là không bỏ được một mực dùng cái đầu nhỏ cọ lấy Tần Phục Thiên gương mặt. Mao Mao, ta cũng bỏ không được rời đi ngươi. Bất quá, ngươi là Tinh Linh tộc tương lai vương, ngươi không thể đi. Tần Phục Thiên bất đắc dĩ nói rằng, hắn hỏi qua Tuyết Tinh Linh Vương, có thể hay không mang theo Mao Mao cùng rời đi. Nhưng là, Tuyết Tinh Linh Vương lại nói không thể, không chỉ bởi vì Mao Mao tương lai phải thừa kế Tuyết Tinh Linh nhất tộc vương vị, cũng bởi vì một cái viễn cổ lời thề. Liên quan tới cái này lời thề, Tuyết Tinh Linh Vương cũng không muốn nhiều lời. Nhưng là, hắn nói cho Tần Phục Thiên, đã từng phản bội thí nghiệm, nếm thử rời đi Thiên Nguyên Sơn yêu thú, tất cả đều chết thảm tại thiên hỏa phía dưới. Cuối cùng, Tuyết Tinh Linh Vương cùng Mao Mao, cùng với các tinh linh, đều đến đây cho Tần Phục Thiên một đoàn người tiễn đưa. Dọc theo đường, những cái kia băng tuyết yêu thú, xa xa nhìn thấy cùng tinh linh cùng một chỗ nhân loại, đều là trốn tránh, không có một cái băng tuyết yêu thú dám tới gần. Cuối cùng, đi tới thứ tư phong lối bảo. Thứ tư phong lối bảo, vậy mà tại một cái hốc cây ở trong. Cái này khiến Tần Phục Thiên không khỏi âm thầm may mắn, nếu như không phải Tinh Linh Vương mang theo lại tới đây, chỉ sợ bọn họ ngay cả tìm tới cái này nhập khẩu cũng không biết muốn hao phí thời gian bao lâu. Ngao. Nhìn xem Tần Phục Thiên một đoàn người đi vào hốc cây ở trong, Mao Mao rốt cuộc khống chế không nổi, đã sớm tại hốc mắt ở trong đảo quanh nước mắt. Lập tức như là đứt dây chân châu đồng dạng dì dào rơi xuống. Mao Mao, gặp lại. Tần Phục Thiên phất tay, giờ phút này, Tần Phục Thiên trong lòng cũng có thật nhiều không bỏ. Mặc dù cùng Mao Mao cùng một chỗ thời gian cũng không lâu, nhưng là không biết rõ vì cái gì, Tần Phục Thiên đối tiểu gia hỏa này cũng rất có thân cận cảm giác. Về sau sẽ gặp lại. Tuyết Tinh Linh Vương cũng là an ủi Mao Mao nói rằng. Không lâu sau đó, Tần Phục Thiên một đoàn người thông qua hốc cây, đi tới thứ tư phòng. Vừa tiến vào tới thứ tư phòng, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, cái kia chính là toàn bộ thế giới bỗng nhiên biến sinh cơ vô cùng nồng đậm. Không chỉ thiên địa linh khí vô cùng dồi dào, hơn nữa sinh cơ cũng là nồng đậm tới mức độ khó mà tin nổi. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới, tất cả thảm thực vật đều là xanh úng tươi tốt. Cho dù là bên đường cỏ nhỏ, đều là sinh trưởng phồn thịnh vô cùng, mỗi một chiếc lá đều như là thúy ngọc tạo hình, xanh biếc biếc. Mà chỗ xa hơn, những vùng rừng rậm kia ở trong, càng là cổ thụ che trời, mỗi một cây đại thụ đều là cao vút trong mây, cành lá rậm rạp tới khoa trương trình độ, tán cây cao vút như cái, xa xa nhìn qua tựa như là to lớn mây hình nấm đồng dạng. Cảnh sắc nơi này thật đẹp. Hành tẩu trong rừng, Thanh Sơn Tiên Đế không khỏi cảm thán. Những người khác cũng là có cảm giác giống nhau. Chính là tại tiên giới, thực vật cũng không có khả năng giống nơi này dáng dấp như thế xanh tươi tươi tốt. Mặc dù cảnh sắc rất là thoải mái, nhưng là Tần Phục Thiên một đoàn người vẫn là vô cùng cẩn thận. Bởi vì đây là Thiên Nguyên Sơn thứ tư phong. Phía trước ba phong nguy hiểm tất cả mọi người đã từng gặp qua, một phong so một phong càng thêm hung hiểm. Mà cái này thứ tư phong, hung hiểm trình độ chỉ sợ sẽ không tại đệ tam phong phía dưới. Đệ tam phong đã là kém chút nhường Tần Phục Thiên bọn người toàn quân bị diệt, mà cái này thứ tư phong lại sẽ xuất hiện như thế nào nguy cơ. Tần Phục Thiên một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí hành động. Bất quá, đi tiếp một khoảng cách, đều không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Thế giới này, giống như vô cùng tương hòa. Bất quá rất nhanh Tần Phục Thiên cũng cảm giác được không thích hợp. Nơi này quá an tĩnh. Tần Phục Thiên nói rằng, những người khác kỳ thật cũng đã có cảm giác giống nhau. Nơi này xác thực rất yên tĩnh, rất tương hòa, nhưng vấn đề liền lại tại quá an tĩnh. Ngoại trừ từng cơn gió nhẹ thổi qua, cây lắc lư, lá cây lả tả tiếng vang, chính là không còn thanh âm của hắn. Không nhìn thấy bất kỳ hung thú, thậm chí liền tiểu động vật đều không có. Cũng tương tự không có phi cầm, cây cối ở giữa, liền một con chim nhỏ cái bóng đều không nhìn thấy. Hiện thực ra vô thường tất có yêu. Ta luôn cảm giác, cái này một phong thế giới, sẽ có kinh khủng cự thú ẩn nút. Chỉ sợ tất cả sinh linh đều đã bị nuốt. Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng, đại gia cẩn thận một chút, tận lực không muốn đem nguyên thần chi lực phóng thích tới quá địa phương xa. Phá Nguyên Tiên Đế nhìn về phía đám người, lại nói, cho dù có kinh khủng cự thú ẩn nút, chỉ cần chúng ta có thể bình yên vô sự thông qua là được. Đám người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Phàm là có cự thú khả năng ẩn nút địa phương, tất cả mọi người là lựa chọn vòng qua. Bất quá tại tầm mắt có thể bằng phạm vi bên trong, nguyên thần chi lực còn có thể thả ra ngoài, tìm kiếm khả năng tồn tại thứ năm phong lối vào. Nhưng ngay lúc này, Á Hắc Phong Tiên Đế bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Đám người hướng phía Hắc Phong Tiên Đế nhìn lại, chỉ thấy hắn rút tay về, kinh ngạc nhìn xem bên cạnh một cây bám vào tại trên đại thụ dây leo. Kia một cây dây leo nhìn rất bình thường, nhưng là lá cây biên giới thật là có sắc bén răng cưa. Mà Hắc Phong Tiên Đế ngón tay chính là tại mới vừa rồi bị lá cây răng cưa cắt đứt, thậm chí nhỏ ra một giọt máu tươi trên mặt đất. Cái này khiến tất cả mọi người rất là kinh ngạc, nguyên một đám vây quanh, cẩn thận xem xét kia một cây dây leo. Đây là ngọc linh dây leo, tại tiên giới loại thực vật này cũng là rất thường gặp. Nhưng là tiên giới ngọc linh dây leo, lá cây là không thể nào mở ra ra của chúng ta. Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng, tiên đế nhục thân đã là không phải bình thường, đế văn thai nghén tẩm bổ nhục thân, đồng dạng tiên khí cũng không sánh nổi tiên đế nhục thân. Cây phi lá càng là không thể nào phá hư tiên đế nhục thân. Giống nhau thực vật, sinh trưởng tại Thiên Nguyên Sơn, cùng sinh trưởng tại tiên giới tất nhiên là có khác biệt. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, vạn nhất những thực vật này có độc, sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Tần Phục Thiên nhắc nhở, đám người cũng đều là nhẹ gật đầu. Một gốc dây leo liền có thể cắt vỡ tiên đế ngón tay, cái khác thực vật có nguy hiểm gì vẫn chưa biết được. Trước mắt đường chính là một mảnh lùm cây, nhìn qua cũng không có đường, chỉ có thể từ trong núi rừng xuyên qua. Mà liên tại Tần Phục Thiên một đoàn người rời đi vừa mới vị trí, đột nhiên từng đợt thanh âm huyên náo truyền đến, hạt màu đen xốp mặt đất đột nhiên chống nổi lên nguyên một đám nho nhỏ đống đất, mà hậu thổ bao im lặng nổ tung, từng cây lục sắc dây leo từ trong đó dọc theo người ra ngoài. Nhưng mà những này dây leo tất cả đều phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, hướng lấy vừa rồi Hắc Phong Tiên Đế trên ngón tay nhỏ xuống kia một giọt máu tươi hội tụ tới. Tất cả dây leo, tất cả đều đem đầu hội tụ tại máu tươi bên trên, một nháy mắt liền đem kia một giọt máu tươi hút khô. Máu tươi biến mất về sau, những này lục sắc đằng mạn cũng là trong nháy mắt chính là trở lại chỗ cũ, từ cửa hang rụt trở về. Tần Phục Thiên một đoàn người đi vào dãy đặc rừng cây ở trong. Nơi này đã là cổ thụ che trời. Mười mấy người ôm hết lớn nhỏ cây cối tại cái này khắp nơi có thể thấy được. Mà những đại thụ này phía trên cũng đều là bao trùm lấy đủ loại dây leo. Đám người càng chạy càng là kinh hãi. Mảnh này nguyên thủy rừng cây cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Chủ yếu nhất là ở chỗ này đi gần thời gian một ngày, nhưng mà cái gì hung thú đều không có gặp phải, thậm chí đơn giản nhất động vật đều không có, đất bên trên thậm chí không nhìn thấy một con kiến. Trên cây cũng không có bất kỳ cái gì một loại côn trùng. Một tòa khổng lồ như vậy nguyên thủy rừng cây, vậy mà không có một cái côn trùng, cái này rất là không thể tưởng tượng nổi. A, đột nhiên, một tiếng kinh hô âm thanh truyền đến. Chỉ thấy không biết lúc nào, Hắc Phong Tiên Đế trên chân thế mà bị một cây dây leo quấn quanh. Hắc Phong Tiên Đế vô ý thức liền phải phất tay đi chặt đứt cái này một cây dây leo. Nhưng cùng lúc, lại có mười mấy cây dây leo từ tứ phía bay tới, trong nháy mắt liền đem Hắc Phong Tiên Đế tay chân toàn bộ quấn quanh. Những cái kia dây leo tốc độ cực nhanh, Hắc Phong Tiên Đế căn bản là không kịp phản ứng, lập tức liền bị trói thành một cái bánh trưng. Hắc Phong khoảng cách Hắc Phong Tiên Đế gần nhất Thiên Lang Tiên Đế không khỏi hô to một tiếng, ngay sau đó chính là phi thân đi qua, trong tay tiên kiếm vung chạm mà ra. Những cái kia dây leo vừa bị kiếm khí chém trúng, trực tiếp chính là đứt gãy ra. Ý mắng dây leo đoạn tiết rơi xuống đất. Nhưng là, làm người run sợ chính là những này gây mất dây leo, trên mặt đất còn đang không ngừng nhảy lên, nhúc nhích, tựa như là từng đầu tiểu xà đồng dạng. Càng để cho người kinh hãi là bị chém đứt dây leo rất nhanh lại mọc ra, hơn nữa càng ngày càng nhiều dây leo trong nháy mắt bừng lên. Trong nháy mắt, Hắc Phong Tiên Đế, Thiên Lang Tiên Đế liền đã là bị lít nha lít nhít dây leo bao ở trong đó, nhìn tựa như là hai cái lục sắc đại cầu đồng dạng. Nhanh, cứu người! Tần Phục Thiên gầm nhẹ một tiếng, quanh thân đã là ánh lửa cuốn quanh, trong tay lôi thạch đao đã là bổ ra ngoài. Ba ba bá, đao mang cuốn sạch lấy ngọn lửa cuồng bạo, chém về phía những cái kia dây leo. Soạn. Dây leo trong nháy mắt liền bị nhen lửa, chặt đứt dây leo, cũng trong nháy mắt liền đốt thiêu thành cho tàn. Chi chi kích lúc này, những cái kia dọc theo người ra ngoài dây leo trụ cột bắt đầu phát ra bén nhọn thanh âm, tựa như là chuột bị đau về sau thét lên. Những này dây leo sợ lửa, phục hổ thiên đế, Xích Tinh Tiên Đế, các ngươi theo ta cùng nhau công kích. Tần Phục Thiên hướng phía Phục Hổ Tiên Đế cùng Xích Tinh Tiên Đế la lớn. Phục Hổ Tiên Đế cùng Xích Tinh Tiên Đế lúc này hiểu ý, lập tức tới Tần Phục Thiên bên người. Ba người bắt đầu đối lít nha lít nhít dây leo chém ra điên cuồng thế công. Đồng thời, những người khác cũng đều là lấy đế binh không ngừng công kích bốn bề dây leo. Lúc này mảnh này nguyên thủy rừng cây, sinh trưởng tốt dây leo đã ở khắp mọi nơi, từng cây trên đại thụ đều là bao trùm lấy thật dày dây leo, đại thụ cùng đại thụ ở giữa, dây leo cũng là lít nha lít nhít giống như là mạng nhện đồng dạng liên kết cùng một chỗ. Bất quá, theo Tần Phục Tiên, Xích Tinh Tiên Đế cùng Phục Hổ Tiên Đế ba người bắt đầu lấy lượng nguyên chi lực chém ra điên cuồng công kích, dây leo bắt đầu lùi bước, ở giữa một mảnh trên đất trống, đã là chất đầy một tầng thật dày cho tàn. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Tần Phục Thiên rốt cục đem Hắc Phong Tiên Đế cùng Thiên Lang Tiên Đế hai người cứu lại. Kia hai cái lục sắc đại viên cầu, lúc này cũng đã hóa thành cho tẫn. Hắc Phong Tiên Đế, Thiên Lang Tiên Đế, các ngươi cảm giác ra sao? Tần Phục Thiên hỏi. Thiên Lang Tiên Đế cùng Hắc Phong Tiên Đế hai người, sắc mặt có chút tái nhợt, đồng thời tại trên người của hai người đều là răng đầy nguyên một đám huyết động. Hô, chúng ta vừa rồi kém chút liền chết. Thiên Lang Tiên Đế dường như chưa tỉnh hồn, miệng lớn thở phì phò, hiển nhiên vừa rồi cảm giác nhường hắn như là ngạt thở, thứ quỷ kia trong nháy mắt liền đem ta cuốn lại. Sau đó dùng gai nhọn đâm vào tới thân thể của ta ở trong, điên cuồng hút vào máu của ta. Thậm chí ta cảm giác nguyên thần của ta chi lực đều bị nó tại hút vào. Hắc Phong Tiên Đế gật đầu nói, không sai, chỉ là huyết dịch chảy hết càng nhanh, nguyên thần chi lực sói mòn cũng không có rõ ràng như vậy. Hiện tại ta cảm giác thể nội huyết dịch đã bị rút sạch. Hắc Phong Tiên Đế chán nản ngồi dưới đất, thậm chí liền khí lực nói chuyện đều đã không có. Thiên Lang Tiên Đế cũng giống như thế, hắn dựa vào một khối đá, cũng là thở không ra hơi. Tần Phục Thiên lập tức lấy ra khôi phục khí huyết đan dược, nhường hai người này ăn vào. Sau đó Tần Phục Tiên lại nhìn về phía xung quanh. Mặc dù dây leo bị đánh lui, nhưng là những cái kia dây leo dường như không có đến đây dừng tay ý tứ. Từng cây dây leo vẫn là trôi lơ lửng trên không trung, tựa như là từng đầu rắn độc, muốn nhắm người mà phệ. Bất quá, liền sau đó một khắc, Tần Phục Tiên đã là liền xông ra ngoài. Tại Tần Phục Tiên tiến lên trong nháy mắt, những cái kia dây leo chính là vội vàng tránh thoát, vây quanh một bên khác, ý đồ tiếp tục công kích những người khác. Nhưng là, Xích Tinh Tiên Đế cùng Phục Hổ Tiên Đế cũng rất mau ra tay. Dường như, loại này dây leo rất là e ngại hỏa thuộc tính tu sĩ. Lúc này, tại khoảng cách Tần Phục Thiên bọn người ước chừng ngàn trượng bên ngoài một khối sơn lâm ở trong, một đoạn như là sắc mục nát gốc cây khẽ run lên, sau đó hiện hóa ra một cái màu xám đầu lâu đến. Chậc chậc. Nhân loại mùi máu tươi, thật đúng là cực phẩm. Màu xám đầu lâu che kín giàn mua vào cây, hắn rũa ra một cây đầu lưỡi liếm môi một cái, mặt trên còn có lấy lưu lại huyết dịch. Nếu như Tần Phục Thiên bọn người ở tại này, liền có thể cảm ứng được huyết dịch khí tức, chính là cùng Thiên Lang Tiên Đế cùng Hắc Phong Tiên Đế khí tức ăn khớp. Bất quá, ba người kia loại, vậy mà đều có hỏa diễm bản nguyên chi lực. Nếu như chỉ là bình thường lượng nguyên chi lực, ta còn không đến mức sợ hãi. Hiện tại cũng là có chút phiền phức. Nếu không, đem đoàn người này bẩm báo cho lão tổ. Màu xám đầu lâu tựa hồ là đang suy nghĩ, nhưng tiếp lấy lại là nói một mình giống như nói, cứ như vậy nói cho lão tổ, vậy khẳng định những nhân loại này đều thành lão tổ đồ ăn. Đến lúc đó liền không tới phiên ta. Không bằng ta xuống tay trước, có thể ăn mấy cái cũng tốt. Mùi máu tươi không sai, ăn thịt hẳn là càng thêm không sai. Còn có nhân loại nguyên thần, cũng là có thể cùng nhau thôn vệ. Dứt lời, màu xám đầu lâu chính là biến mất tới gốc cây ở trong. Sau đó gốc cây lắc lư mấy lần, trung quanh thổ nhưỡng chính là trong nháy mắt vỡ ra. Tiếp theo hơi thở thời gian, cây giả cái cọc chính là biến mất không thấy. Một bên khác, Tần Phục Tiên, Xích Tinh Tiên Đế bọn người đều đang không ngừng chém giết dây leo. Thế nhưng là, dây leo lại là quần quần không hết, giống như căn bản là chặt không hết. Những này dây leo cũng không phải là bản thể. Tần Phục Tiên đã là kịp phản ứng, nói rằng, đây cũng là thực vật loại yêu quái, có thể là đằng yêu. Đằng yêu? Chính là cùng thụ yêu như thế. Thiên Diệu Tiên Đế hỏi. Tần Phục Tiên nhẹ gật đầu, không sai, đều là thực vật loại yêu quái. Nhưng là, đáng yêu so thụ yêu muốn khó đối phó hơn. Đáng yêu nắm giữ không ngừng biến hóa cùng sinh trưởng năng lực, thậm chí còn có thể không ngừng phân hóa, vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Cái này đáng yêu, dường như tại cùng chúng ta vòng quanh vòng, mong muốn tìm cơ hội nuốt những người khác huyết dịch. Xích Tinh Tiên Đế nói, mau chóng tìm tới bản thể. Chỉ có tìm tới bản thể, mới có thể chạm thảo trừ căn. Tần Phục Thiên nói rằng, vừa dứt tiếng đồng thời, Tần Phục Thiên bỗng nhiên hướng phía trước rậm rạp dây leo rừng cây ở trong bay đi. Đao trong tay của hắn vẫn tại không ngừng phách chạm. Đao mang những nơi đi qua, dây leo trong nháy mắt bị chém đứt. Sau đó thiêu đốt thành một phấn, nhưng liền sau đó một khắc, phốc phốc, một cây sinh trưởng gai nhọn dây leo bỗng nhiên đâm vào tới Tần Phục Thiên trên cánh tay. Ngay sau đó, càng nhiều dây leo trong nháy mắt như là giỏi trong xương đồng dạng quấn quanh ở Tần Phục Thiên trên thân. Nơi xa, Xích Tinh Tiên Đế bọn người thấy cảnh này, đều là cả kinh thất sắc. Thần sư mau mau, mau qua tới, cứu thần sư. Đám người kinh hô. Tần Phục Thiên thế nhưng là một nhóm người này chủ tâm cốt, cái đoàn thể này có thể đi đến nơi này, đều là bởi vì Tần Phục Thiên. Nhiều lần nguy cơ sinh tử trước mắt, cũng là Tần Phục Thiên hóa giải nguy cơ. Mà bây giờ, Tần Phục Thiên cũng là bị dây leo bao ở trong đó, dạng này một màn làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là nhịn không được phát run. Lúc này, đám người nhao nhao hướng phía bên này rết tới đây. Yêu nghiệt, còn không thả Tần sư. Còn không thả Tần sư, chúng ta tất sát người cái này đáng yêu. Đám người không ngừng công kích dây leo, đồng thời lớn tiếng trách móc. Mà lúc này, Tần Phục Thiên đã là bị vô số dây leo lít nha lít nhít bao thành một người đại viên cầu. Rất nhanh viên cầu chính là bị vô số dây leo hiểm hộ ở phía sau. A, cái này nhân loại huyết dịch, hương vị tốt đồng. thật sự rất thơm ngọt ngon miệng, ta thậm chí cảm giác ăn cái này nhân loại huyết đủ thôn phệ nguyên thần của hắn, ta liền có thể đột phá. Dây leo cuối cùng, kia đoạn cây giả cái cọc phát ra nói nhỏ thanh âm. Chương 1909, đang yêu chương 1909, đang yêu vô tận dây leo bên trong, Tần Phục Thiên cảm giác được máu của mình đang không ngừng sói mòn. Đồng dạng, chính như Hắc Phong Tiên Đế cùng Thiên Lang Tiên Đế lời nói, loại này dây leo còn có thể thôn phệ nguyên thần. Bất quá, Tần Phục Thiên nguyên thần phi thường cường đại, cho nên loại này thôn phệ chi lực cũng không thể đối Tần Phục Thiên tạo thành uy hiếp, thậm chí chỉ cần Tần Phục Thiên không nguyện ý, nguyên thần của hắn căn bản là không cách nào bị thôn phệ. Mà lúc này, Tần Phục Thiên sở dĩ sẽ bị dây leo bao ở trong đó, hoàn toàn chính là Tần Phục Thiên chính mình bằng lòng làm như vậy. Hắn đem nguyên thần chi lực dung hợp trong máu tươi, sau đó chính là cảm nhận được lão máu tươi dọc theo trong đó từng cây dây leo, hướng phía cùng một cái phương hướng nhanh chóng chạy xuôi đi qua. Rất nhanh, tất cả huyết dịch chính là hội tụ vào một chỗ, đã tới mục đích cuối cùng nhất. Nguyên lai ở chỗ này, Tần Phục Thiên nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh. Sau một khắc, bay một tiếng vang thật lớn, bao lấy Tần Phục Thiên một cái kia dây leo lớn cầu, chính là trực tiếp nổ bể ra đến, vô số đoạn dây leo thần cảnh vỡ ra. Đồng thời, Tần Phục Thiên xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong. Tần sư nhìn thấy Tần Phục Thiên bình yên vô sự, tất cả mọi người là thật dài thở dài một hơi. Tiếp theo hơi thở chính là nhìn thấy Tần Phục Thiên quanh thân thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa, hướng về một phương hướng mà tới. Tại Tần Phục Thiên quanh thân, vô số hừng hực kiếm mang điên cuồng xen lẫn, những nơi đi qua, tất cả dây leo, cây cối đều là trong nháy mắt bị xoắn nát, hoặc là thiêu đốt thành mảnh vỡ. Mấy hơi thở về sau, Tần Phục Thiên chính là đã tới cây giả cái cọc vị trí. Ừm. Cây giả cái cọc cũng chính là đằng yêu sống nhờ chi vật, lúc này cây giả cái cọc ở trong đằng yêu, thấy được Tần Phục Thiên giết tới đây, lập tức liền mắt tròn váng. Đằng yêu chỗ lợi hại nhất chính là ở chỗ ẩn nút, cùng có thể liên tục không ngừng sinh trưởng ra dây leo, thật để cho người ta đối mặt bản thể của nó, đằng yêu căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Hoàng bét. Đằng yêu kinh hô một tiếng, đội vàng liền chui xuống lòng đất, y đồ trực tiếp chạy trốn. Nhưng Tần Phục Thiên tốc độ càng nhanh, một bước tiến lên, chính là trực tiếp một cái tay đánh ra. Nước bia tay. Bay một tiếng, mặt đất trực tiếp vỡ ra một đầu lỗ thủng to lớn. Tiếp lấy Tần Phục Thiên tiên linh đại thủ bắt bỏ vào trong đó, đem kia một đoạn cây giả cái cọc trực tiếp bắt đi ra. Hoa hoa, thả ta. Hoa hoa. Đáng yêu bị Tần Phục Thiên chộp trong tay, lập tức lo lắng loạn réo lên không ngừng. Lúc này cái này một đoạn cây giả cái cọc đã hiển lộ ra nửa cái đằng yêu dáng vẻ, phía trên mọc đầy từng cây lục sắc dây leo mầm, phía dưới cây giả cái cọc thì là lộ ra đằng yêu nửa cái đầu đến. Tần Phục Thiên xách theo đằng yêu, bay trở về tới Xích Tinh Tiên Đế đám người bên người. Sau đó chính là trực tiếp đem đằng yêu vứt trên mặt đất. Bất quá, lúc này đằng yêu nhưng cũng không dám có bất kỳ chạy trốn ý nghĩ, bởi vì Tần Phục Thiên tốc độ cùng khí tức trên thân để nó cảm thấy sợ hãi. Tần sư, từ trên người chúng ta hút máu chính là cái này đồ chơi. Thiên Lang Tiên Đế đi tới, chỉ vào trên đất đằng yêu hỏi. Không sai, chính là thứ này, nó chính là một loại đằng yêu. Tần Phục Thiên gật đầu nói. Thật xấu. Thiên Lang Tiên Đế khinh bị nói, ta lại bị như thế một cái xấu xí đồ vật sắp hút khô, ta muốn giết nó. Thiên Lang Tiên Đế vung lên kiếm trong tay, liền phải chém về phía đằng yêu. Đừng có giết ta, các ngươi không thể giết ta. Giết chúng ta, các ngươi liền toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Đằng yêu lại là bỗng nhiên mở miệng nói. Thiên Lang Tiên Đế kiếm trong tay treo giữa không trung, hắn có chút hoài nghi nhìn xem đằng yêu. Đằng yêu lại nói, nhân loại, các ngươi hẳn là cũng đã biết thân phận của ta, không sai, ta là đằng yêu. Các ngươi nếu biết ta là đằng yêu, liền hẳn phải biết chúng ta đằng yêu nhất tộc là có thể không ngừng phân hóa, chúng ta có mẫu dây leo cùng tử dây leo. Ta mẫu dây leo chính là lấy một cái thế giới chỗ thể. Nàng nắm trong tay toàn bộ Thiên Nguyên Sơn thứ tư phong thế giới. Ngươi nếu là giết ta, mẫu thân của ta sẽ ngay đầu tiên liền phát hiện, ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua các ngươi sao? Đằng yêu lời nói, nhường Xích Tinh Tiên Đế bọn người là không khỏi do dự. Mẫu dây leo, mẹ của ngươi chính là cái này thế giới cổ xưa nhất mẫu dây leo a? Thiên Diệu Tiên Đế hỏi. Đúng vậy, thế giới này cổ xưa nhất đằng yêu chính là mẫu thân của ta. Ở chỗ này bất kỳ thực vật nào đều muốn nghe lệnh tại mẫu thân của ta. Gốc này đằng yêu lại nói. Kia động vật đâu? Phá Nguyên Tiên Đế vô ý thức hỏi. Động vật? Ha ha, đằng yêu cười lạnh một tiếng. Các ngươi dọc theo con đường này có thể từng thấy qua một cái động vật? Đằng yêu lời nói lập tức làm cho tất cả mọi người đều rộng mở trong sáng. Khó trách không có động vật. Từ tiến vào thứ tư phong thế giới bắt đầu, liền không có người nhìn thấy một cái động vật, cho dù là côn trùng đều không có. Nguyên lai đều là bị đằng yêu ăn. Mà dưới mắt, cái này đằng yêu, bất quá là thế giới này vạn vạn ngàn ngàn đằng yêu một trong. Đằng yêu là có thể không ngừng phân hóa đi ra mới cá thể, chính là tử thể. Tử thể trưởng thành đến nhất định tình trạng, liền sẽ biến thành đời thứ hai mẫu thể, đời thứ hai mẫu thể lại sẽ phân hóa ra tử thể. Cho nên, đằng yêu cứ như vậy không ngừng phân hóa ra đời sau, đời đời con cháu không thiếu thốn cũng. Hiện tại, các ngươi biết lai lịch của ta, hẳn là liền sẽ không nghĩ đến giết ta đi. Trên thực tế, các ngươi nếu là thật tốt nói chuyện với ta, ta thậm chí có thể giúp các ngươi. Các ngươi hẳn là muốn đi tới Thiên Nguyên Sơn ngọn núi cao hơn thế giới a. Ta có thể giúp các ngươi. Chỉ cần ta cùng mẫu thân của ta nói một chút lời hữu ích, mẫu thân của ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Đáng yêu lúc này hơi có chút đắc ý hướng phía Tần Phục Thiên đám người nói. Nhưng mà, tiếng nói của nó vừa mới rơi xuống, một đạo hừng hực kiếm mang chính là tùy theo chém xuống. Phình một tiếng, cây giả cái cọc nổ tung, trong đó đằng yêu bản thể trong nháy mắt bị kiếm mang chém ra, tiếp lấy hỏa diễm trong nháy mắt đem đằng yêu đốt tiêu thành cho tàn. Thần sư, đây là vì sao? Thiên Diệu Tiên Đế không hiểu đều nhìn về Tần Phục Thiên. Những người khác cũng đều là không rõ, vì cái gì Tần Phục Thiên lại đột nhiên giết đằng yêu. các ngươi tin tưởng nó nói lời a? Tần Phục Thiên lại là cười ha ha. So với tin tưởng yêu vật kia, ta đương nhiên càng tin tưởng Tần sư. Thiên Diệu Tiên Đế cười hắc hắc, lại nói, chỉ là ta có chút không rõ ràng cho lắm. Đúng vậy a, nó nói có thể mang bọn ta tiến về thứ năm phong, có lẽ có thể thử một chút. Hắc Phong Tiên Đế cũng là nói. Đương nhiên, Hắc Phong Tiên Đế cũng không phải chất vấn Tần Phục Thiên, mà là hắn cũng không hiểu, vì cái gì Tần Phục Thiên giống như này chắc chắn Đằng Yêu lời nói không đáng giá tin tưởng. Tần Phục Thiên cười nói, các ngươi hẳn là đối Đằng Yêu loại này thực vật yêu quái ít nhiều có chút hiểu rõ a. Trong đó mấy người đều là nhẹ gật đầu. Tần Phục Thiên lại nói, Đằng Yêu loại này yêu vật, một lần phân hóa, ít ra sẽ có trên trăm cái. Mà một gốc Đằng Yêu, cả đời không có khả năng chỉ có một lần phân hóa, bình thường đều sẽ phân hóa hàng trăm hàng ngàn lần. Cũng chính là, một cái Đằng Yêu mẫu thể sẽ sinh ra ra mấy vạn thậm chí mấy chục vạn cái tử thể. Các ngươi cảm thấy, Đằng Yêu mẫu thể sẽ còn coi trọng như vậy nàng tử thể a? Tần Phục Thiên lời nói, nhường mọi người nhất thời hiểu được. Đúng vậy à, một cái mẫu thể, nếu có mấy vạn mấy chục vạn cái tử thể, làm sao có thể đi quan tâm mỗi một cái tử thể thế nào? Coi như một cái tử thể chết, cũng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Chém giết cái này Đằng Yêu về sau, đám người tiếp tục tiến lên. Tại cái này một phong thế giới ở trong, mặc dù không có động vật tồn tại, nhưng là các loại thực vật lại là điên cuồng sinh trưởng, cho nên cũng sinh trưởng các loại thánh dược. Cho nên tại cái này một phong cũng là nhường tất cả mọi người thu hoạch cực lớn. Mà tại trong quá trình này, Tần Phục Thiên một đoàn người có đôi khi cũng sẽ gặp phải cái khác Đằng Yêu tập kích. Bất quá, Tần Phục Thiên đã tìm tới những này Đằng Yêu uy hiếp, cho nên những này Đằng Yêu đã không cách nào mang đến bao lớn uy hiếp. Kỳ thật, cũng không phải những này Đằng Yêu thực lực không đủ mạnh, mà là những này Đằng Yêu thế nào cũng không nghĩ ra, lần này tiến vào người tới chỗ này loại, lại có mấy cái đều có hỏa diễm bản nguyên chi lực. Coi như là bình thường tu luyện lượng nguyên tiên linh lực tiên đế, đối Đằng Yêu uy hiếp cũng là không đủ. Nhưng là Tần Phục Thiên, Xích Tinh Tiên Đế cùng Phục Hổ Tiên Đế, đều là có hỏa diễm bản nguyên chi lực ở trên người. Hỏa diễm bản nguyên chi lực chính là những này Đằng Yêu khắc tinh. Cho nên, những này Đằng Yêu mặc dù có vây giết tiên đế thực lực, nhưng bây giờ tại Tần Phục Thiên một đoàn người trước mặt, căn bản chính là biến thành đồ chơi. Giết Đằng Yêu, cũng có thể thu hoạch được Đằng Yêu yêu châu. Một loại một thuộc tính yêu châu, đối với tu luyện một thuộc tính tiên linh lực có vô cùng thẳng thường chỗ tốt. Dọc theo con đường này, từ tiến vào Thiên Nguyên Sơn bắt đầu đến bây giờ, tất cả mọi người thu hoạch đều là cực lớn, như thế nào tại đệ tam phòng, giết chết nhiều như vậy Hàn Băng yêu thú, lấy được thuộc tính Hàn Băng yêu châu, đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng. Mấy cái tu luyện thủy thuộc tính tiên đế, tại luyện hóa đại lượng yêu châu về sau, thực lực tu vi đều chiếm được tăng lên không nhỏ. Thứ tư phong Đằng Yêu số lượng so sánh với đệ tam phong Hàn Băng yêu thú số lượng muốn ít đi rất nhiều, bất quá thánh dược lại là khắp nơi trên đất có thể thấy được, cho nên thu hoạch cũng không ít. Bất quá, đối với mọi người tới nói, bọn hắn mục đích chính yếu nhất vẫn là tiến về ngọn núi cao hơn. Ngay tại tiến vào thứ tư phong về sau ngày thứ 9, Tần Phục Thiên rốt cục thấy được thông hướng thứ năm phong thông đạo. Kia là một cái quan môn. Cái này một cái quan môn, đứng vững tại một mảnh hẻm núi phía trên bầu trời. Nhưng ngay tại Tần Phục Thiên một đoàn người hướng phía quang môn bay đi thời điểm, đột nhiên tình trạng xuất hiện. Từng cây tử sắc dây leo đột nhiên từ bốn phương tám hướng đâm tới. Những này dây leo, cùng trước đó những cái kia Đằng Yêu trên người dây leo cũng không giống nhau. Trước đó những cái kia dây leo là màu xanh lá cây đậm, mà lúc này xuất hiện những này dây leo thì là tử sắc, tử vô cùng yêu dã. Mặt khác, dây leo thân cảnh cũng vô cùng trắng kiện. Cẩn thận! Tần Phục Thiên khẽ quát một tiếng, trong tay lôi thạch đao đã là không ngừng phách chạm mà ra. Những người khác cũng đều là không ngừng công kích đánh tới dây leo. Nhưng rất nhanh đám người chính là phát hiện tình huống cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Những này dây leo tốc độ quá nhanh, hơn nữa lực phòng ngự rất mạnh. Chúng ta căn bản là không có cách thương tới dây leo thân cảnh. Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng. Xích Tinh Tiên Đế cũng là vội vàng lớn tiếng nói, ngay cả lượng nguyên bản nguyên chi lực, tựa hồ cũng không cách nào trực tiếp phá vỡ những này dây leo phòng ngự. Cái này Đằng Yêu, chỉ sợ sẽ là thứ tư phong lợi hại nhất Đằng Yêu, cũng chính là Đằng Yêu trung cực mẫu thể. Tần Phục Thiên trầm giọng nói. Ngay tại Tần Phục Thiên vừa dứt tiếng đồng thời, một tiếng hét thảm truyền đến. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Phục Hổ Tiên Đế đã là bị một cây tử sắc dây leo xuyên thủng ngực. Ngay sau đó, dây leo trong nháy mắt tại quanh người hắn kéo dài, đem Phục Hổ Tiên Đế chăm chú quấn tại dây leo bên trong. Tiếp lấy, lại là một tiếng kêu đau. Tuyết Kiếm Tiên Đế cũng bị dây leo xuyên thủng, sau đó trực tiếp bị giơ lên cao cao tới không trung. Tiếp lấy, những người khác liên tiếp đều là bị tử sắc dây leo khống chế. Cuối cùng chỉ còn lại có Tần Phục Thiên một người, bị mười mấy đầu dây leo bao bọc vây quanh. Mỗi một cây tử sắc dây leo đều như là một đầu tử sắc cự xà, cao ngẩng đầu, đối với Tần Phục Thiên nhìn chằm chằm. Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía những người kia, còn những người khác người đều đã hoàn toàn bị những này tử sắc dây leo khống chế. Tại mỗi cái trên thân thể người, máu tươi đang không ngừng chảy ra, bị tử sắc dây leo hấp thu. Tiếp lấy Tần Phục Thiên lại liếc mắt nhìn Xích Tinh Tiên Đế cùng Phục Hổ Tiên Đế. Dựa theo trước đó phương pháp, hai người này nắm giữ hỏa diễm bản nguyên chi lực, Đằng Yêu là không tổn thương được bọn hắn căn bản, đồng thời bọn hắn có thể tại trong thời gian rất ngắn, chính là tìm kiếm được Đằng Yêu bản thể, đồng thời bức bách Đằng Yêu hiện thân. Nhưng bây giờ, Đằng Yêu vẫn là không có xuất hiện. Hơn nữa Phục Hổ Tiên Đế cùng Xích Tinh Tiên Đế hai người khí huyết trên người đã biến rất suy yếu, thậm chí liền nguyên thần khí tức cũng đang không ngừng bị suy yếu. Lúc này, Tần Phục Thiên trong lòng đã là làm ra quyết định. Theo Tần Phục Thiên cố ý lộ ra một chút cái hở, trong nháy mắt chính là có một đầu tử sắc dây leo từ phía sau đâm vào tới Tần Phục Thiên lồng ngực ở trong. Một nháy mắt, từng cây sắc bén gai nhọn chính là chụp vào đến huyết nhục cùng xương cốt ở trong, một cỗ toàn tâm cảm giác đau đớn trong nháy mắt lan tràn đến Tần Phục Thiên toàn thân. Đau nhức, sâu tận xương thủy cùng linh hồn kịch liệt đau nhức. Thậm chí, Tần Phục Thiên cảm giác được nguyên thần của mình trong nháy mắt này đều giống như muốn tan rã đồng dạng. Loại này dây leo lại có thể trực tiếp công kích nguyên thần. Tần Phục Thiên trong nháy mắt liền hiểu, khó trách Xích Tinh Tiên Đế cùng Phục Hổ Tiên Đế đều không có đến năng lực. Cái này một cái đằng yêu dây leo, không chỉ công kích lực lượng của thân thể cường hành phi thường, hơn nữa đồng thời còn có nguyên thần công kích. Ngay cả Tần Phục Thiên nguyên thần lúc này đều cảm giác được một hồi tan rã, những người khác tình huống tự nhiên là càng thêm hỏng bét. Bất quá cũng may lúc này, Tần Phục Thiên thể nội, Phục Thiên đỉnh khẽ run lên, tiếp lấy chính là nhiều loại cường đại bản nguyên chi lực bắt đầu từ thân đỉnh phía trên lưu chuyển mà ra, trong nháy mắt tiến vào ngay trong thức hải. Tần Phục Thiên nguyên thần cũng tại thời khắc này, hoàn toàn khôi phục lại thanh minh trạng thái. Ha ha ha, cùng lúc đó, một hồi tùy tiện đắc ý cười to thanh âm truyền đến. Đây chính là nhìn thấy, nơi không xa dày đặc những cái kia dây leo ở trong, đột nhiên đã nứt ra một cái khe hở, sau đó từ khe hở ở trong gạt ra một người đầu lâu đến. Đây là một nữ nhân đầu lâu. Nữ nhân này nhìn vô cùng yêu diễm. Nàng ngũ quan rất là yêu diễm động nhân, bất quá da thịt lại là hiện lên trải qua da màu tím sậm, đồng dạng còn có một đầu tự sắc như là gợn sóng đồng dạng quan xoắn tóc dài. Tại trong miệng của nàng, lúc này phát ra đinh thai nhức óc cười to thanh âm. Sau một khắc, nàng bản thể chính là hoàn toàn hiện lộ ra. Đây là một cái hoàn chỉnh đáng yêu, tựa như là một cái biển sâu bạch tuộc đồng dạng. Đầu lâu phía dưới, sinh trưởng ra vô số tự sắc dây leo, mà lúc này Tần Phục Thiên cùng với khác những cái kia tiên đế, tất cả đều bị những này như là xúc tu đồng dạng dây leo trói trên không trung, không ngừng mà đem Tần Phục Thiên bọn người ở tại không trung điên cuồng múa. Thả ra chúng ta, lao yêu bà. Lúc này, Xích Tinh Tiên Đế nhịn không được giống to. Xích Tinh Tiên Đế ý thức coi như tinh tưởng, hắn cùng Phục Hổ Tiên Đế mặc dù cũng bị đằng yêu khống chế, nhưng là hai người bọn họ nắm giữ hỏa thuộc tính bản nguyên chi lực, cho nên nhận tổn thương cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Ừm. Đằng yêu nghe được Xích Tinh Tiên Đế bảo nàng lao yêu bà, lập tức trên mặt hiện ra một vẻ vẻ giận dữ. Chợt thao túng kia một cây dây leo, đem Xích Tinh Tiên Đế mạnh mẽ hướng phía một bên vách núi lập tới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, vách núi trực tiếp bạo liệt. Tiếp đấy, đằng yêu lại lấy cây tử đằng vòng quanh Xích Tinh Tiên Đế, lần lượt nặng nề mà đập lên trên mặt đất. Bành bành bành. Xích Tinh Tiên Đế đau nhè răng trợn mắt, toàn thân vết thương không ngừng nứt toác ra hiện, máu tươi không ngừng chảy ra đến. Nhưng những máu tươi này rất nhanh liền bị tử sắc dây leo hấp thu. Ừm. Nhân loại huyết dịch, thật sự là dễ uống. Đằng yêu liếm môi một cái, trong hai mắt hiện ra vẻ tham lam. Đáng tiếc, nuôi dưỡng nhân loại quá phiền toái. Bằng không, ta sẽ giống nuôi dưỡng những hung thú kia như thế, đem các ngươi những nhân loại này nuôi nốt lên. Từ đằng yêu lời nói ở trong ý tứ liền có thể nghe được, nó tại cái này thứ tư phong thế giới ở trong, còn nuôi dưỡng một chút hung thú động vật. Mà đám hung thú này, hẳn là xem như khẩu phần của nó đồng dạng tồn tại. Nếu như nhân loại các ngươi có thể cùng chúng ta đằng yêu như thế, có thể tự thân gây giống sinh sản đời sau tốt biết bao nhiêu, đằng yêu dường như hơi có chút tiếc rẻ nhìn xem những nhân loại này. Tại những người trước mắt này loại ở trong, cũng không có mẫu thể tồn tại. Đằng yêu cũng biết, nhân loại muốn gây giống đời sau, không chỉ cần có phụ thể, cũng tương tự cần mẫu thể, chỉ có phụ thể cùng mẫu thể kết hợp, mới có thể đản sinh ra tự thể. Mà đằng yêu lại là khác biệt, đằng yêu chỉ cần tự thân vô tính sinh sôi, liền có thể không ngừng sinh sôi ra đời sau. Cho nên, cái này đằng yêu hiển nhiên không có tính toán lưu lại người sống ý nghĩ. Sau một khắc, tại tử sắc dây leo phía trên, một cỗ cường đại nguyên thần xung kích trong nháy mắt hướng phía Tần Phục Tiên ở bên trong mỗi người trong thức hải xung kích tới. Ao ngoong, Tần Phục Tiên thức hải không ngừng rung động. Ở vào ngay trong thức hải nguyên thần, cũng là như là ở giữa hải dương một chiếc thuyền con, bắt đầu không ngừng mà đong đưa lên. Nhưng cũng ngay lúc đó, tại Tần Phục Tiên đang điền ở trong, Phục Tiên đỉnh cũng cùng rung động theo lên. Tiếp đấy, năm loại bản nguyên chi lực tại Phục Thiên đỉnh bên trên đồng thời kích phát ra đến, trong nháy mắt lưu chuyển đến ngay trong thức hải, dung nhập vào trong nguyên thần. Tần Phục Thiên nguyên thần, tại thời khắc này trong lúc đó như là thuế biến đồng dạng, năng lực nhận biết, năng lực phòng ngự, năng lực công kích chờ một chút, toàn phương vị tăng lên một cái to lớn cấp độ. Lúc này, Tần Phục Thiên nguyên thần chính là hóa thành một đạo hừng hực hỏa mang, hướng phía xâm lấn đằng yêu nguyên thần xung kích đi qua. Sinh hồng sắc nguyên thần chi lực cùng tử sắc nguyên thần chi lực trong nháy mắt đụng vào nhau. Một nháy mắt, đằng yêu chính là sắc mặt đại biến. Nguyên thần của nó chi lực cũng trong thời gian cực ngắn chính là bị Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực khu trục ra thức hải. Dù sao tại Tần Phục Thiên ngay trong thức hải, kia là Tần Phục Thiên chiến trường chính. Trừ phi tại nguyên thần chi lực phía trên có ưu thế tuyệt đối, nếu không không có khả năng lấy nguyên thần chi lực xâm lấn người khác thức hải còn có thể vững vàng áp chế. Đồng thời Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực cực kỳ hùng hực, dung hợp hỏa thuộc tính bản nguyên chi lực nguyên thần chi lực, càng làm cho Đàng Diêu cảm giác được từng đợt kịch liệt nhói. Làm sao có thể? Đàng Diêu kinh hãi mà nhìn xem Tần Phục Thiên. Đàng Diêu thế nhưng là thánh cảnh yêu vật, mà nó cũng nhìn ra cái này nhân loại liền cái gọi là đế cảnh đều không có bước vào. Tại nguyên thần phương diện, vốn nên cùng nàng có một trời một vực khác nhau. Nhưng lúc này, vậy mà đem nguyên thần của nó chi lực hoàn toàn bức bách đi ra. Hơn nữa ngay tại đằng yêu ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, càng thêm lực lượng cường đại đột nhiên dọc theo dây leo, trực tiếp xâm nhập vào đằng yêu ngay trong thức hải. Đáng chết nhân loại, ngươi quá mức cuồng vọng. Đằng yêu kinh hô, đồng thời từng cây xúc tu đồng dạng dây leo trên không trung điên cuồng múa, tiếp lấy càng thêm mênh mông nguyên thần chi lực liền giống như là thủy triều hướng phía Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực xung kích tới. Cả hai nguyên thần chi lực trên không trung không ngừng va chạm, Tần Phục Thiên cũng dần dần cảm giác được lực bất tòng tâm. Dù sao đối phương là thánh cảnh đáng yêu, nếu không phải là bởi vì Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực vô cùng đặc thù, hơn nữa dung hợp hỏa diễm bản nguyên chi lực, căn bản cũng không khả năng cùng thánh cảnh đáng yêu hình thành mặc cho tình thế đối kháng, cả hai nguyên thần bản chất liền không tại một cái cấp độ. Lúc này, Tần Phục Thiên cũng cảm giác được nguyên thần của mình cũng giống là bị vô số căn dây leo từ bốn phương tám hướng bao trùm tới, bao bao ở trong đó. Cái này một cái thánh cảnh đáng yêu nguyên thần công kích, dung hợp nó tự thân đặc điểm, cũng tương tự tựa như là sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng, hơn nữa khắp nơi đều tồn tại phương vị khác nhau nguyên thần công kích, nhiều tần phục tiên quả thực là không cách nào ngăn cản. Đáng yêu loại này nguyên thần phương thức công kích, quá mức biến thái, căn bản chính là khó lòng phòng bị. Tần Phục Tiên trong lòng buồn bực không thôi. Nếu như là chính diện xung kích, có lẽ mình còn có một tuyến cơ hội thủ thắng. Nên làm cái gì? Tần Phục Tiên não hải nhanh chóng suy tư đủ loại biện pháp. Đương nhiên, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong con ngươi chớp động lên một tia tinh quang. Nếu như nguyên thần của ta chi lực cũng có thể hóa thành từng đạo đao mang, đem ly hỏa đao pháp dung hợp tới nguyên thần công kích ở trong, có phải hay không liền có thể đem đằng yêu những này lít nha lít nhít nguyên thần công kích toàn bộ chém diệt. Có ý nghĩ này, Tần Phục Tiên lúc này đếm thử lấy nguyên thần chi lực đến thi triển ly hỏa đao pháp. Bá. Lúc này, một đạo đao mang tại Tần Phục Tiên ngay trong thức hải ngưng tụ ra hiện. Vậy mà thật thành công. Tần Phục Tiên trong lòng vui mừng, vội vàng khống chế đao mang chém ra ngoài. Rầm rầm. Trong nháy mắt, nguyên thần đao mang liền đem đằng yêu nguyên thần chi lực chém tới một mảng lớn. Tốt. Vậy mà thành công. Tần Phục Tiên không khỏi lại hỉ. Mà cái kia thánh cảnh đằng yêu thì là đột nhiên kinh hãi. Nguyên thần công kích chi pháp. Chân chính nguyên thần công kích chi pháp. Đằng yêu có chút kinh ngạc, đối phương cái này nhân loại lại có thể thi triển ra nguyên thần công kích chi pháp. Phải biết, chân chính nguyên thần công kích chi pháp, muốn tới thánh cảnh mới có thể lĩnh ngộ ra đến. Hơn nữa cho dù là tại thánh cảnh, tuyệt đại đa số cũng không có khả năng lĩnh ngộ ra nguyên thần công kích chi pháp. Tại thánh cảnh phía dưới, những cái được gọi là nguyên thần công kích chi pháp, chẳng qua là chỉ có vẻ ngoài nguyên thần xung kích, cũng không phải thật sự là nguyên thần công kích pháp môn. Nguyên thần công kích pháp môn là nguyên thần có thể cùng nhục thân như thế, thi triển ra cường đại pháp quyết, tạo thành trên lực lượng to lớn tăng phúc hiệu ứng. Ào ào ào. Sau một khắc, Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực chính là liên tục không ngừng hội tụ hình thành từng đạo đao mang, điên cuồng hướng lấy đằng yêu nguyên thần chi lực rảo sát đi qua. Mấy hơi thở về sau, một đạo chói lọi đao mang càng là trực tiếp chém vào tới đằng yêu ngay trong thức hải. Chương 1910, chém diệt đằng yêu. Chương 1910, chém diệt đằng yêu ngay trong thức hải. Nguyên thần chi lực cũng là lít nha lít nhít ở khắp mọi nơi, tựa như là điên cuồng sinh trưởng dây leo đồng dạng. Bất quá theo Tần Phục Thiên cái này một cái nguyên thần chi lực ngưng tụ đao mang chém vào, trong nháy mắt chính là chặt đứt một mảng lớn nguyên thần dây leo. Mà liên tại sau một lát, càng nhiều nguyên thần dây leo vẫn là hướng phía Tần Phục Thiên cái này một sợi nguyên thần chi lực điên cuồng mà phun trào tới, ý đồ đem Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực trực tiếp nuốt hết. Tới đi. Tần Phục Thiên trong đôi mắt có điên cuồng. Nguyên thần của hắn chi lực không ngừng từ nguyên thần ở trong bạo dũng mà ra. Nguyên thần chi lực ngưng tụ thành đao mang, là phi thường tiêu hao nguyên thần chi lực. Cho dù là Tần Phục Thiên nguyên thần vô cùng cường đại, nhưng là cũng không biết có thể chèo chống bao lâu. Từng nhát hừng hực đao mang, liền như là ngọn lửa nhào vào đằng yêu ngay trong thức hải. Mà đằng yêu nguyên thần cũng là càng không ngừng rào sát Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực. Trong lúc nhất thời, Tần Phục Thiên cùng đằng yêu nguyên thần trực tiếp tạo thành mãnh liệt đụng nhau. Đây là nguyên thần chi lực chính diện va chạm. Hai người nguyên thần chi lực đều đang tiến hành điên cuồng tiêu hao. Nguyên bản Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực khẳng định là so ra kém cái này đằng yêu. Huống chi lúc này chiến trường vẫn là tại đằng yêu ngay trong thức hải, bất quá Tần Phục Thiên lại là đốn ngộ đi ra nguyên thần đao mang. Cho nên trong thời gian ngắn, cũng không đến mức rơi xuống hạ phòng. Bất quá, Tần Phục Thiên cũng không biết mình rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Nhưng ngay lúc này, Tần Phục Thiên bỗng nhiên đã nhận ra mặt khác một cấu nguyên thần chi lực xuất hiện tại đằng yêu ngay trong thức hải. Đằng yêu nguyên thần chi lực chính là tử sắc nguyên thần chi lực, mà mới xuất hiện cái này một loại nguyên thần chi lực, rõ ràng là lục sắc nguyên thần chi lực. Nhân loại bằng hữu, ta đến giúp ngươi, chúng ta cùng một chỗ gạt bỏ gốc này đằng yêu nguyên thần. Một tiếng nói giản mua tại đằng yêu ngay trong thức hải xuất hiện. Tần Phục Thiên nghe được thanh âm này, lại là không khỏi trong lòng vui mừng. Quả nhiên, là một cái khác sinh mệnh nguyên thần chi lực, Tần Phục Thiên cũng không biết một cái khác sinh mệnh là cái gì. Nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này đằng yêu nguyên thần chi lực cũng cùng một cái khác sinh mệnh nguyên thần chi lực đang không ngừng đối kháng cùng tiêu hao. Hơn nữa rất nhanh, Tần Phục Thiên liền có thể cảm giác được, đằng yêu bắt đầu sợ hãi, nguyên thần của nó nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Nhân loại bằng hữu, lúc này đằng yêu thanh âm cũng theo đó truyền đến đây dừng tay. Ta có thể hứa hẹn, sẽ không lại đối ngươi cùng đồng bạn của ngươi có bất kỳ can thiệp, hơn nữa ta sẽ an toàn hộ tống các ngươi đi tòa thứ 5 sân phong. Nhưng Tần Phục Thiên lại không có bất kỳ cái gì dừng lại dự định. Đan điền của hắn ở trong, Phục Thiên đỉnh vẫn tại nhẹ nhàng chiến minh lấy, nước thánh điên cuồng tiêu đốt, dùng cái này đến mức độ lớn nhất bổ sung nguyên thần chi lực. Nhân loại bằng hữu, ta sai rồi. Đang yêu thấy Tần Phục Thiên không có dừng tay ý tứ, vội vàng nói lần nữa, trước đó là ta sai rồi, ta không nên đối ngươi cùng đồng bạn của ngươi động thủ, hiện tại cứ thế ngừng tay. Ta có thể tặng cho ngươi đại lượng thiên tài địa bảo. Mặt khác, ngươi có thể không nên tin kia cây giả yêu lời nói. Nếu như chúng ta hai thật lưỡng bại câu thương, nguyên thần của nó nhất định sẽ thôn vệ hai người chúng ta nguyên thần. Đến lúc đó ngươi cùng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Lúc này, Tần Phục Thiên chính là biết, mặt khác kia một đạo nguyên thần chính là tới từ thụ yêu. Bất quá, đằng yêu lời nói lại là nhường Tần Phục Thiên không khỏi trong lòng có chút cảnh giác lên. Dù sao đằng yêu lời nói khả năng vẫn là tồn tại. Người trẻ tuổi, nhưng lúc này thụ yêu thanh âm cũng lần nữa truyền đến, ta có thể cam đoan với ngươi, đằng yêu nói lời tuyệt đối sẽ không xảy ra. Ta cũng nhất định sẽ không thôn vệ nguyên thần của ngươi. Trên thực tế, nguyên thần của ta đã là dầu hết đèn tắt, chỉ còn lại có cuối cùng một sợi tàn hồn. Cây giả yêu nói chuyện đồng thời, nguyên thần của nó chi lực ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Đây là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, trên mặt che kín nếp nhăn, nhìn qua rất là hiền lành. Tuổi trẻ nhân loại bằng hữu, ta chính là cây giả yêu, hiện tại ta đem trí nhớ của ta truyền lại cho ngươi. Lão giả nói chuyện đồng thời, hướng phía Tần Phục Thiên chỉ điểm một chút đến. Sau đó, Tần Phục Thiên chính là cảm giác được trong đầu của mình ở trong nhiều hơn một cố ký ức. Theo tâm niệm vừa động, Tần Phục Thiên chính là biết cây giả yêu cùng đằng yêu ở giữa ân oán. Nguyên lai, cây giả yêu cùng đằng yêu vốn là quen biết cũ, thậm chí có thể nói là bằng hữu. Cây giả yêu đối đãi đằng yêu rất không tệ, đằng yêu là một loại cần sống nhờ thực vật yêu thú, cho nên cây giả yêu liền để đằng yêu sống nhờ tại trên người mình. Nguyên bản hai cái yêu sinh hoạt chung một chỗ, cũng có thể cùng một chỗ tu luyện, lẫn nhau cũng có thể khích lệ cho nhau, cùng một chỗ trưởng thành. Nhưng cây giả yêu lại là không nghĩ tới, một ngày kia, đằng yêu lại đột nhiên đối với nó âm tàn ra tay. Đằng yêu phân hóa thành đi ra đại lượng tử thể, tất cả đều sống nhờ tại cây giả yêu trên thân, ngay từ đầu cây giả yêu còn không có phát giác được dị dạng. Thẳng đến những cái kia tử thể đều trưởng thành, lít nha lít nhít bám vào cây giả yêu trên thân, một ngày nào đó, đằng yêu cố này mẫu thể, mang theo tất cả tử thể, đồng thời đối cây giả yêu phát động công kích. Cây giả yêu thúc thủ vô sách, nhục thân bị đằng yêu tu hú chiếm tổ chim khách, hoàn toàn thuần phệ. Đây cũng là vì sao Tần Phục Thiên trước đó nhìn thấy những cái kia đằng yêu tử thể đều bọc lấy gốc cây, bởi vì đằng yêu cũng phải cần sống nhờ trên tầng cây. Đằng yêu trưởng thành là cần lấy cây cối tiêu hao sinh mệnh xem như một cái giá lớn. Bất quá, cái này một cái cây giả yêu lại là có vô cùng ngoan cường sinh mệnh lực. Mặc dù thân thể hoàn toàn bị phá hư, nhưng là nguyên thần vẫn như cũ bất diệt. Mà đằng yêu mẫu thể thì là đem cây giả yêu nguyên thần giam cầm tại thức hải của mình ở trong, dự định một chút xíu luyện hóa, trở thành tự thân chất dinh dưỡng. Đáng thương cây giả yêu, từ vừa mới bắt đầu chỉ là vì trợ giúp người bạn này, có thể không nghĩ tới, đổi lấy lại là kết cục như vậy. Biết được toàn bộ trải qua, Tần Phục Thiên lại càng không có bất kỳ giữ lại, nguyên thần chi lực bộc phát đến cực hạn, vô số nguyên thần đao mang như là cuồng bạo hồng lưu đồng dạng, càng không ngừng xung kích tới đằng yêu trong thức hải. Đồng thời một bên khác, cây giả yêu nguyên thần chi lực cũng điên cuồng xung kích đằng yêu nguyên thần. A a a, đằng yêu tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Vung tha ta, van cầu các ngươi, ta sai rồi, đằng yêu không ngừng gào thét cầu xin tha thứ. Nhưng cuối cùng thanh âm của nó chôn vùi xuống dưới. Tần Phục Thiên nguyên thần đao mang đem trong thức hải của nó cuối cùng một sợi nguyên thần chi lực chém diệt, cái này cũng mang ý nghĩa đằng yêu nguyên thần hoàn toàn hủy diệt. Lúc này, đằng yêu ngay trong thức hải đã là một mảnh hoang vu. Nhân loại bằng hữu, cảm ơn ngươi. Cây giả yêu thanh âm truyền đến. Không cần. Tiền bối, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hôm nay kết quả là như thế nào còn không thể nào đoán trước. Tần Phục Thiên nói rằng. Sau đó, Tần Phục Thiên thu hồi nguyên thần chi lực, ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía chung quanh. Chung quanh tiên diệu tiên đế bọn người đều là ngã xuống đất, mà đằng yêu thân thể đã là trở thành khô quắt một mảng lớn, kề sát trên mặt đất. Chương 1911, nguyên lực, nguyên linh, sinh mệnh căn bản. Chương 1911, nguyên lực, nguyên linh, sinh mệnh căn bản. Thần sư, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trên đất thiên diệu tiên đế đám người đã là nhao nhao đứng dậy, mỗi một cái đều là nghi hoặc hướng lấy Tần Phục Thiên bên này đi tới. Vừa rồi bọn hắn đều đã bị đằng yêu khống chế, thậm chí trong đó mấy người đều xuất hiện hôn mê hiện tượng. Cho nên đối với đằng sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra căn bản cũng không biết. Tần Phục Thiên vẫn không nói gì, không chung một cái bóng mở nổi lên. Chính là râu tóc bạc trắng cây giả yêu. Cây giả yêu vừa xuất hiện, thiên diệu tiên đế bọn người là như gặp đại địch, nguyên một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không cần khẩn trương. Tần Phục Thiên lại là nói rằng. Sau đó Tần Phục Thiên tiến lên, hướng phía cây giả yêu cung kính không mình hành lễ. Lần này nếu như không phải cây giả yêu, Tần Phục Thiên rất có thể thua ở đằng yêu trong tay. Cho nên bất kể nói thế nào, cây giả yêu đối Tần Phục Thiên đều là có ân. Cây giả yêu lại là nhàn nhạt khoát tay, ra hiệu Tần Phục Thiên đứng dậy, nói tiếp, nhân loại bằng hữu, nếu như không phải ngươi, ta sớm muộn sẽ bị đằng yêu luyện hóa, hồn phách đều sẽ hoàn toàn chôn bụi. Mà bây giờ, ít ra hồn phách của ta đã khôi phục tự do. Nói đến đây, cây giả yêu nhìn quanh chung quanh một vòng, trong ánh mắt có chút thê lương, lại nói, người ta quen biết, chính là một trận duyên phận. Người đi theo ta đưa ngươi một kiện đồ vật. Sau đó, cây giả yêu mang theo Tần Phục Thiên, đi tới một mặt dốc đá. Thiên diệu tiên đế mấy người cũng đều là đi theo tại Tần Phục Thiên cùng cây giả yêu về sau. Cây giả yêu lúc này chỉ còn lại có một sợi nguyên thần ấn ký, kỳ thật nguyên thần của hắn cũng sớm đã không hoàn chỉnh, thậm chí hồn phách đều đã biến không trọn vẹn. Bất quá, cây giả yêu vẫn là đem nguyên thần của hắn ấn ký đầu nhập vào kia mặt trên vách đá. Rất nhanh, từng đạo trận văn lóe ra hiện. Không bao lâu, dốc đá chính là đã nứt ra một cái khe hở. Nhân loại bằng hữu, ngươi đi vào, đem đồ vật bên trong lấy ra. Cây giả yêu nói rằng. Tần Phục Thiên lúc này đi vào trong cái khe, rất nhanh hắn chính là phát hiện, tại khe hở bên trong có một cái hộp gỗ. Cái này hộp gỗ, từ bên ngoài nhìn qua, rất là bình thường, thậm chí không có bất kỳ cái gì linh lực chấn động. Tiền bối, đồ vật ở chỗ này. Tần Phục Thiên xuất ra hộp gỗ, hướng phía cây giả yêu nói rằng. Mở ra a. Cây giả yêu nhẹ gật đầu. Tần Phục Thiên lúc này mở ra hộp gỗ, sau đó chính là phát hiện, tại trong hộp gỗ ở giữa là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay gỗ. Nhìn qua, cái này một khối gỗ rất là bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Tiền bối, ngươi muốn tìm tới là đồ vật này sao? Tần Phục Thiên hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại cũng không có hỏi nhiều. Hắn mong muốn đem kia một đoàn khối gỗ đưa cho cây giả yêu. Ha ha, không cần cho ta, người trẻ tuổi, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Cây giả yêu nói rằng. Lễ vật tặng cho ta? Tần Phục Thiên càng thêm nghi hoặc. Cây giả yêu dường như nhìn ra Tần Phục Thiên suy nghĩ trong lòng, cười cười, nói rằng, ngươi cầm cục gỗ này tâm. Một tâm Tần Phục Thiên thế mới biết, cục gỗ này lại là một khối một tâm. Tần Phục Thiên nắm lên cục gỗ này tâm, một tâm tại lòng bàn tay của hắn ở trong, vẫn không có bất kỳ linh lực ba động, thậm chí, Tần Phục Thiên cảm nhận được không đến phía trên có bất kỳ sinh mệnh tinh khí, cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù đạo pháp hoa văn. Nhưng ngay lúc này, cây giả yêu nguyên thần ấn ký đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng, bay vào tới kia một khối mộc tâm ở trong. Bằng hữu, ta kỳ thật đã không sai biệt lắm chết, coi như không chết, sống sót cũng không có cái gì ý tứ. Thân nhân của ta cũng không có, bằng hữu của ta cũng toàn bộ đã chết. Cho nên, ta đem ta bản nguyên chi tâm đưa tặng cho ngươi, cũng coi là cảm tạ ngươi để cho ta giải thoát. Vừa dứt tiếng, cây giả yêu nguyên thần chi lực chính là nhanh chóng bắt đầu tiêu tán. Nhưng là, tại Tần Phục Thiên trong tay kia một khối mộc tâm, phía trên một tầng màu đen tầng ngoài, lại là bắt đầu tự hành đất sụp nứt sau đó từng khối chốc ra. Sau đó, một khối giống như ngọc lục bảo đồng dạng khối gỗ liền là xuất hiện ở Tần Phục Thiên trong tay. Nếu như không phải Tần Phục Thiên đã biết đây là một tâm, hắn thậm chí sẽ coi là đây chính là một khối tinh khiết nhất ngọc thạch. Giờ phút này, Tần Phục Thiên tại cục gỗ này tâm ở trong, cảm nhận được liên tục không ngừng sinh mệnh tinh khí. Kia gỗ sinh mệnh tinh khí, dường như xuyên thấu qua Tần Phục Thiên bàn tay, liền phải hướng hắn khí huyết ở trong chui vào. Căn bản cũng không cần Tần Phục Thiên chính mình đi luyện hóa hấp thu, liền có thể liên tục không ngừng cho nhục thể của hắn cung cấp lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ. Không đúng, thật mạnh mẽ một thuộc tính lực lượng. Tần Phục Thiên trong lòng đống dương giật mình, hắn đã là phát hiện cục gỗ này tâm không giống bình thường chỗ. Cục gỗ này tâm tuyệt không phải vẹn vẹn ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh khí đơn giản như vậy. Trong đó bao hàm một thuộc tính lực lượng, trực chỉ đại đạo bản nguyên, một thuộc tính đặc thù hình thái. Tần Phục Thiên đã là có thể khẳng định, cục gỗ này tâm ở trong ẩn chứa chính là một loại vô cùng đặc thù một thuộc tính lực lượng. Cái gọi là đặc thù hình thái, chính là bản nguyên lực lượng một loại tự nhiên hình thái. Tỷ như hỏa chi bản nguyên chi lực, bao hàm 16 loại linh hỏa biểu hiện hình thái, đây chính là hỏa thuộc tính bản nguyên chi lực 16 loại biểu hiện hình thái. Mà bây giờ, cây giả yêu cho Tần Phục Thiên cục gỗ này tâm, có thể nói chính là một loại linh mục. Linh mục, ta còn chưa bao giờ thấy qua ngoại trừ linh hỏa bên ngoài linh lực của hắn bản nguyên tiền bối. Tần Phục Thiên lúc này lấy nguyên thần truyền âm, ý đồ lần nữa liên hệ cây giả yêu. Nhưng là, hắn không biết rõ cây giả yêu còn có thể hay không thể cảm ứng được. Cây giả yêu nguyên thần tàn hồn, có lẽ đã tiêu tán. Ở nhân loại bằng hữu cũng may Tần Phục Thiên lại nghe thấy cây giả yêu thanh âm. Bất quá, lúc này cây giả yêu thanh âm đã lộ vẻ rất là suy yếu. Đây là linh mục sao? Ta nắm giữ linh hỏa, ta cũng biết. Hỏa chi bản nguyên, hết thể có 16 loại linh hỏa. Nhưng là, đối với cái khác thuộc tính linh lực, đến cùng là thế nào cấu thành, lại là hoàn toàn không biết rõ Tần Phục Thiên nói rằng. Cây giả yêu nghe được Tần Phục Thiên lời nói, lại là cười ha ha tùy theo nói rằng, tốt ta bằng hữu, người ta liền nói cho ngươi biết đã ở cái thế giới này, có được hết thể 9 loại nguyên lực. Cái này 9 loại nguyên lực, ngươi hẳn là cũng biết, bên kia là ngũ hành bản nguyên, kim một thủy hỏa thổ, cùng 4 loại đặc thù nguyên lực, quang minh, hắc ám, cùng phong hỏa lôi. Mỗi một loại nguyên lực lại có khác nhau nguyên linh cấu thành. Ngươi nói lượng nguyên là từ 16 loại lượng nguyên chi linh cấu thành. Đây là không sai. Mà một nguyên thì là từ 12 loại một nguyên chi linh cấu thành. Ngươi nói đây là một linh. Cũng không sai, nhưng là đồng dạng chúng ta đều gọi chi là một nguyên chi linh. Bình thường tới nói, một cái không tính rất hoàn thiện đại thế giới cũng sẽ không có hoàn chỉnh nguyên lực hệ thống. Ngươi chỗ đại diện thế giới cũng không hoàn chỉnh. Cho nên, thế giới này nguyên lực hệ thống hẳn là lấy lượng nguyên làm chủ nguyên lực hệ thống tu luyện. Thế giới này, tu sĩ chỉ có thể cụ thể tu luyện lượng nguyên chi linh. Kỳ thật, nếu như có thể mở ra cái khác nguyên lực tu luyện, nhân loại các ngươi thực lực sẽ tăng lên phi thường to lớn. Tây giả yêu lời nói, nhường Tần Phục Thiên trong lòng chấn động mạnh một cái. Trong chấp nhóm này, hắn dường như bỗng nhiên minh bạch rất nhiều tu luyện áo nghĩa. Khó trách, ta chỉ có thể lĩnh ngộ lượng nguyên chi lực rất nhiều huyền diệu, rõ ràng trong cơ thể của ta còn có kim, mộc, nước cùng lôi điện bản nguyên chi lực lại là từ đầu đến cuối không cách nào tìm hiểu ra cùng loại với linh hỏa lực lượng. Cũng không cách nào tu luyện những này nguyên lực chi linh. Nguyên lai, chính là cái này thế giới nguyên lực hệ thống tu luyện căn bản cũng không hoàn thiện. Cái này cùng tu tiên, luyện thần hệ thống không hoàn thiện là đạo lý giống nhau. Đại diện thánh tổ sáng tạo ra cái này đại diện thế giới, nhưng là thế giới này còn chưa hoàn chỉnh. Thế giới này, chân chính tu luyện hẳn là trực tiếp tu luyện nguyên lực, mà không phải tu luyện tiên linh lực, cũng không phải tu luyện thần lực. Tu luyện tiên linh lực cùng thần lực đều là thông qua tu luyện linh khí thừa số phương thức, loại phương thức này thật không có sai. Nhưng là, linh khí thừa số hẳn là trở về tới thể nội về sau, trực tiếp ngưng tụ hình thành nguyên lực, cho nên tu sĩ hẳn là trực tiếp tu luyện nguyên lực. Tần Phục Tiên trong lòng đã là hiểu rõ, trước đó gặp phải những cái kia đế cảnh yêu thú, bọn chúng thể nội yêu lực cũng không phải là tiên linh lực, cũng không phải thần lực, mà là yêu nguyên chi lực. Bao quát ma tộc cùng quỷ tộc những tu sĩ kia, bọn hắn tu luyện ma lực cùng quỷ lực cũng là nguyên lực, là ma chi nguyên lực cùng quỷ chi nguyên lực. Cho nên chúng ta nhân tộc, mặc kệ là tu luyện loại kia thuộc tính lực lượng, đều hẳn là trực tiếp tu luyện nguyên lực, mà không phải tu luyện thần lực hoặc là tiên linh lực. Tần Phục Tiên trong lòng hiểu rõ. Nhưng bây giờ hắn cũng biết, tại đại diện thế giới nhân loại tu luyện đã xuất hiện sai lầm. Mà bây giờ, Tần Phục Thiên cũng đã mơ hồ có thể tìm kiếm được tương lai như thế nào nhường tu luyện trở lại quỹ đạo biện pháp. Mà hết thảy này, đầu tiên chính là tại trên người mình đi đầu thực tiễn. Ngươi có thể biết đây là một chi nguyên linh, giải thích rõ ngươi tuyệt không phải đồng dạng. Có lẽ, ngươi chính là cái kia thiên tuyển người. Xem ra tất cả đều là sự an bài của vận mệnh. Tây giả tinh thanh âm càng phát ra nhỏ bé yếu ớt, nguyên thần của ta ấn ký chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn tán loạn. Người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Tây giả yêu cuối cùng hỏi. Tần Phục Thiên hồi đáp, ta gọi Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên, ta nhớ kỹ, hy vọng về sau ta còn có thể nhớ kỹ cái tên này. Tạm biệt, Bàng Hữu. Tây giả yêu thanh âm biến mất theo, đồng dạng biến mất còn có cái kia cốt như có như không nguyên thần ấn ký khí tức. Tần Phục Thiên biết, Tây giả yêu lần này là thật rời đi, mà nó rời đi thời điểm nói câu kia, hy vọng về sau ta còn có thể nhớ kỹ cái tên này. Ý tứ của những lời này, hẳn là nói nó sẽ trốn vào luân hồi ở trong, cây già yêu nguyên thần đã tán loạn. Nhưng là hồn phách của hắn còn tại, mặc dù có chỗ không trọn vẹn, nhưng vẫn là có rất lớn hy vọng có thể chuyển thế chúng sinh. Cho nên, hắn nói hy vọng còn có thể nhớ kỹ tên của ta Tần Phục Thiên đứng bình tĩnh ở nơi đó. Trong lòng có chút bách vị tạp trần. Hắn biết kỳ thật cây già yêu còn có sống sót hy vọng. Nhưng là cây già yêu mình đã không muốn tiếp tục sống sót, có lẽ nó trên thế giới này đã tìm không thấy tiếp tục sống tiếp lý do. Mà mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, nó đem sau cùng sinh mệnh dung nhập vào một tâm bên trong, tỉnh lại một nguyên chi linh, sau đó tặng cho Tần Phục Thiên. Nhìn xem chung quanh Thiên Diệu Tiên Đế, Hắc Phong Tiên Đế đám người trên mặt không hiểu biểu lộ, Tần Phục Thiên đem toàn bộ chuyện lớn trải qua đại khái nói một lần. Đám người nghe nói về sau, mỗi một cái đều là lộ ra như nghĩ tới cái gì. Thời gian kế tiếp, Tần Phục Thiên một đoàn người cũng không có gấp tiến vào thứ năm phong. Thứ tư phong nguy cơ đã hoàn toàn giải trừ, tại tiêu diệt cái này một cái trung cực mẫu thể về sau, hết thảy đều đã bình tĩnh lại. Những cái kia tử thể đã không cách nào uy hiếp được những người này. Tần Phục Thiên liền dừng ở nguyên địa, bắt đầu không ngừng tu luyện. Lần này, hắn muốn trực tiếp luyện hóa hết kia một khối một tâm, từ đó nếm thử kích phát thể nội một nguyên chi lực. Những người khác thấy thế, cũng đồng dạng nhau nhau bắt đầu tu luyện, lần này đằng yêu nguy cơ kém chút để bọn hắn toàn bộ mất mạng ở chỗ này. 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tới ngày thứ 6, Tần Phục Thiên ngừng lại. Thành công. Tần Phục Thiên yên lặng tự nói. Hắn thành công luyện hóa kia một khối dung hợp một nguyên chi linh một tâm. Một nguyên chi linh, hết thể có 12 loại, ta hiện tại đã luyện hóa trong đó một loại. Đến lúc này, ta mới có thể chân chính cảm giác được. Ta đã có sơ bộ trưởng khống một thuộc tính tiên linh lực quy luật. Theo tâm niệm vừa động, Tần Phục Thiên thể nội trong nháy mắt chính là phun trào ra một cỗ một thuộc tính lực lượng. Theo hắn vung tay lên, cỗ lực lượng này chính là hướng phía trung quanh khuyết tán ra đến, trong nháy mắt ở trung quanh trên mặt đất chính là mọc ra một tầng xanh thẳm cỏ nhỏ mầm. Tiếp lấy, Tần Phục Thiên lại hướng phía trung quanh những người khác vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình chính là bao phủ tại những người này trên thân. Rất nhanh, trung quanh còn những người khác người đều cảm giác được thương thế trên người bỗng nhiên xuất hiện càng nhanh tốc độ khôi phục. Thật mạnh mẽ sinh mệnh năng lực khôi phục. Tần Phục Thiên thầm nghĩ trong lòng. Trung quanh những người kia, tuyệt đại đa số còn tại tu luyện hoặc là chữa thương ở trong, bọn hắn đa số đều chỉ là đã nhận ra tự thân thương thế tốc độ khôi phục rõ ràng tăng tốc, nhưng không có phát hiện bỗng nhiên tăng tốc nguyên nhân. Mà Tần Phục Thiên lại là nhìn vô cùng rõ ràng. Ta lĩnh ngộ cái này một loại một nguyên chi linh, gọi là sinh mệnh chi căn. Nắm trong tay sinh mệnh chi căn nguyên linh chi lực về sau, ta tự thân năng lực khôi phục không chỉ tăng lên trên diện rộng, hơn nữa còn có thể trợ giúp những người khác khôi phục nhanh chóng thân thể thương thế. Chỉ là không biết rõ, loại này tự hành khôi phục năng lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tần Phục Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác mình bây giờ nhục thân năng lực khôi phục mạnh đáng sợ, nhưng là đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, hắn còn không biết. Cụ thể mạnh bao nhiêu, chỉ có chờ lần tiếp theo thời điểm chiến đấu mới có thể nghiệm chứng. Mà ngoại trừ nhục thân năng lực khôi phục tăng cường bên ngoài, Tần Phục Thiên đồng dạng cảm thấy toàn bộ sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Mặc dù đây không phải tu vi cảnh giới đột phá mang đến nhảy vọt, nhưng tương tự là lực lượng tăng lên nhảy vọt. Lĩnh ngộ một nguyên chi linh lực lượng, Tần Phục Thiên thể nội chỉnh thể lực lượng tăng lên quá nhiều. Thậm chí hắn hiện tại có nắm chắc, nếu như là đơn độc đối mặt đằng yêu, cũng không đến nỗi giống trước đó chật vật như vậy, thậm chí có cơ hội có thể đơn độc giết chết đằng yêu. Theo một nguyên lực lượng sơ bộ trưởng khống, Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực cũng tương tự sinh ra thủy biến. Mà bây giờ Tần Phục Thiên trong lòng cũng có một cái đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, cái kia chính là vào lúc này trực tiếp trùng kích đế cảnh. Nguyên bản Tần Phục Thiên dự định là đem hỏa chi bản nguyên hoàn toàn kích phát, cũng chính là đem lửa nguyên chi linh 16 loại linh hỏa toàn bộ thu thập đầy đủ, luyện hóa về sau lại chứng đạo đế vị. Nhưng bây giờ tại luyện hóa sinh mệnh căn bản về sau, Tần Phục Thiên phát hiện đã không cần đợi. Chương 1912, độ tiên đế cấp. Chương 1912, độ tiên đế cấp. Lần này đã thức tỉnh một thuộc tính bản nguyên chi lực, Tần Phục Thiên chính là biết, mong muốn kích phát bản nguyên chi lực, liền cần lĩnh ngộ bản nguyên chi lực ở trong tùy ý một loại nguyên linh. Trước đó Tần Phục Thiên có thể kích phát lượng nguyên chi lực, chính là bởi vì hắn lĩnh ngộ lượng nguyên chi linh. Mà lần này, bởi vì cây giả yêu truyền cho Tần Phục Thiên kia một cái một nguyên chi linh, từ đó nhường Tần Phục Thiên lĩnh ngộ một thuộc tính linh nguyên chi lực. Cho nên Tần Phục Thiên mới có thể kích phát thể nội một thuộc tính bản nguyên chi lực, dựa theo cây giả yêu lời giải thích, liền xưng là một nguyên chi lực. Tần Phục Thiên có thể khẳng định là cây giả yêu tuyệt đối không thuộc về đại diễn thế giới sinh linh, cho nên hắn có thể có được một nguyên chi linh. Thiên Nguyên Sơn cũng hẳn là nguyên vốn không thuộc về đại diễn thế giới tồn tại, nhưng vì sao Thiên Nguyên Sơn sẽ giáng lâm tại đại diễn thế giới? Tần Phục Thiên hiện tại còn không thể nào biết được trong đó nguyên do. Tần Phục Thiên cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại dưới mắt hắn suy nghĩ chính là tăng thêm một bước tu vi, cũng chính là đột phá tới đế cảnh. Sau đó, Tần Phục Thiên lại bố trí một mảnh pháp trận cấm chế. Mặc dù nói hiện tại cái này một phong thế giới cũng đã rất khó lại có đằng yêu có thể đối đám người bọn họ mang đến thực tế tính uy hiếp, nhưng là Tần Phục Thiên cũng không muốn mạo hiểm. Nhất là tại lúc tu luyện, Tần Phục Thiên càng thêm không muốn có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện. Nhìn thấy chung quanh những người khác vẫn như cũ đều tại tu luyện hoặc là chữa thương, Tần Phục Thiên cũng không có đi quấy rầy bất luận kẻ nào. Hắn lặng yên không một tiếng động chính là ở chung quanh bố trí xong một tòa cỡ trung pháp trận phòng ngự. Sau đó, Tần Phục Thiên chính là bắt đầu tế ra một tòa tạm thời động phủ, sau đó chính là tiến vào động phủ trực tiếp tu luyện. Không sai biệt lắm chừng một tháng thời gian, Tần Phục Thiên tu luyện rốt cục đạt đến mấu chốt nhất thiết điểm. Ở trên người hắn, khí tức không ngừng tại liên tục tăng lên. Tiếp theo, Tần Phục Thiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía bầu trời trên đầu. Không sai biệt lắm. Tâm niệm vừa động, Tần Phục Thiên bay ra tạm thời đạo phủ. Ầm ầm, cũng ngay lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên buồn bực tiếng sấm. Chỉ thấy không trung bỗng nhiên phun trào lên vô số đen đặc lôi vân, rất nhanh một cái to lớn vòng xoáy chính là tại nồng đậm mây đen ở trong xuất hiện. đồng thời nương theo lấy một cỗ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống. Lôi kiếp muốn tới. Tần Phục Thiên ánh mắt nhìn xuống không trung kiếp vân, sau đó hắn bay ra pháp trận cấm chế, đi tới xa xa trên một ngọn núi. Mà không trung lôi vân vòng xoáy cũng là đi theo Tần Phục Thiên đi tới trên ngọn núi thiên khung ở trong. Tại pháp trận cấm chế ở trong, Thiên Diệu Tiên Đế mấy người cũng đã là nhao nhao giật mình tỉnh lại. Nguyên một đám nhìn về phía Tần Phục Thiên phương hướng, đồng thời trong mắt cũng đều là lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng thần sắc mong đợi đến. Thần sư, rốt cục muốn độ Tiên Đế thiên kiếp. Rõ ràng Tần sư từ Tiên Vương tới Tiên Đế, cũng chưa qua đi thời gian bao lâu, vì cái gì ta lại cảm giác giống như đi qua rất lâu rất lâu. Ta cũng có dạng này hảo giác. Kỳ thật không có nguyên nhân khác, liền bởi vì hắn là Tần sư. Nếu đổi lại là chúng ta, từ Tiên Vương cảnh giới tới Tiên Đế cảnh giới chỉ dùng nhiều như vậy thời gian, chỉ sợ đều đã là đủ để cho người ngoác mồm kinh ngạc. Mà đặt ở Tần sư nơi này, ngược lại là để chúng ta cảm thấy quá mức dài dằng dặc. Đám người không ngừng nghị luận, trên mặt đều có nụ cười. Tần Phục Thiên tại Tiên Vương cảnh giới liền có thể thể hiện ra khủng bố như thế chiến lực. Một khi đột phá tới đế cảnh, thực lực đến tuột cùng có thể đạt tới như thế nào cấp độ? Tần sư kỳ thật đã sớm có thể đột phá tới Tiên Đế chi cảnh, chỉ bất quá hắn không có lựa chọn đột phá mà thôi, có lẽ lần này hắn tìm tới tốt hơn thời cơ. Thiên Diệu Tiên Đế nhìn phía xa trên ngọn núi Tần Phục Thiên, không khỏi nói rằng, hắn là hiểu rõ nhất Tần Phục Thiên, hơn nữa hắn cũng cùng Tần Phục Thiên thảo luận qua liên quan tới cái sau tu vi, Tần Phục Thiên nói cho hắn biết, nếu như mình mong muốn đột phá tới Tiên Đế chi cảnh, tùy thời đều có thể đột phá. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, oanh két. Đạo kiếp lôi thứ nhất đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người trong lòng đều là nắm nuốt một thanh mồ hôi. Tiên Đế thiên kiếp, kỳ thật cũng không có tốt như vậy vượt qua. Nhưng mà, Tần Phục Thiên lại là không có bất kỳ cái gì phòng ngự dáng vẻ, đối mặt từ trên trời giáng xuống kiếp lôi, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh nhạt thông dong. Sau một khắc, Tần Phục Thiên ngự phong mà lên, đúng là hướng phía kiếp lôi bay thẳng đi lên, sau đó một quyền đánh phía kiếp lôi. Mọi người thấy dạng này một màn, đều là không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Tay không hành kích kiếp lôi. Thần sư như thế dữ dội a. Bành. Một cái tiếng vang trầm nặng truyền đến, chỉ thấy không trung kia một tia chớp. Tại chạm đến Tần Phục Thiên nắm đấm trong nháy mắt, chính là trực tiếp nổ bể ra đến. Vô số lôi quang hướng phía tứ phía chấn động ra đến, thời gian mấy hơi thở, chính là biến mất không thấy. Đạo kiếp lôi thứ nhất, cứ như vậy bị Tần Phục Thiên nhẹ nhõm lấy nắm đấm đánh nát. Tất cả mọi người nguyên bản treo lấy một trái tim, cũng là yên tâm lại. Ha ha, lo lắng của chúng ta rất dư thừa. Xích Tinh Tiên Đế cười nói, Tần sư có thể trợ giúp ta nhẹ nhõm vượt qua Tiên Đế thiên kiếp, hiện tại đến phiên chính hắn, như thế nào lại không có nắm chắc. Đúng vậy a. Phục Hổ Tiên Đế cũng là nói, ta nhìn Tần sư hắn dường như liền độ kiếp đan đều không có sử dụng. Nhục thể của hắn cường hành tới đầy đủ trực tiếp đối kháng thiên lôi. Đám người lúc này cũng đều hiểu được, có lẽ Tiên Đế thiên kiếp đối Tần Phục Thiên tới nói, căn bản là không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Lúc này Tần Phục Thiên, tại một quyền đánh nát đạo thứ nhất thiên lôi về sau, đáy mắt chính là nổi lên càng thêm kiên định ý cười. Xem ra ta suy đoán không sai, Tiên Đế kiếp lôi lực phá hoại, cũng liền như thế mà thôi. Nếu như không ngoài sở liệu, như vậy tiếp xuống 8 đạo kiếp lôi, ta hẳn là có thể toàn bộ luyện hóa hấp thu. Ngay tại Tần Phục Thiên suy tư thời điểm, đạo kiếp lôi thứ 2 cũng theo đó giáng lâm. Ầm ầm, kiếp lôi bạc mèo, màu tím đen lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tần Phục Thiên oanh kích xuống. Mà lần này, Tần Phục Thiên đồng dạng không có né tránh, hắn vẫn như cũng là đứng tại giữa không trung, ngửa đầu nhìn xem chạm mặt tới lôi đỉnh. Ngay tại lôi đỉnh sắp rơi vào đỉnh đầu hắn trong nháy mắt, Tần Phục Thiên đông nhiên há miệng hút vào. Rầm rầm, trung quanh thiên địa linh khí, trong nháy mắt chính là giống như thủy triều hướng phía Tần Phục Thiên thể nội dũng mãnh lao tới. Đồng thời, cái kia đạo hàng lâm xuống lôi đỉnh, cũng cùng nhau bị Tần Phục Thiên trực tiếp nuốt vào tới trong bụng. Dạng này một màn, lần nữa nhường nơi xa quan sát Tần Phục Thiên độ kiếp những người kia hoàn toàn hóa đá. Lại còn có thể dạng này, thiên lôi kiếp hạ xuống thiên lôi, trực tiếp liền ăn hết. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương. Nuốt sống thiên kiếp. Tần sư cái này chỉ sợ là lấy loại phương thức này độ kiếp người thứ nhất ta. Ngược lại ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thiên Lang Tiên Đế cười khổ nói. Giống Thiên Lang Tiên Đế những người này, cái nào không phải tiên giới một phương chí tôn, cái nào không phải được xưng là yêu nghiệt đồng dạng tuyệt thế thiên tài. Nhưng mà, đối mặt Tiên Đế thiên kiếp, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ thư giãn. Ai dám như Tần Phục Thiên dễ dàng như vậy hài lòng? Thậm chí, trực tiếp nuốt sống thiên lôi. Chương 1913, Tâm Ma Kiếp, không muốn tỉnh lại. Chương 1913, Tâm Ma Kiếp, không muốn tỉnh lại. Sau đó năm lượt thiên kiếp, Tần Phục Thiên đều là lấy phương thức giống nhau, trực tiếp nuốt sống tới thể nội. Lúc này Tần Phục Thiên, quanh thân lôi điện xen lẫn, vô tận thiên lôi bao phủ hắn, hắn một đầu tóc bạc, tại thời khắc này từng cây dựng đứng, đồng dạng cũng là bị lôi điện không ngừng quấn quanh lấy. Bất quá, những này lôi điện lại là không có cách nào thương tới Tần Phục Thiên mảy may. Một phương diện, Tần Phục Thiên nhục thân thực sự quá cường đại. Nắm giữ thần đế chi thân, Tần Phục Thiên nhục thân vốn là cực kỳ cường hành, tăng thêm bất diệt lưu ly bảo thể, nhục thể của hắn vốn là so với bình thường tiên đế cường đại không chỉ gấp 10 lần. Mà lần này tại Thiên Nguyên Sơn, càng là được đến Huyền Sơn tiền bối truyền thụ cho Huyền Quy hút vào bí pháp, cái môn này bí pháp đem Tần Phục Thiên nhục thân lại tăng lên không ít. Tam trọng nhục thân tăng phúc, khiến cho hắn hiện tại bộ thân thể này, căn bản cũng không sợ đồng dạng thiên lôi. Huống chi tại Tần Phục Thiên thể nội, còn có lôi điện bản nguyên chi lực tồn tại. Mặc dù nói Tần Phục Thiên hiện tại không có chân chính kích hoạt thể nội lôi điện bản nguyên chi lực, nhưng cũng là có thể thôi động lôi điện lực lượng. Lúc này hắn chính là dùng lôi điện bản nguyên chi lực, không ngừng hút vào từ trên trời giáng xuống tiếp lôi. Tần Phục Thiên thậm chí đang suy nghĩ, không biết rõ dùng loại phương thức này, có thể hay không đồng dạng đem một nguyên chi lực kích hoạt, có lẽ hai kiếp lôi ở trong, liền tồn tại có lôi nguyên chi linh. Bất quá, liên tiếp nuốt sống 7 đạo kiếp lôi về sau, Tần Phục Thiên chính là có thể khẳng định mình nghĩ nhiều lắm. Cho dù kiếp lôi ở trong thật sự có lôi nguyên chi linh, nhưng lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, căn bản là không cách nào tìm hiểu ra đến. Sở dĩ có thể tìm hiểu ra một nguyên chi linh ở trong sinh mệnh căn bản, kia cũng là bởi vì cây giả yêu truyền thừa. Cây giả yêu không chỉ đem một tâm truyền cho Tần Phục Thiên, cùng nhau truyền cho Tần Phục Thiên còn có như thế nào luyện hóa một tâm truyền thừa. Mà thiên lôi kiếp ở trong kiếp lôi, tự nhiên không có khả năng tồn tại truyền thừa tu luyện hoặc là lĩnh hội pháp môn. Bất quá, mặc dù không cách nào lĩnh hội lôi nguyên chi linh, nhưng là Tần Phục Thiên thể nội sức mạnh sấm sét lại là tại không ngừng tăng lên. Sức mạnh sấm sét tăng lên, cùng lĩnh hội lôi nguyên chi linh kỳ thật căn bản cũng không xung đột. Hai cái này quá trình, cái trước tựa như là xây nhà, mong muốn kiến tạo ra xinh đẹp tinh xảo phòng ở, hoặc là nói kiên cố phòng ở, liền cần cẩn thận đi lĩnh hội nhà khung, như thế nào từng bước một từ khác nhau phương diện bắt đầu, đem phòng ở kiến tạo tốt. Mà phía sau một loại phương thức thì là trực tiếp trồng chất tấm gạch, đem tất cả tấm gạch trồng chồng lên nhau. Tấm gạch số lượng đang không ngừng gia tăng, tựa như là thể nội lôi đỉnh chi lực không ngừng tăng lên. Đạo kiếp lôi thứ 8 chính là tâm ma kiếp. Đối mặt đạo này kiếp lôi, Tần Phục Thiên lại là không có đầy đủ tự tin. Bởi vì hắn biết, trong lòng mình là tồn tại tâm ma, mà hắn duy nhất tâm ma chính là Phượng Giao Quang. Nhưng là Tần Phục Thiên vẫn là mong muốn nếm thử lấy phương thức của mình, đi vượt qua tâm ma kiếp. Ầm ầm. Cái này một tia chớp giáng lâm, trong nháy mắt chính là đi vào Tần Phục Thiên đỉnh đầu. Một cái mắt, Tần Phục Thiên chính là sa vào đến trong ảo cảnh. Tại trước mắt hắn, thế giới bỗng nhiên thay đổi. Tần Phục Thiên dường như về tới kiếp trước, về tới đã từng cùng Phượng Giao Quang gặp nhau hiểu nhau, sau đó yêu nhau thời điểm. Thần sư Minh Phục Thiên sư Minh. Phục Thiên ca ca Phục Thiên Phượng Giao Quang khuôn mặt không ngừng hiện lên ở Tần Phục Thiên trước mắt, còn có nàng nét mặt tươi cười như hoa bộ dáng, cùng thanh âm của nàng cũng không ngừng tại Tần Phục Thiên bên tai truyền đến. Giao Quang. Tần Phục Thiên một cái mắt, chính là hai mắt đỏ bừng, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Quá khứ từng màn không ngừng ở trước mắt hiện hiện. Hai người cùng một chỗ luyện kiếm, cùng một chỗ bế quan, cùng một chỗ tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, cùng đi sông sáo, cùng một chỗ chém giết, sống chết có nhau. Tần Phục Thiên trên mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc đến. Giờ phút này, hắn dường như trở về quá khứ thời không, đã cùng Phượng Giao Quang tụ tập cùng nhau. Giao Quang, lần này ta nhất định sẽ dùng hết ta tất cả tới yêu yêu ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi lại nhận bất kỳ tổn thương. Tần Phục Thiên chăm chú đem Phượng Giao Quang ôm vào trong ngực. Dù là lúc này Tần Phục Thiên biết rất rõ ràng, chính mình là lâm vào tại ảo giác ở trong, nhưng là hắn chính là không nguyện ý tỉnh lại. Bởi vì lúc này Phượng Giao Quang lại là như thế rõ ràng, ôm vào trong ngực, nhiều Tần Phục Thiên có một loại như thế rõ ràng cảm giác. Thậm chí hắn có thể cảm giác được Phượng Giao Quang hô hấp đều là quen thuộc như vậy, nàng lọn tóc, khí tức của nàng đều là như thế rất thật. Cho nên, Tần Phục Thiên biết rõ là huyễn tượng, hết thảy đều là ảo giác, có thể hắn vẫn như cũ say mê ở trong đó không nguyện ý tỉnh lại. Bất quá, theo thời gian trôi qua, tại Tần Phục Thiên trong ngực, Phượng Giao Quang lại là từ từ biến thành lưu sa. Thân ảnh của nàng bắt đầu biến hư ảo. Phục Thiên, ta đi, ngươi phải thật tốt. Giao Thiên, sống sót. Phượng Giao Quang nguyên thần tán loạn hình tượng, tại Tần Phục Thiên trước mắt xuất hiện lần nữa. Không, Giao Quang, không, ta không thể để cho ngươi rời đi ta. Ưng thuận với ta, không muốn đi được không? Tần Phục Thiên gầm nhẹ, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn không muốn lần nữa mất đi Phượng Giao Quang. Mà lúc này, tại Thiên Diệu Tiên Đế bọn người xem ra, Tần Phục Thiên đã hoàn toàn mất đi ý thức của mình. Hắn hai mắt đỏ bừng, thần sắc điên cuồng, khi thì vui mừng như điên, khi thì cuồng nộ, khi thì bị thương. Thiên lôi ở trên người hắn điên cuồng tứ ngược, mà Tần Phục Thiên thì tựa như là căn bản không cảm giác được dường như. Lúc này nhục thể của hắn đã hoàn toàn là thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm địa, thậm chí nguyên thần của hắn cũng bắt đầu xuất hiện không ngừng tán loạn dấu hiệu. Thần sư, thần sư, mau tỉnh lại. Thần sư tất cả mọi người là vô cùng lo âu nhìn xem Tần Phục Thiên. Bọn hắn đều sợ hãi Tần Phục Thiên không cách nào từ tâm ma ở trong tỉnh ngộ lại. Có thật nhiều tu sĩ, bình thường lôi kiếp đối bọn hắn tới nói, căn bản là không cấu thành uy hiếp, nhưng lại ngã xuống tâm ma kiếp. Bởi vì tâm ma đối với rất nhiều tu sĩ tới nói đều là đủ để chí mạng. Mà lúc này Tần Phục Thiên cũng nghe tới Thiên Diệu Tiên Đế đám người la lên, nhưng là hắn vẫn như cũng không hề lay động. Kỳ thật Tần Phục Thiên làm sao không biết mình hiện tại là tại độ kiếp? Hắn biết mình lúc này say mê tại tâm ma ở trong, cũng biết tất cả đều là ảo tưởng, nhưng là hắn thật không nguyện ý từ tâm ma huyễn cảnh ở trong cứ như vậy tỉnh ngộ lại. Kỳ thật chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, lập tức liền có thể thức tỉnh, tất cả huyễn tượng cũng sẽ biến mất. Nhưng là hắn không muốn làm như vậy, hắn muốn lại nhìn nhiều Phượng Giao Quang, hắn muốn lại cảm thụ được Phượng Giao Quang ở bên cạnh khí tức. Hắn biết, một khi chính mình từ trong ảo cảnh đi ra, như vậy hết thảy đều sắp biến mất, hắn không còn có biện pháp như thế rõ ràng cảm thụ tới Phượng Giao Quang tồn tại. Nhưng tất cả cuối cùng rồi sẽ biến mất. Nếu đổi lại là những người khác, lúc này đã là tại tâm ma cướp ở trong hoàn toàn thất bại. Cuối cùng Phượng Giao Quang rời đi một màn kia, sẽ trở thành trực tiếp đánh bại Tần Phục Thiên nặng nề một kích. Nhưng Tần Phục Thiên lại không có. Ánh mắt của hắn từ từ tỉnh táo lại. Chương 1914, đột phá đế cảnh, thực lực tăng lên. Chương 1914, đột phá đế cảnh, thực lực tăng lên. Giao Quang, chờ ta. Ta biết, ngươi còn chưa chết, ngươi nhất định còn tại cái nào đó thế giới một góc nào đó chờ lấy ta. Tần Phục Thiên nhìn xem Phượng Giao Quang nguyên thần tiêu tán, cảm thụ được sau cùng kia quen thuộc lại tình cảm chân thành khí tức, cuối cùng từng điểm tiêu tán. Trong lòng bi thống càng thêm nồng đậm, nhưng Tần Phục Thiên lại là đem một chút xíu thu liễm, đặt ở sâu trong nội tâm. Hắn biết bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Kỳ thật, Tần Phục Thiên vẫn luôn rất rõ ràng chính mình là tại tâm ma cướp tạo thành huyễn cảnh ở trong, hắn cũng biết mình nhục thân cùng nguyên thần một mực tại chịu đựng thiên lôi tàn phá. Nhưng là Tần Phục Thiên nhưng cũng biết cực hạn của mình ở nơi nào. Hắn biết nhục thân của mình cho dù không có khống chế của mình, cũng có thể hoàn chỉnh chống đỡ cái này một cái thiên lôi kiếp. Cho nên dù là thừa nhận thiên lôi thôn vệ nguyên thần cũng không ngừng phá hủy nhục thân thống khổ, Tần Phục Thiên cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Bởi vì hắn không muốn mất đi cùng Phượng Giao Quang lại nhiều chờ một hơi cơ hội. Mà lúc này Phượng Giao Quang rời đi, Tần Phục Thiên tự nhiên cũng liền tỉnh lại. Hắn lãnh đạm nhìn xem đây hết thảy, tâm cảnh đã là bỗng nhiên thông suốt. Giao Quang, ta sẽ ở không lâu sau đó thành thánh, đi tới càng cao cấp hơn thế giới, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tìm tới ngươi. Nếu như thánh cảnh cũng không được, vậy thì tu luyện tới so thánh cảnh cảnh giới càng cao hơn. Tần Phục Thiên trong lòng yên lặng nói. Cùng lúc đó, Đạo Thiên Kiếp thứ 9 giáng lâm. Đạo Thiên Kiếp thứ 9 chính là hỗn hợp thiên kiếp. Nhiều loại nguyên linh chi lực dung hợp tại thiên kiếp ở trong, đồng thời còn sẽ nương theo lấy tâm ma kiếp. Nhưng là, chuyện này đối với Tần Phục Thiên tới nói, vẫn như cũng không cách nào cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Tần Phục Thiên tâm ma cướp đã vượt qua một lần, lần thứ hai tâm ma cướp sẽ cùng lần thứ nhất không giống. Nói cách khác, tại một lần tiên kiếp ở trong, hai lần tâm ma kiếp là sẽ không xuất hiện cùng một cái huyết tượng. Phượng Giao Quang xuất hiện một lần, như vậy thì sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Kỳ thật, Tần Phục Thiên ngược lại là hy vọng Phượng Giao Quang lại xuất hiện một lần, nhưng là cũng không có. Lần này xuất hiện là từng theo Tần Phục Thiên những cái kia thần vương. Những cái kia thần vương tại Tần Phục Thiên rời đi tiên giới về sau, nguyên một đám bị Tà Nguyệt Ma Đế giết hại. Bất quá, những này tâm ma kiếp đối Tần Phục Thiên tới nói, lại không cách nào tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Tần Phục Thiên đối đãi ngày xưa đi theo hắn thần vương, chưa từng có bất kỳ bạc đãi. Hắn đối đãi mỗi một cái dưới trướng đều là vô cùng chân thành, đồng dạng cũng là tận khả năng đem chính mình tốt nhất tài nguyên đưa cho bọn hắn. Đây cũng là vì sao những cái kia thần vương, tuyệt đại đa số tại Tần Phục Thiên vẫn lạc về sau, lại là không nguyện ý đầu nhập vào Phượng Giao Quang nguyên nhân. Cho dù là bước lên mất mạng phong hiểm, thậm chí là toàn cả gia tộc bị xóa sạch phong hiểm, cũng không nguyện ý phản bội Tần Phục Thiên. Hơn nữa, Tần Phục Thiên tại một thế này, tìm tới ngày xưa dưới trướng thần vương hậu nhân, tất cả hậu nhân cũng đều được Tần Phục Thiên trông nom. Cho dù những cái kia thần vương là vì Tần Phục Thiên mà chịu chết, nhưng Tần Phục Thiên cũng đã là không thẹn với lương tâm. Cho nên, tâm ma tự nhiên cũng liền không cách nào hỏa loạn Tần Phục Thiên tâm trí. Cựu trọng thiên kiếp vượt qua, Tần Phục Thiên khí tức bắt đầu không ngừng biến hóa. Nhục thể của hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi tại khôi phục nhanh chóng. Một nguyên chi linh, cũng chính là sinh mệnh căn bản tồn tại, nhường Tần Phục Thiên nhục thân cơ hồ tại 2-3 cái hô hấp ở giữa, liền hoàn toàn khôi phục lại. Thậm chí, ngay cả khí huyết đều hoàn toàn được đến bổ sung. Dạng này một màn, cũng là nhường Tiên Diệu Tiên Đế bọn người nguyên một đám càng là kinh hãi. Bọn hắn là chính mắt thấy Tần Phục Thiên thương thế đạt đến một cái như thế nào trình độ, hơn nữa Tần Phục Thiên cũng không có phục dụng bất kỳ đan dược hoặc là tiên dược, sau đó chính là nhìn thấy Tần Phục Thiên nhục thân tại 2-3 cái thời gian hô hấp bên trong chính là hoàn toàn khôi phục. Thần sư, độ kiếp thành công. Hắn muốn bước vào đế cảnh. Xích Tinh Tiên Đế nói rằng. Đúng vậy a. Tần sư vừa vào đế cảnh, tiên giới lại không có bất kỳ người nào có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng. Tuyết Linh Tiên Đế thì là cười cười, nói rằng, cho dù Tần sư không có vào đế cảnh, tiên giới lại có ai có thể uy hiếp được hắn? Ha ha ha, lão tổ ngươi nói cũng đúng. Cũng không biết, Tần sư đột phá tới đế cảnh về sau, phải chăng có thể chính diện cùng thánh cảnh cường giả một trận chiến? Thiên Diệu Tiên Đế lại nói, cái này cũng không biết. Bất quá, Tần sư hắn nhập đế cảnh, cũng là cho tiếp xuống Thiên Nguyên Sơn lịch luyện, mang đến trợ giúp cực lớn. Tuyết Linh Tiên Đế lắc đầu. Nguyên bản, Tuyết Linh Tiên Đế thật cảm giác được rất là bất lực. Mặc kệ là tại đệ tam phong vẫn là thứ tư phong, tất cả mọi người kém chút toàn bộ mất mạng. Cho dù là Tần Phục Thiên, cũng là nguy cơ trùng trùng. Nhưng là hiện tại Tần Phục Thiên đột phá tới đế cảnh, thực lực tất nhiên tăng lên trên diện rộng, có lẽ thật có thể mang theo đám người giết vào tới thứ bảy phong. Tuyết Linh Tiên Đế trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng. Lúc này Tần Phục Thiên đứng ở trong hư không, khí tức trên thân đang không ngừng biến hóa, đây là từ Tiên Vương chi lực tới Tiên Đế chi lực thuế biến. Lực lượng thuế biến, sau đó chính là nhục thân tẩy lễ. Đế văn sen lẫn cùng xung kích phía dưới, nhục thân cũng sẽ biến thành đế thể. Quá trình này kéo dài không sai biệt lắm thời gian một ngày. Một ngày sau đó, Tần Phục Thiên chính là thực sự trở thành một tên tiên đế. Hơn nữa, hắn hiện tại lực lượng trong cơ thể đã toàn bộ thuế biến, bình thường tới nói, đồng dạng tiên vương cho dù vượt qua tiên đế thiên kiếp, cũng cần không sai biệt lắm thời gian 2-3 tháng mới có thể hoàn toàn nhường thể nội tiên vương chi lực lộ sắc thành tiên đế chi lực. Nhưng Tần Phục Thiên mẹn mẹn nửa ngày liền làm được, mà khác nửa ngày thì là dùng tiên đế chi lực đến rèn luyện thân thể. Cái này nửa ngày cũng làm cho hắn bộ thân thể này lại một lần nữa được tăng lên. Hô, hít sâu một hơi, Tần Phục Thiên lúc này có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết như là sông dương đồng dạng tại lao nhanh, đang gầm thét. Nhục thân mỗi một tấc gân cốt đều là vô cùng cường đại. Hắn mỗi một khúc xương cốt đều muốn so đế binh càng thêm không thể phá bỡ. Mỗi một giọt máu đều có thể chôn vùi một vùng biển mênh mông. Mỗi một tấc gân mạch có thể kéo dài sông núi ước và dặm. Sau đó, Tần Phục Thiên hướng phía Thiên Diệu Tiên Đế bọn người bay đi. Thần sư, nhìn thấy Tần Phục Thiên tới, Thiên Diệu Tiên Đế, Tuyết Linh Tiên Đế, Thiên Lang Tiên Đế bọn người đều là đón. Cái này mấy ngày, tất cả mọi người đã là đình chỉ tu luyện hoặc là chữa thương, thương thế cũng đều đã gần ở hoàn toàn khôi phục. Cho nên những người này đều là đang chăm chú Tần Phục Thiên tình huống bên này. Tần sư, chúc mừng ngươi đột phá tới đế cảnh. Chúc mừng. Đám người nhao nhao đưa lên chúc mừng. Tần Phục Thiên cười nhạt gật đầu. Tần sư, thực lực ngươi bây giờ, ngươi cảm giác so trước đó mạnh to được bao nhiêu? Thiên Diệu Tiên Đế tò mò hỏi. Tần Phục Thiên hơi suy nghĩ, sau đó vừa cười vừa nói, cường đại đến mức nào, cụ thể ngược lại không tốt nói, nhưng nếu như lại đối mặt đằng yêu, ta hẳn là tại 10 hơi bên trong, liền có thể đem chém giết. Đám người nghe được Tần Phục Tiên trả lời, không khỏi trong lòng mạnh mẽ run lên. Mới vừa vào đế cảnh, liền có thể tại 10 hơi bên trong chém giết thánh cảnh yêu thú. Thần sư, cái này không khỏi cũng quá mức đi tiên. Đêm trừ tịch, vẫn như cũng là bà canh đưa lên. Tiểu quan nốt tại nơi này chúc đại gia năm mới vui vẻ, năm mới thân thể khỏe mạnh, vạn sự thắng ý. Toàn gia vui thích vui vui sướng sướng đọc tiểu thuyết. Chương 1915, tiến vào thứ 6 phong chương 1915, tiến vào thứ 6 phong Tần Phục Thiên lại là cười nhạt một tiếng, nói rằng, kỳ thật, ta có nắm chắc có thể 10 hơi bên trong chém giết đằng yêu, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải thực lực của ta thật mạnh hơn nó nhiều ít, mà là bởi vì ta biết nó sợ cái gì, đằng yêu phải sợ nhất chính là hỏa thuộc tính bản nguyên chi lực, cũng chính là lượng nguyên chi lực. Đồng thời ta có biện pháp có thể truy tung tới bản thể của nó vị trí. Những người khác nghe được Tần Phục Thiên nói như vậy, cũng đều là nhẹ gật đầu. Tần Phục Thiên cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh giết thánh cảnh hung thú, nhưng là đằng yêu vừa vặn có thể bị hắn khắc chế, mà bọn hắn lại là không biết, Tần Phục Thiên có thể gắt gao khắc chế đằng yêu, không chỉ bởi vì lượng nguyên chi lực, càng là bởi vì Tần Phục Thiên nắm giữ lấy lượng nguyên đến ngưng tụ thần thức ra mang, đây mới là nhất khắc chế đằng yêu địa phương. Đột phá tới đế cảnh về sau, Tần Phục Thiên liền cũng không có lãng phí nữa bất kỳ thời gian. Rất nhanh một đoàn người người chính là tìm tới tiến về thứ 5 phong lối vào. Tiến vào thứ 5 phong về sau, đám người phát hiện đây là một cái hoang vu thế giới, trong thế giới này dường như không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Nhìn một cái, toàn bộ thế giới bảy biển ra ưu ám nhan sắc, thùng trăm ngàn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là hố sâu to lớn, như là thiên thạch rơi xuống chỗ đập ra cái hố. Một đoàn người đi lại mấy ngày, cuối cùng xác định, cái này một phong tiểu thế giới đã hoàn toàn rách nát, sinh cơ ở cái thế giới này hoàn toàn tàn lụi. Không chỉ không có bất kỳ cái gì động vật tồn tại, ngay cả thực vật đều không có. Không có ai biết thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, Tần Phục Thiên tại một cái hố sâu to lớn dưới đáy, tìm tới thứ 6 phong lối vào. Thứ 6 phong lối vào tại hố sâu trình độ một cái khe ở trong. Nếu không phải lấy nguyên thần chi lực điều tra lời nói, căn bản cũng không khả năng phát hiện. Tiến vào thứ 6 phong về sau, tất cả mọi người là không khỏi trầm mặt xuống, một cỗ vô hình kiểm chế khí tức trong lúc đó tại trái tim của mỗi người tràn ngập lên. Đây là một cái thế giới màu đỏ ngỏm, có một vòng huyết nguyệt treo ở chân trời. Huyết dịch đỏ tươi yêu dã, phản phất như là máu tươi đang chảy, thậm chí cho người ta một loại vô cùng cảm giác mãnh liệt, cái kia chính là phía trên huyết dịch tựa như lúc nào cũng muốn chảy tràn xuống tới. Đại địa nhìn một cái, tất cả đều là bị huyết sắc bao phủ. TT bỗng nhiên, nơi không xa chuyển đến nhỏ xíu tiếng vang. Mọi người đều là trong lòng bị kinh, trong nháy mắt một trái tim kéo căng. Đây chính là thứ 6 phong, phía trước mấy phong hung hiểm đã là rõ ràng dễ thấy. Ngoại trừ thứ 5 phong bên ngoài, có thể nói mỗi một phong đều là cực kỳ nguy hiểm. Mà bây giờ tại thứ 6 phong, nơi này nguy hiểm càng là có thể đoán trước. Nhưng vào lúc này, một đầu huyết sắc giao xà xuất hiện, thân thể ước chừng có người thành niên thân thể đồng dạng lớn nhỏ, thân thể từ một khối to lớn tiêu dưới đá phương bỏ lên đi ra. Vẹn vẹn một cái đầu lâu, liền cho người ta cực kỳ to lớn cảm giác áp bách. TT đầu này huyết sắc giao xà, cũng đúng lúc nhìn về phía Tần Phục Thiên bên này. Khi thấy Tần Phục Thiên một đoàn người thời điểm, đầu này huyết sắc giao xà rõ ràng cũng là khẽ giật mình. Tiếp lấy, huyết sắc giao xà chính là tò mò hướng phía Tần Phục Thiên bên này bỏ tới. Lúc này cũng có thể dần dần nhìn thấy, đầu này huyết sắc giao xà thân thể đến tuột cùng dài bao nhiêu. Vô lượng thân thể tại xích hồng sắc cắt đá ở giữa đi khắp mà qua, khiến cho cắt đá không ngừng nhấp nô, phát ra hào hào tiếng vang. To lớn cảm giác áp bách, trong nháy mắt chính là bao phủ tại mỗi trên người một người. Hô. Sau một khắc, huyết sắc giao xà chính là mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng thẳng đến Tần Phục Thiên bên này cả tới. Trong chốc ngắn này, một cỗ kinh khủng không gian lực lượng chấn áp tại mỗi trên người một người. Thiên Diệu Tiên Đế bọn người đều là sắc mặt đại biến. Đầu này huyết sắc giao xà, rõ ràng là một đầu á thánh cảnh giới hung thú, kinh khủng uy áp khiến cái này tiên đế khó có thể chịu đựng. Cút đi. Tần Phục Thiên hét một tiếng trầm vang, vung tay lên chính là một đạo hừng hực kiếm mang đánh ra. Ly Hỏa Kiếm Quyết, Liệt Dương Kiếm. Một kiếm này, trực chỉ huyết sắc giao xà, tùy theo tại huyết sắc giao xà trong miệng, phun ra một đoàn màu đỏ huyết vụ. Hô hô. Liệt Dương Kiếm cùng huyết vụ tùy theo tiếp xúc với nhau, khác biệt hoa văn cùng lực lượng tại mạnh mẽ va chạm. Vang một tiếng, huyết sắc giao xà lui ra ngoài, mà Tần Phục Thiên thì là đứng tại chỗ, bất động như núi. Huyết sắc giao xà lúc này quay ngược người lại tử, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Đầu này giao xà cũng là cẩn thận. Tần Phục Thiên nói rằng, Thiên Diệu Tiên Đế bọn người lúc này mới thở nổi. Vừa rồi đầu kia huyết sắc giao xà cho chúng ta mang tới cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh. Nếu như không phải Tần sư ngươi ở chỗ này, chỉ sợ ta căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng, không chỉ là ngươi, chúng ta cũng giống như vậy. Thiên Lang Tiên Đế nói rằng, chỉ sợ không có Tần sư, chúng ta những người này chung vào một chỗ, cũng sống không qua ba hơi thời gian. Tuyết Linh Tiên Đế nói rằng, cái này vẫn là chúng ta tại thứ 6 phong gặp phải thứ một con yêu thú, phía sau yêu thú đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại căn bản là không cách nào biết được. Tuyết Linh Tiên Đế có chút bất đắc dĩ, lúc này ở tất cả mọi người ở trong, hắn tức chiến lực là yếu nhất một cái. Thậm chí có thể nói, tới thứ 6 phong, hắn đã không có bất kỳ chiến đấu nào lực, ngược lại sẽ kéo những người khác chân sau. Cho nên, Tuyết Linh Tiên Đế trong lòng lại manh động thoái ý, hắn thật không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy người khác. Tần Phục Thiên tự nhiên nhìn ra Tuyết Linh Tiên Đế ý nghĩ, cười nói: "Tuyết Linh tiền bối, ngươi yên tâm đi, coi như bọn hắn không đi thứ 7 phòng, ta cũng nhất định sẽ đi. Dù là ngươi đã mất đi năng lực hành động, ta cũng biết có ngươi đi thứ 7 phòng." "Tần sư, kỳ thật thật không cần như thế." Tuyết Linh Tiên Đế bất đắc dĩ lắc đầu, "Chúng ta ai cũng không biết, tại thứ bảy phong đến tột cùng có thể hay không tìm tới thiên nguyên quả. Hơn nữa coi như tìm tới thiên nguyên quả, loại kia lịch thiên bảo vật chung quanh, tất nhiên có cường đại hung thú thủ hộ. Hơn nữa, còn muốn luyện chế thành thiên nguyên đan. Những này chung vào một chỗ, thật sự là quá khó khăn. Rất khó khăn lại như thế nào? Trước đó liền đã nói qua, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta liền không thể từ bỏ. Tần Phục Thiên vừa cười vừa nói. Thiên Diệu Tiên Đế gật đầu nói, thần sư nói không sai, lão tổ. Thần sư đều không có nghĩ qua từ bỏ, ngươi làm sao có thể từ bỏ chính mình hy vọng sống sót? Hơn nữa ta tin tưởng thần sư, hắn nhất định có thể làm được. Tất cả mọi người là yên lặng gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, muốn có được thiên nguyên quả, hơn nữa luyện chế ra thiên nguyên đan độ khó đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhưng là, Tần Phục Thiên lần lượt cho bọn họ mang đến kỳ tích, nhưng cũng là nhường trong lòng bọn họ không khỏi đối Tần Phục Thiên tràn đầy chờ mong. Chư vị, đại gia cẩn thận đề phòng. Nếu như thực sự không cách nào kiên trì, liền lui trở về thứ năm phòng, thứ năm phòng ngược lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tần Phục Thiên nói rằng, tốt, Tần Sư, chúng ta trước cùng ngươi cùng một chỗ tại thứ sáu phòng đi một chút, nhìn một chút. Nhìn xem đến cùng sẽ là như thế nào một cái tình huống. Phá Nguyên Tiên Đế nói rằng, căn cứ Thiên Nguyên Thánh Sứ lời nói, thứ sáu phong tất nhiên sẽ tồn tại thành thánh cơ duyên. Ta cũng nghĩ nhìn xem, đến cùng ai có thể thu hoạch được thành thánh cơ duyên. Thanh Sơn Tiên Đế nói, chương 1916, huyết sắc cự kiến chương 1916, huyết sắc cự kiến đám người nói nhỏ ở giữa, lại xuyên qua một đầu thật dài hẻm núi. Huyết nguyệt vẫn như cũ treo ở chân trời. Đồng nhiên, TTT, mặt đất truyền đến tất tất tác tác tiếng vang. Hơn nữa thanh âm còn có không ít. Tần Phục Thiên một đoàn người, đều là vô ý thức ngừng lại, sau đó trốn ở một khối màu nâu đỏ cự thạch đằng sau. Sau một lát, một cái to lớn xích hồng sắc con kiến xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Cái này con kiến có chừng một cái bình thường lang đồng dạng lớn nhỏ, toàn thân huyết hồng, tựa như là chảy xuôi máu tươi, thân thể hơi mở, thậm chí có thể nhìn thấy thể nội khí quan. Sáu đầu chân đang trên mặt đất không ngừng xẹt qua, vừa rồi Tần Phục Thiên bọn người nghe được thanh âm, chính là cái này con kiến sáu đầu chân trên mặt đất xẹt qua thanh âm. Như thế nhường Tần Phục Thiên bọn người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hung thú cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy. Lúc này, Tần Phục Thiên vung tay lên, mặt khác 10 người trong nháy mắt ngầm hiểu. 11 nhân mã bên trên phân tán ra đến, rất nhanh liền tạo thành một cái chiến trận. Theo Tần Phục Thiên xuất thủ trước, mặt khác 10 người đồng thời đuổi theo. Xoẹt. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt từ giữa không trung chém xuống. Cái kia to lớn huyết sắc con kiến cũng là trước tiên cảm ứng được nguy cơ, rũa ra một cái nhảy vọt liền phải đón đỡ. Nhưng nó hiển nhiên đánh giá thấp chi này chiến trận uy lực. Kiếm mang dường như không có bất kỳ cái gì trở ngại chém xuống, trực tiếp đem huyết sắc con kiến nhảy vọt chặt đứt, tiếp lấy liền đem cái này huyết sắc con kiến đầu lâu chém xuống đến. Huyết sắc con kiến đầu lâu lăn xuống ở một bên, Tần Phục Thiên phi thân mà xuống, tất cả đều lại là một kiếm. Đầu lâu vỡ ra, từ trong đó bay ra một cái huyết sắc hạt châu đến. Hạt châu ước chừng một quả long nhãn đồng dạng lớn nhỏ, đỏ tươi lướt át, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra khí tức của sự sống mạnh mẽ. Tần Phục Thiên đem hạt châu chộp trong tay, càng là có thể cảm nhận được trong đó kia cô mênh mông sinh cơ. Lúc này tâm niệm vừa động, Tần Phục Thiên đem cái này mai huyết châu trực tiếp luyện hóa. Một cái mắt, một cỗ khí tức của sự sống mạnh mẽ chính là tràn vào tới Tần Phục Thiên thể nội, sau đó đúng là vọt thẳng vào đến trong thức hải. Cái này, sinh mệnh tinh khí, lại là nhằm vào nguyên thần. Tần Phục Thiên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là những sinh mạng này tinh khí là dùng để bổ sung thân thể khí huyết, nhưng hiện tại xem ra lại là trực tiếp cho nguyên thần cung cấp sinh mệnh chi lực. Nói cách khác, những này huyết châu có thể xem như nguyên thần chất dinh dưỡng. Hơn nữa, Tần Phục Thiên cẩn thận cảm thụ được những này huyết châu cho nguyên thần mang tới biến hóa, vậy mà vô cùng rõ rệt. Phải biết, Tần Phục Thiên nguyên thần đã phi thường cường đại, nhưng lại như thế một cái huyết châu, vậy mà có thể có loại trình độ này hiệu quả, cái này đích xác là nhường Tần Phục Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng. Với hắn mà nói đều có loại hiệu quả này, kia đối còn những người khác tiên đế tới nói, nhất là đối với mới vừa vào đế cảnh Xích Tinh Tiên Đế cùng Phục Hổ Tiên Đế tới nói, hiệu quả tất nhiên càng thêm một suất. Tiếp xuống, phía chúng ta tìm kiếm thứ bảy phong lối vào, một bên săn giết vừa rồi loại kêu huyết sắc cự kiến, bọn chúng thể nội huyết châu, đối nguyên thần có lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Tần Phục Thiên nói rằng, đám người nghe vậy đều là không khỏi giật mình. Huyết châu lại có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Đối với Tiên Đế tới nói, duy nhất có thể tăng cao tu vi tựa hồ chính là Thiên Đế đan. Nhưng là Thiên Đế đan có hiệu quả nhất cũng chỉ là cái thứ nhất, ba viên về sau, hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là Tần Phục Thiên vừa rồi luyện hóa loại kia huyết châu, lại để cho hắn có một loại cảm giác, chính là huyết châu luyện hóa có thể vô hạn điệp ra. Nói cách khác, luyện hóa cái thứ 100 huyết châu cùng luyện hóa cái thứ nhất huyết châu, rất có thể khác nhau cũng không lớn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tần Phục Thiên hiện tại suy đoán. Đến mức cụ thể sẽ có hiệu quả như thế nào, còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Ngay tại không lâu sau đó, Tần Phục Thiên chính là lại phát hiện huyết sắc cự kiến. Mà lần này xuất hiện huyết sắc cự kiến số lượng có 10 mấy con. Một đám huyết sắc cự kiến nhanh chóng bò trên mặt đất, tốc độ vậy mà tuyệt không so hổ lang loại hình hung thú chậm. Tần Phục Thiên một đoàn người, ánh mắt nhanh chóng giao lưu. 13 con kiến, dường như có một ít uy hiếp, nhưng là cũng không tính lớn. Tại kết thành chiến trận dưới tình huống, Tần Phục Thiên có nắm chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn đem cái này 13 con kiến toàn bộ tiêu diệt. Bá. Theo Tần Phục Thiên vung tay lên, đám người cơ hồ trong cùng một lúc xông ra. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ chiến trận dường như một tôn cự đỉnh đồng dạng chấn áp mà xuống. Kinh khủng chiến trận chi lực, trong nháy mắt liền đem trong đó 4 cái huyết sắc cự kiến nghiền thành bùn máu. 4 viên huyết châu lơ lửng, bị Tần Phục Thiên một thanh bỏ vào trong túi. Mặt khác kia 9 cái huyết sắc cự kiến trước tiên còn chưa kịp phản ứng, đợi đến kịp phản ứng, lại có 3 cái huyết sắc cự kiến bị chém giết. Tiếp xuống 6 con huyết sắc cự kiến, kịp phản ứng sau, chính là trực tiếp hướng Tần Phục Thiên bọn người đánh tới. Nhưng Tần Phục Thiên xông lên phía trước nhất, quanh người hắn kiếm khí xoắn lẫn, một đao bổ ra, lại chém giết 2 cái huyết sắc cự kiến. 4 con khác huyết sắc cự kiến, bị Tần Phục Thiên một đao kia trực tiếp chấn nhiếp ngay tại chỗ. Sau một khắc, chính là thay đổi thân thể, mong muốn trực tiếp chạy trốn. Nhưng, rất nhanh chiến trận chính là vây giết tới. Trước sau không đến 3 thời gian 10 hơi thở, 13 con huyết sắc cự kiến toàn bộ bị tiêu diệt. Nhìn xem đầy đất cự kiến hài cốt, trên mặt tất cả mọi người đều có khó nén vẻ kích động. Một trận chiến này, không chỉ là thu hoạch, hơn nữa cũng kiểm nghiệm chi đội ngũ này hiện tại chiến lực. Cùng vừa tiến vào Thiên Nguyên Sơn so sánh, chi đội ngũ này tăng lên quá lớn. Mỗi một cá nhân thực lực, lần này Thiên Nguyên Sơn chi hành ở trong, đều tăng lên phi thường to lớn, nhất là Tần Phục Thiên. Cùng tiến vào Thiên Nguyên Sơn trước đó so sánh, Tần Phục Thiên thực lực tăng lên tiếp cận gấp 10, mà những người khác cũng đều tăng lên ít ra gấp 2-3 lần. Mỗi một cá nhân thực lực tăng lên, khiến cho chiến trận uy lực liền càng khủng bố hơn. Phải biết, những cái kia huyết sắc con kiến đều tương đương với tu luyện nguyên lực nguyên đế cấp bậc cường giả. Nguyên đế cấp bậc cường giả, bình thường tới nói, có thể dễ như trở bàn tay đánh giết tiên đế. Nhưng bây giờ, 14 con huyết sắc con kiến lại bị cái này chiến trận tại 30 hô hấp bên trong chính là toàn bộ tiêu diệt. 14 mai huyết châu, chúng ta một người phân phối một cái, còn thừa lại 3 viên. Tần Phục Thiên đem huyết châu đem ra, mỗi người phân phối một cái. Lần này tại Thiên Nguyên Sơn ở trong, tất cả thu hoạch đều từ Tần Phục Thiên đến phân phối, cũng không có người có bất kỳ lời oán giận. Bởi vì tất cả mọi người biết, nếu như không phải Tần Phục Thiên, bọn hắn căn bản cũng không khả năng thu hoạch được những này chân quý tài nguyên. Tuyết Linh tiền bối, ngươi luyện hóa huyết châu thử một chút, nhìn xem có thể hay không đối nguyên thần của ngươi chữa trị có trợ giúp. Tần Phục Thiên lại nhìn về phía Tuyết Linh lão tổ, nếu như huyết châu có thể đối nguyên thần của ngươi đưa đến chữa trị tác dụng, còn dư lại 3 viên huyết châu toàn bộ cho ngươi. Tiếp xuống săn giết được đến huyết châu, trước hết cho ngươi chữa trị nguyên thần. Tần Phục Thiên sau đó lại nhìn về phía những người khác, chư vị, các ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Chương 1917, Nghĩ Hậu chương 1917, Nghĩ Hậu Tuyết Linh tiên đế yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó nếm thử luyện hóa huyết châu. Ánh mắt của mọi người cũng đều là rơi vào Tuyết Linh tiên đế trên thân, Tuyết Linh tiên đế rất nhanh liền luyện hóa kia một cái huyết châu. Ở trên người hắn có một cỗ nồng đậm sinh mệnh tinh khí tràn ngập ra. Tuyết Linh lão tổ trong mắt cũng là toát ra một tia tinh mang, trong mắt của hắn dường như thấy được niềm hy vọng. Đám người thấy này cũng đều là không khỏi mong đợi. Nếu như nói máu này châu có thể trợ giúp Tuyết Linh lão tổ chữa trị nguyên thần lời nói, như vậy bọn hắn liền không cần thiết đi thứ 7 phong mạo hiểm. Dù sao Thiên Nguyên Thánh sứ cũng đã nói tiến vào thứ 7 phong ở trong, cho dù tiên đế sống sót tỷ lệ cũng không đến một thành. Nhưng mà, sau một lát, Tuyết Linh tiên đế chính là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, vô dụng. Huyết châu sinh mệnh chi lực rất mạnh trướng, hơn nữa hoàn toàn chính xác đối nguyên thần hữu dụng, đáng tiếc, huyết châu tăng lên nguyên thần, cần thông qua nhục thân xem như môi giới, mà nhục thể của ta cùng nguyên thần ở giữa cầu nối đã bị chém đứt, sinh mệnh tinh khí không cách nào truyền thâu tới trong nguyên thần, chỉ có thể bị nhục thể của ta hấp thu không có cách nào, huyết châu chữa trị nguyên thần phương thức không làm được, vẫn là chỉ có thể thông qua thiên nguyên đan. Không quan hệ, Tuyết Linh tiền bối, vậy chúng ta liền đi thứ 7 phong, chỉ cần chúng ta có thể săn giết được càng nhiều huyết châu, chúng ta mỗi người tu vi cùng thực lực đều có thể tại cái này một phong tăng lên không ít. Tần Phục Thiên nói rằng, đám người cũng đều là chăm chú gật đầu. Bọn hắn ý nghĩ kỳ thật một mực không có thay đổi, cái kia chính là đi thứ 7 phòng, tìm kiếm được thiên nguyên quả, trợ giúp Tuyết Linh lão tổ khôi phục nguyên thần. Thời gian kế tiếp, Tần Phục Thiên một bọn người vẫn như cũ không ngừng tại săn giết huyết sắc con kiến, tại cái này một ngọn núi thế giới ở trong, cơ hồ huyết sắc con kiến ở khắp mọi nơi, mà cái khác hung thú ngược lại là ít càng thêm ít. Nửa tháng không đến thời gian, Tần Phục Thiên một đoàn người đã săn giết hàng ngàn con huyết sắc con kiến. Tần Phục Thiên luyện hóa trên 100 mai huyết châu, tu vi cảnh giới từ tiên đế nhất trọng thiên, trực tiếp tăng lên tới tiên đế ngũ trọng thiên. Mà đám người tu vi tăng lên cũng là vô cùng tấn mãnh. Xích Tinh Tiên Đế trực tiếp từ Tiên Đế nhị trọng thiên tăng lên tới Tiên Đế tứ trọng thiên. Phục Hổ Tiên Đế thì là từ mới vào Tiên Đế chi cảnh, đến bây giờ cũng đã là Tiên Đế tứ trọng thiên. Những người khác tăng lên cũng đều là thật nhanh. Đây hết thảy cũng đều cùng Tần Phục Thiên trước đó dự đoán như thế, huyết châu đối dùng để tăng lên nguyên thần cùng tự thân tu vi đều có lớn vô cùng trợ giúp, hơn nữa không có bất kỳ kháng tính xuất hiện. Tiếp tục như vậy, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi cái 1 năm tới 2 năm, tất cả mọi người sẽ đem tu vi cảnh giới tăng lên tới Tiên Đế đại viên mãn. Thiên Diệu Tiên Đế hơi có chút hưng phấn. Thiên Diệu Tiên Đế mình đã là Tiên Đế viên mãn, bất quá có huyết châu về sau, hắn phát hiện lúc đầu viên mãn căn bản là không tính là chân chính viên mãn, hiện tại toàn bộ thân thể các phương diện năng lực cùng chỉnh thể thực lực đều tại không ngừng tăng lên. Thật giống như căn bản không có hạn mức cao nhất đồng dạng. Dựa theo Tần Phục Thiên lời giải thích, Thiên Diệu Tiên Đế hiện tại bắt đầu ở đền bù thân thể thâm hụt. Tu tiên chi đạo cũng không hoàn thiện, cho nên tu luyện mang tới thiếu hụt cũng là rất nhiều. Hiện tại những ngày huyết châu liền có thể đền bù tu luyện mang đến thiếu hụt, mà lấy sau nếu là có tu luyện nguyên khí biện pháp, hiện tại đền bù thiếu hụt lời nói, đối với về sau tu luyện nguyên khí sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng liền ở sau đó ngày thứ 3, Tần Phục Thiên một đoàn người vừa mới săn giết xong một đám trên 100 con huyết sắc cự kiến, đột nhiên đại địa mãnh liệt tự chiến. Tiếp lấy, ầm ầm tiếng vang không ngừng truyền đến, đại địa kịch liệt lay động, sau đó một đầu khe nước to lớn tùy theo xuất hiện. Tần Phục Thiên vẻ mặt không khỏi biến đổi, đám người cũng đều là lộ ra vẻ cảnh giác. Tùy theo, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ kinh khủng yêu khí từ lòng đất dâng trào đi ra. Tiếp lấy chính là huyết quang. Huyết quang đầy trời, dường như vô số máu tươi từ lòng đất không ngừng xuất hiện. Trong nháy mắt, kia một cái khe chính là biến thành một cái huyết dịch hội tụ thành hồ sâu, có đại yêu. Đại gia cẩn thận đề phòng. Kết trận. Đám người nói nhỏ, rất nhanh lần nữa ngưng kết chiến trận. Sau một khắc, từng con mọc đầy lông tơ chân nhọn từ huyết chỉ ở trong ló ra. Con kiến sáu con chân xuất hiện tại đám người tầm mắt ở trong. Cùng trước đó những cái kêu huyết sắc con kiến khác biệt, cái này con kiến chân sáu con chân đều là phi thường lớn, mỗi một cái chân đều có bên trên dài trăm trượng. Theo bành một tiếng, huyết chỉ nổ tung, kia một cái khe cũng đồng dạng trong nháy mắt bạo liệt. Một cái kinh khủng quái vật khổng lồ từ huyết chỉ ở trong nhảy ra ngoài. Ba ba ba. Sau một khắc, cái này to lớn huyết sắc cự kiến chính là hoàn chỉnh xuất hiện ở Tần Phục Thiên đám người tầm mắt ở trong. Đây mới thực là huyết sắc cự kiến, mỗi một chân đều có dài trăm trượng, toàn bộ thân hình tựa như là một dãy núi. Cự kiến toàn thân huyết hồng, ở trên người mọc đầy lít nha lít nhít huyết hồng sắc lông tơ. Tại huyết sắc cự kiến trong miệng phát ra cùng loại với lao hầu kêu khóc thanh âm, lại có chút giống như là dạ miêu gáy gọi. Các ngươi những nhân loại này, vậy mà xâm nhập lãnh địa của ta, còn sát hại ta nhiều như vậy con dân. Cự kiến miệng nói tiếng người, một đôi ánh mắt lạnh như băng, tản mát ra u ám huyết quang, nhìn xem Tần Phục Thiên một đoàn người. Nghĩ hậu, Tần Phục Thiên lông mày nhíu lại, hắn đã là nhìn ra, cái này một cái cự kiến, hẳn là cái này một phong thế giới ở trong tất cả cự kiến nghĩ hậu. Hơn nữa, cái này nghĩ hậu, chỉ sợ đã không phải là đồng dạng tiểu thánh chi cảnh. Tần Phục Thiên đã biết, tại chính thức bước vào thánh cảnh trước đó, còn có một cái á thánh giả lập cảnh giới, cùng loại với hư tiên. Mà chân chính bước vào thánh cảnh về sau, chính là tiểu thánh chi cảnh. Tiểu thánh về sau là vì đại thánh về sau thì là thánh quân. Cái này nghĩ hậu chỉ sợ đã xen vào tiểu thánh cùng đại thánh ở giữa. Trước đó Tần Phục Thiên đối mặt đằng yêu, cũng bất quá là mới vào thánh cảnh mà thôi, còn có trước đó Tuyết Tinh Linh Vương, cũng là mới vào thánh cảnh. Nhưng là, cái này về sau, lại là tiếp cận với đại thánh tu vi. Từ trên người nó chỗ phát ra khí tức, liền để cho người cảm thấy tim đập nhanh, cho dù là Tần Phục Thiên cũng nhịn không được tâm thần cự chiến. Ha ha, một đám nhân loại con lệm, có chút ý tứ. Bổn vương đã có thật lâu chưa từng ăn qua nhân loại huyết thực. 11 người loại, mặc dù thiếu một chút, nhưng cũng miễn cưỡng đủ tá nhét cái răng. Nên từ ai bắt đầu trước tốt đâu? Ta xem một chút, các ngươi cái này 11 người, đến cùng ai sẽ ăn ngon nhất. Nghĩ hậu ánh mắt tại Tần Phục Thiên một đoàn người trên thân quét tới, đảo qua đi, cuối cùng rơi vào Tần Phục Thiên trên thân. Người cái này nhân loại, huyết nhục nhìn mềm nhất, hơn nữa cô thân thể này, cũng là linh khí nhất là dồi dào. Người ta trước hết ăn ngươi. Nghĩ hậu thanh em rơi xuống đồng thời, nó vươn một cây chân nhọn, đồng thời có một đạo huyết quang từ trên người của nó bạo phát đi ra, trong nháy mắt phân hóa thành 11 đoàn huyết quang, bao phủ xuống, đem Tần Phục Thiên chờ 11 người, tất cả đều bao phủ trong đó. Một máy mắt, tất cả mọi người chính là cảm giác được hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Chương 1918, đối chiến nghĩ hậu chương 1918, đối chiến nghĩ hậu 11 đạo máu ánh sáng màu đỏ bao phủ xuống, tất cả mọi người trong nháy mắt này đều là cảm giác được lực lượng trong cơ thể dường như bị giam cầm. Cái này 11 đạo hồng quang ở trong, không chỉ có cường đại trấn áp chi lực, đồng dạng còn ẩn chứa cường đại nguyên thần công kích. Thiên Diệu Tiên Đế bọn người, ngay từ đầu còn tại ý đồ dãy rủa, nhưng là rất nhanh liền biến ngơ ngơ ngắc ngác, hai mắt ngốc trệ. Đến mức Tần Phục Thiên, tình huống so những người khác cũng là muốn tốt hơn nhiều. Nhưng là nghĩ hậu mục tiêu công kích chủ yếu chính là Tần Phục Thiên. Nó chân nhọn như là lưỡi dao đồng dạng hướng phía Tần Phục Thiên phách chạm mà đến, hư không đều trực tiếp bị chém ra từng tầng khí lãng. Tần Phục Thiên trước tiên tay kết kiếm quyết, một thanh tiên kiếm trong nháy mắt từ lòng bàn tay của hắn bay ra, nguyên bản bất quá là cỡ ngón tay. Nhưng là tại kiếm quyết ra chỉ phía dưới, trong nháy mắt chính là tăng gọn. Chợt hóa thành một đạo cháy mạnh mang, cùng nghĩ hậu chân nhọn mạnh mẽ đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, lực lượng kinh khủng trực tiếp nổ tung. Tần Phục Thiên hai chân trực tiếp bị đánh vào tới lòng đất, thân thể đều kém chút chỉ bảo. Mà nghĩ hậu thân thể cao lớn lại vẹn vẹn chỉ là khẽ run lên. Cái này nghĩ hậu, không chỉ thân thể khổng lồ, đồng dạng lực lượng cũng là cường đại vô cùng. Đây chính là tiếp cận đại thánh cấp khác yêu trùng. Thánh cảnh ở trong đã có thể xưng là đại yêu tồn tại. Lần này va chạm, cũng là nhường Tần Phục Thiên đầu từng đợt mê muội, nguyên thần không ngăn được run rẩy. Nếu như không phải trong khoảng thời gian này tu vi tăng lên, chỉ sợ lần này liền trực tiếp bị chấm dứt ở chỗ này. Tần Phục Thiên trong lòng âm thầm kinh ngạc. Phải biết tiến vào thứ 6 phong về sau, Tần Phục Thiên tu vi đã là từ tiên đế tầng thứ nhất tăng lên tới tầng thứ 5, mấy cái tiểu cảnh giới tăng lên, đây chính là hoàn toàn không thể coi nhẹ. Hơn nữa Tần Phục Thiên tại nguyên thần phương diện tăng lên cũng là phi thường to lớn, huyết châu không chỉ có thể trực tiếp tăng cao tu vi, cũng tương tự có thể lớn mạnh nguyên thần. Ánh mắt đảo qua bốn phía, tại Tần Phục Thiên tầm mắt ở trong, Thiên Diệu Tiên Đế bọn người, mỗi cái đều đã là vẻ mặt chất phác, đứng ở nơi đó tựa như là đã mất đi tự ý thức của ta. Tỉnh lại, Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực đột nhiên chấn động ra đến. Hắn lấy nguyên thần truyền âm, tại tất cả mọi người trong đầu hét lớn. Lập tức, nguyên bản gần như mất đi bản thân ý thức đám người, nguyên một đám như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng đột nhiên giật mình tỉnh lại. Tần Phục Thiên thanh âm ở trong, ẩn chứa cường đại nguyên thần xung kích. Bất quá loại này xung kích, chính là làm cho tất cả mọi người từ một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong giải thoát đi ra. Hô hô. Thiên Diệu Tiên Đế thở mạnh thở phì phò, phản phất đã trải qua một trận sinh tử. Những người khác cũng là như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, nguyên một đám trong ánh mắt đều toát ra nghĩ mà sợ, hiển nhiên bọn hắn đã minh bạch. Nếu như không phải Tần Phục Thiên kịp thời đem bọn hắn đánh thức, lấy vừa rồi cục diện, bọn hắn chỉ có thể tùy ý nghĩ hậu xâm lược. Kết hôn nguyên trận. Tần Phục Thiên thanh âm lần nữa truyền vào tới chúng bộ não người ở trong. Tất cả mọi người vừa nghe đến Tần Phục Thiên thanh âm, chính là trước tiên bày ra chiến trận. Thời gian mấy hơi thở, chính là có một cỗ cường đại chiến lực bao phủ lại tất cả mọi người, Tần Phục Thiên bọn người, tất cả đều tại trong chiến trận ngưng tụ lực lượng đã là vận sức chờ phát động. Cái kia to lớn huyết sắc nghĩ hậu đầu méo một chút, rất nhanh nó chính là minh bạch, đây hết thảy đều là Tần Phục Thiên đang chỉ huy. Những nhân loại này vừa rồi đã hoàn toàn mất đi sức chống cự, hiện tại lại trong nháy mắt bộc phát ra cường đại như vậy chiến lực, rất rõ ràng chính là duy nhất thanh tỉnh nhân loại kia gây nên. Ngươi, đáng chết. Hoa hoa hoa. Nghĩ hậu trong miệng phát ra bén nhọn thanh âm, giống như là anh hải khóc nỉ non đồng dạng, nhưng là cực kỳ chói tai. Đồng thời, nó đột nhiên há mồm phun một cái, một đạo huyết sắc lệ mang chính là hướng phía Tần Phục Thiên phóng tới. Tần Phục Thiên vừa xài bước ra, quanh thân tiên linh lực bạo dũng. Đồng thời, ở phía dưới tất cả mọi người ngưng kết chiến trận chi lực, tại thời khắc này tất cả đều hội tụ tại Tần Phục Thiên trên thân. Tiếp lấy Tần Phục Thiên chém ra một đao. Soạt. Đao mang cùng cái kia đạo huyết sắc lệ mang trên không trung đụng vào nhau, huyết quang trong nháy mắt nổ tung, đao mang chém về phía Nghĩ Hậu, Nghĩ Hậu vung lên chân nhọn, lần nữa một đạo lệ mang chém tới. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn. Tần Phục Thiên chỉ cảm thấy cánh tay run mạnh, nhất là trên bàn tay, truyền đến một hồi như tê liệt cảm giác đau. Không thể kéo dài thêm. Cái này đại yêu trùng lực lượng thực sự quá cường đại. Tần Phục Thiên ánh mắt chớp động, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tốc chiến tốc thắng. Mang xuống đối Tần Phục Thiên cùng những người khác không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hơn nữa, Tần Phục Thiên cũng đã phát hiện, ngoại trừ Nghĩ Hậu bên ngoài, xung quanh đã vây đầy không ít cự kiến. Có một ít cự kiến hình thể mặc dù không có Nghĩ Hậu khổng lồ như vậy, nhưng cũng là so với cái kia bình thường huyết sắc cự kiến phải lớn hơn nhiều. Kết bắt đầu thất tinh kiếm trận. Tần Phục Thiên vung lên kỳ lệnh, lấy kỳ lệnh đánh ra phất cờ hiệu. Còn những người khác người xem xét Tần Phục Thiên trong tay trận kỳ vung lên, liền biết Tần Phục Thiên chỉ lệnh, lúc này lập tức kết xuất bắt đầu thất tinh kiếm trận. Cái kia Nghĩ Hậu dường như cũng ý thức được đám nhân loại kia vô cùng khó chơi, nó cũng minh bạch chậm thì sinh biến đạo lý, lúc này lần nữa hét dầm lên. Lần này thét lên, so trước đó muốn càng thêm bén nhọn, hơn nữa thanh âm một mực tại duy trì liên tục. Không trung trong nháy mắt chấn động ra hiện từng tầng gợn sóng, trung quanh to to nhỏ nhỏ hòn đá tại thời khắc này tất cả đều vỡ ra, trong nháy mắt đều là hóa thành vô số nhỏ bé bột phấn. Đồng thời, cỗ này tiếng gầm xung kích cũng là bao trùm tại Tần Phục Thiên trở trên thân thể người. Tần Phục Thiên vẫn còn tốt, nhục thể của hắn lực phòng ngự đã là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như tầng ngoài da thịt đều không phải bình thường đế binh đủ khả năng cắt vỡ, mà nội bộ cơ bắp xương cốt càng là cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Mặc dù cỗ này tiếng gầm xung kích ở trong ẩn chứa kinh khủng xé rách chi lực, nhưng là tại Tần Phục Thiên trên thân lại là không có cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng là những người khác nhưng liền không có Tần Phục Thiên như vậy thong dong. Còn những người khác người liền xem như lấy nhục thân tăng trưởng phục hộ tiên đế, lúc này cũng là trong nháy mắt bị cắt đứt ra từng đầu vết máu, máu me đầm địa, da thịt bầy nhầy. Mà những người khác tình muốn càng thêm hỏng bét, thì như Phá Nguyên Tiên Đế, Tuyết Kiếm Tiên Đế càng là vết thương chồng chất, rất nhiều thương thế đều là sâu đủ thấy xương. Nhất làm cho người lo lắng vẫn là Tuyết Linh Tiên Đế, không có nguyên thần gia trì, bộ thân thể này trực tiếp đối kháng kinh khủng xé rách chi lực, lúc này càng là thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà đối với chỗ có người đến nói, nhục thân thương thế vẫn là tiếp theo. Tại cố này đáng sợ âm ba công kích ở trong, càng trực tiếp cũng càng cố lực phá hoại lại là nguyên thần phương diện công kích. Kinh khủng nguyên thần sức công kích, trong nháy mắt hướng phía đám người thức hải trùng kích vào đến. Trong chớp nhoáng này liền có mưa gió nổi lên, đại sơn muốn sụp đổ xu thế. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Tần Phục Thiên hai tay lần nữa kết ấn. Kim Cương ấn, Bất Động Minh Vương ấn. Hai tôn bảo ấn trong nháy mắt kết xuất, trên không trung toát ra kim quang lóe ánh, đem nguyên thần chi lực dung nhập vào chiến trận ở trong. Tần Phục Thiên thanh âm cũng theo đó tại chúng bộ não người ở trong băng lên. Chương 1919, chém giết Nghĩ Hậu, ấn ký phân phối. Chương 1919, chém giết Nghĩ Hậu, ấn ký phân phối. Tất cả mọi người nghe được Tần Phục Thiên thanh âm, cũng đều là trước tiên nhanh chóng đem nguyên thần chi lực dung nhập vào chiến trận ở trong. Đây là một cái vô cùng mạo hiểm cử động, bởi vì chiến trận chỗ phải chịu xung kích là phi thường lớn, mà nguyên thần chi lực dung hợp tới chiến trận ở trong, một khi gặp được mãnh liệt chấn động, nguyên thần cũng sẽ nhận to lớn chấn động xung kích. Tuyết Linh tiền bối, ngươi không cần. Tần Phục Thiên còn nói thêm. Tuyết Linh lão tổ khẽ gật đầu, nhưng vẫn là lấy tự thân tiên linh lực đến bảo vệ chiến trận. Hắn tình huống hiện tại đã không có khả năng lại dùng nguyên thần để chiến đấu, nhưng là lấy tiên linh lực để duy trì pháp trận vững chắc vẫn là có thể. Theo đám người nguyên thần chi lực dung nhập vào chiến trận ở trong, một máy mắt ngưng kết hai phe bảo ấn trên không trung biến càng thêm ngưng thực. Hai phe này bảo ấn tựa như là hai tôn trang nghiêm pho tượng chấn áp ở trong hư không. Theo Tần Phục Thiên hai tay vung lên, hai tôn bảo ấn liên tiếp hướng phía Nghĩ Hậu chấn áp xuống dưới. Cái kia Nghĩ Hậu hai mắt chuyển động, trong miệng phát ra hoảng loạn tiếng kêu. Sau đó trên lưng nó kia một đôi trong suốt hai cánh cũng đều là nhanh chóng chấn động. Ong ong ong, Nghĩ Hậu tung người mà lên, lần nữa há miệng kêu to. Một máy mắt, thiên địa biến sắc, giữa thiên địa huyết sắc tựa như là biến càng thêm nồng đậm, toàn bộ thế giới tựa như là một cái to lớn huyết trì, vô số máu tươi ở trong đó cuộn cuộn. Mà Tần Phục Thiên bọn người tất cả đều tại xa vào đến huyết trì chỗ sâu, lực lượng kinh khủng cùng chiến trận lại một lần nữa đụng vào nhau. Đồng thời, cố lực lượng kia cũng chấn động tại mỗi trên người một người. Phúc. Một tiếng bạo hưởng, Thiên Diệu Tiên Đế nhục thân trực tiếp nổ tung. Cố này lực chấn động quá mức kinh khủng, Thiên Diệu Tiên Đế tiếp nhận chiến trận chi lực gần với Tần Phục Thiên, cho nên nhục thể của hắn cái thứ nhất vỡ ra. Nhưng cũng may, nguyên thần của hắn không có trực tiếp chôn bụi, mặc dù bị thương nặng, nhưng là có thể hoàn chỉnh giữ lại xuống tới. Mà Xích Tinh Tiên Đế thì là hai tay trực tiếp bị đánh nát, trên thân cũng nứt toác ra hiện vô số vết thương. Đến mức Hắc Phong Tiên Đế bị một đạo chẻ dọc xuống tới lực lượng bổ vào trên cổ, từ cổ lưng xuống, thân thể trực tiếp chém rách thành hai nửa. Những người khác cũng đều là không kém bao nhiêu, nhục thân trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng phá hủy, cơ hồ đều là trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng Tần Phục Thiên hai tôn bảo ấn cũng đã chấn áp xuống. Vang một tiếng vang thật lớn, Nghĩ hậu cố kia thân thể cao lớn bị chăm chú kề sát đất chấn áp, thân thể của nó không bị khống chế run run, sáu con đủ cũng là không ngừng co quắp. Theo thứ hai tôn bảo ấn, cũng chính là bất động minh vương ấn chấn áp xuống. Nghĩ hậu thân thể càng là trực tiếp nổ tung, máu tươi như là suối phun đồng dạng không ngừng dâng trào đi ra, đồng thời còn có nội tạng của nó cũng rầm rầm chảy xuôi mà ra. Nhưng mà nhục thân thương thế cũng không phải là nghiêm trọng nhất, cho nghĩ hậu mang đến gần như đả kích chí mạng chính là tới từ cái này hai tôn bảo ấn ở trong nguyên thần công kích. Có như vậy một nháy mắt, nghĩ hậu trực tiếp lâm vào hôn mê ở trong, nguyên thần của nó chỗ gặp phải xung kích thực sự quá mức cường hành. Mà cũng ngay lúc đó, tần phục tiên trong tay lôi thạch đao đã điên cuồng hướng lấy nghĩ hậu phách chạm đi qua. Ào ào ào, đao mang hướng phía nghĩ hậu bao phủ tới. Nghĩ hậu tại trong nháy mắt chính là tỉnh táo lại, nhìn thấy chém giết tới tần phục tiên, nó trong mắt lộ ra sợ hãi. Lúc này hai chân trên mặt đất vạch một cái, hướng phía dưới mặt đất chui vào. Tần phục thiên từ nghĩ hậu khí tức liền có thể cảm giác được, cái này yêu trùng tình huống hiện tại đã là vô cùng hỏng bét. Tự nhiên hắn không muốn cho cái này yêu trùng bất kỳ cơ hội chạy trốn. Lúc này vung lên lôi thạch đao, không ngừng đem bùn đất đào móc ra, tại nghĩ hậu phía sau không ngừng truy sát. Nghĩ hậu rất nhanh liền chui vào xuống đất động đá vôi ở trong. Dưới mặt đất động đá vôi rắc rối phức tạp, giao thoa tung hành, nghĩ hậu ở trong đó không ngừng trốn đông trốn tây. Rất hiển nhiên, đây là cái này nghĩ hậu xảo huyệt. Nghĩ hậu lúc này mong muốn trước tiên trở lại trong xảo huyệt, có lẽ ở nơi đó nó có thể bằng nhanh nhất phương thức khôi phục thương thế trên người. Đi vào nghĩ hậu xào huyệt sau, tần phục tiên lại là lặng yên ẩn giấu đi. Hắn muốn nhìn một chút, cái này nghĩ hậu vì sao lại trước tiên mong muốn trở về hang ổ. Ven đường, tần phục tiên lại gặp cái khác một chút cự kiến. Bất quá, tần phục tiên giấu kín thân pháp tuyệt hảo, mấy lần đều là tránh thoát những cái kia cự kiến cảm giác. Không lâu sau đó, tần phục tiên chính là đi tới nghĩ hậu hang ổ. Hắn nhìn thấy, tại nghĩ hậu đi vào hang ổ sau, trực tiếp xốc lên một khối đá bạch ngọc tấm, sau đó từ trong đó đào ra một cái hộp gỗ. Cái này về sau, cầm lấy hộp gỗ, liền phải trực tiếp nuốt vào. Nhưng ngay lúc này, một đạo hừng hực kiếm mang đột nhiên bay tới. Cái này nghĩ hậu thương thế trên người cũng sớm đã vô cùng nghiêm trọng, đồng dạng nguyên thần cũng gần như tán loạn. Lúc này nó hốt hoảng như vậy mong muốn nuốt vào cái này hộp gỗ, không cần nghĩ cũng biết cái này hộp gỗ ở trong tuyệt đối có vật phi thường chân quý, hơn nữa hẳn là có thể cho cái này thánh cảnh nghĩ hậu chữa trị thương thế. Phốc phốc, kiếm mang xuyên thủng nghĩ hậu đầu lâu, nó còn chưa kịp phản ứng, chính là bị một thanh phi kiếm đính tại bên cạnh bạch trên ngọc thạch. Tiếp lấy, tần phục thiên lại là liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo phi kiếm, kiếm khí như là lưu tinh hỏa vũ đồng dạng, tuần tự đem nghĩ hậu thân thể xuyên thủng, sau đó ngọn lửa điên cuồng đem nghĩ hậu thân thể trực tiếp điểm giấy lên đến. Tần phục thiên vào tới, một bả nhấc lên hộp gỗ, cũng tiện thể đem nghĩ hậu thể nội đã hiện lộ ra một nửa vết châu đào ra, thu sạch vào đến túi chứa vật về sau. Tần phục thiên chính là hướng xuống đất liền xông ra ngoài. Làm tần phục thiên xông ra mặt đất thời điểm, thiên diệu tiên đế bọn người đã là chờ ở bên cạnh. Nhìn thấy tần phục thiên xuất hiện lần nữa, tất cả mọi người là vẻ mặt vui mừng. Tần sư, ra sao? Phải chăng chém giết cái kia yêu trùng? Thiên diệu tiên đế phi thân mà đến, bất quá hắn hiện tại đã chỉ còn lại có nguyên thân thể, nhục thể của hắn trực tiếp vỡ vụn, hiện tại còn chưa kịp tái tạo nhục thân. Những người khác cũng đều là thẳng vào nhìn xem tần phục tiên. Đúng vậy, cái kia yêu trùng đã bị ta chém giết. Tần phục tiên nhẹ gật đầu, sau đó trong tay hiện ra một cái huyết châu. Cái này một cái huyết châu tản mát ra một cỗ gần như khí tức kinh khủng, chính là cái kia nghĩ hậu khí tức, có độc thuộc vu thánh cảnh yêu thú khí tức từ trong đó không ngừng tràn ngập ra. Quá tốt rồi, tần sư, chúng ta rốt cục thắng. Tuyết kiếm tiên đế mừng rỡ nói rằng. Những người khác trên mặt cũng đều là có sống sót sau hai nạn vui sướng, đồng dạng cũng là chiến thắng một đầu thánh cảnh đại yêu mang đến vui sướng. Tần phục thiên ánh mắt nhìn khắp bốn phía, tại nơi không xa có thật nhiều cự kiến đang ẩn nút, khi thì sẽ thò đầu ra xem xét tình huống bên này. Bất quá trong thời gian ngắn lại là không có côn trùng còn dám tới, dù sao bọn hắn vừa rồi chính mắt thấy đám nhân loại kia chém giết nghĩ hậu quá trình. Đi trước tìm một chỗ chữa thương, khôi phục thương thế về sau lại tính toán sau, tần phục thiên nói rằng. Cái này nghĩ hậu hẳn là thứ sáu phong thế giới ở trong mạnh nhất một cái yêu vật, nhưng bây giờ đã bị tần phục thiên bọn người chém giết, tiếp xuống chỉ cần điều chỉnh tốt trạng thái chính là có thể tiến về thứ bảy ngọn núi. Không lâu sau đó, tần phục thiên chính là tìm tới một cái thiên nhiên hang đá, sau đó bố trí tốt pháp trận cấm chế, đám người tiến vào bên trong, bắt đầu mới một vòng bế quan chữa thương. Lần này tất cả mọi người thương thế đều không nhẹ, liền xem như tần phục thiên nguyên thần cũng bị nhất định xung kích, bất quá nhục thân thương thế lại là đang đuổi giết nghĩ hậu quá trình bên trong liền đã hoàn toàn khôi phục. Nắm giữ sinh mệnh căn bản về sau, tần phục thiên nhục thân năng lực khôi phục quá cường đại, cho dù là còn lại một giọt máu cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục một bộ hoàn chỉnh nhục thân. Nguyên thần thương thế khôi phục tốc độ muốn chậm một chút, nhưng cũng đồng dạng có thể thông qua sinh mệnh căn bản tới chữa trị. Lần này bế quan chữa thương hết thể tốt tiếp thời gian gần 3 tháng. Những người khác thương thế thực sự quá nghiêm trọng, cũng may tần phục tiên có thể trợ giúp bọn hắn chữa trị nhục thân thương thế. Đến mức nguyên thần thương thế càng nhiều vẫn là chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Thời gian 3 tháng, tất cả mọi người thương thế đều gần như khỏi hẳn. Cùng 3 tháng trước so sánh, tất cả mọi người thực lực cũng đều là có chỗ tinh tiến. Con đường tu luyện chính là như thế, cơ hồ mỗi một lần thời khắc sinh tử đi khắp đều sẽ mang đến một lần nghiêng trời lệch đất thuế biến. Đợi đến tất cả mọi người đình chỉ tu luyện, tần phục thiên cũng lấy ra chém giết nghĩ hậu được đến 2 dạng đồ vật. Cái này một cái huyết châu, là cái kia nghĩ hậu huyết châu. Tần phục thiên nói chuyện đồng thời, trong tay huyết châu đã là lơ lửng đi ra. Còn có một cái hộp gỗ, ở trong đó là một cái nguyên thần ấn ký. Tần phục thiên đem hộp gỗ cũng đem ra. Theo hắn tâm niệm vừa động, hộp gỗ chính là mở ra, trong đó xuất hiện một cái truyền thừa ấn ký. ánh mắt mọi người đều rơi vào cái này mai truyền thừa ấn ký phía trên. Làm cảm ứng được cái này mai truyền thừa ấn ký bên trên khí tức, tất cả mọi người là trong lòng mạnh mẽ rung động. Đây là thánh cảnh cường giả truyền thừa ấn ký. Thiên Diệu Tiên Đế thốt ra. Tần Phục Thiên gật đầu nói, không sai, chính là thánh cảnh cường giả truyền thừa ấn ký, mà lại là thủy thuộc tính truyền thừa ấn ký. Ở đây mỗi người đều là vẻ mặt động dung. Thánh cảnh cường giả truyền thừa ấn ký, điều này có ý vị gì? Một khi được đến cái này mai truyền thừa ấn ký, liền có lớn vô cùng hy vọng có thể vượt qua đế cảnh cấp độ, tiến vào thánh cảnh. Cho dù ở đây những người này nguyên bản tu tiên hệ thống là có thiếu sót thật lớn, nhưng chỉ cần có cái này mai truyền thừa, như vậy thì có thể tìm ra thiếu một chỗ, từ đó hoàn thiện hệ thống tu luyện, cuối cùng đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới thánh cảnh. Đối với tiên đế tới nói, bọn hắn lớn nhất tâm nguyện chính là đột phá đế cảnh, bước vào tới thánh cảnh. Mà bây giờ hy vọng đang ở trước mắt, Tần Phục Thiên cũng có thể từ mỗi người trong mắt đều nhìn thấy khát vọng cùng lửa nóng. Ai không muốn trở thành thánh cảnh cường giả? Nhưng là truyền thừa chỉ có một cái. Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua đám người, tiến vào Thiên Nguyên Sơn thời điểm, Thiên Nguyên Thánh Sứ cũng đã nói, ở phía trước 6 tầng sẽ có thành thánh cơ duyên. Có lẽ nàng nói thành thánh cơ duyên chính là cái này một cái thánh nhân truyền thừa ấn ký. Tần sư, cái này mai truyền thừa ấn ký, ta cảm thấy hẳn là vì ngươi tất cả. Thiên Diệu Tiên Đế nhìn xem Tần Phục Thiên nói rằng, những người khác cũng đều là nhao nhao gật đầu. Mặc dù nói mỗi người đều rất khát vọng được đến cái này một cái ấn ký, nhưng là bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như không phải Tần Phục Thiên, bọn hắn căn bản là đi không đến nơi này. Càng thêm không có khả năng được đến cái này mai truyền thừa ấn ký. Hơn nữa Tần Phục Thiên tiến vào lòng đất truy sát Nghĩ Hầu, sau đó được đến cái này mai truyền thừa ấn ký. Nếu như hắn không có nói, căn bản cũng không có người biết. Trên thực tế thật đúng là dạng này, Tần Phục Thiên thu hoạch được huyết châu cùng truyền thừa ấn ký, chủ động đem ra, nói cho tất cả mọi người. Nếu như Tần Phục Thiên lựa chọn đem hai món đồ này nuốt riêng, căn bản cũng không có người sẽ biết. Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, nói rằng, chém giết Nghĩ Hầu, tất cả mọi người đều có công lao. Cho nên ta cảm thấy, đồ vật khẳng định vẫn là muốn xuất ra đến, ít nhất phải để các ngươi biết. Mặt khác, cái này mai truyền thừa ấn ký hoàn toàn chính xác rất không tệ, nhưng là với ta mà nói, lại không phải là không thể không cần. Tuyết Linh Tiên Đế có chút không hiểu, hỏi: "Tần sư, ngươi là nhiều linh căn tu luyện, hơn nữa nhiều linh căn ở trong cũng là có thủy linh căn, cái này mai truyền thừa ấn ký đối với ngươi mà nói, tuyệt đối hữu dụng, ngươi vì cái gì không muốn?" "Đúng vậy a Tần sư, kỳ thật cái này mai ấn ký cho ngươi mới là thích hợp nhất. Thiên phú của ngươi tốt nhất, truyền thừa ấn ký ở trên người của ngươi, có thể bật tận kỳ dụng. Hơn nữa ngươi tốc độ luyện hóa tất nhiên sẽ so với chúng ta nhanh hơn nhiều. Một khi ngươi luyện hóa cái này mai ấn ký, chúng ta toàn bộ đội ngũ chiến lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn." Thiên Lang Tiên Đế cũng là nói theo. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy, Tần Phục Thiên nên cầm cái này mai truyền thừa ấn ký. Nhưng là, Tần Phục Thiên lại không có ý nghĩ này. Đầu tiên, Tần Phục Thiên không có khả năng thật tiếp thu cái này mai ấn ký ở trong truyền thừa. Mặc dù nói thánh cảnh cường giả ấn ký vô cùng quý giá, nhưng Tần Phục Thiên tin tưởng bằng vào thiên phú của mình, tu luyện tới thánh cảnh cũng bất quá là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nhất là bây giờ hắn đột phá tới tiên đế cảnh giới về sau, hai loại đế cảnh tu vi đã tiếp cận với cùng một cái cấp độ, hắn đối tu luyện nguyên lực hệ thống đã có càng ngày càng rõ ràng nhận biết. Tần Phục Thiên khẳng định chính mình không cần bao lâu, nhất định có thể hoàn thiện hệ thống tu luyện. Sau đó, lại bắt đầu tu luyện nguyên lực, từ đó lấy nguyên lực chứng đạo, đi vào thánh cảnh. Đồng thời lấy loại phương thức này bước vào thánh cảnh, Tần Phục Thiên căn cơ sẽ vô cùng vững chắc. Hơn nữa, như thế chứng được thánh đạo, cũng là thuộc về Tần Phục Thiên chính mình đạo. Nguyên thần ấn ký, ta không cần, ta chỉ cần cái này mai huyết châu. Tần Phục Thiên một cái tay khác bên trong, là Nghĩ Hậu thể nội ngưng tụ huyết châu. Tần sư, huyết châu về ngươi tự nhiên không có vấn đề, nhưng là ấn ký ngươi cũng có thể luyện hóa. Phá Nguyên Tiên Đế nói rằng. Đúng vậy a Tần sư, cho dù ngươi không nguyện ý tiếp thu truyền thừa, nhưng là cũng có thể hấp thu ấn ký ở trong những cái kia đạo văn pháp tắc. Còn có truyền thừa tâm đắc kinh nghiệm Thanh Sơn Tiên Đế nói. Thật không cần. Tần Phục Thiên nhàn nhạt lắc đầu, đề nghị của ta là, cái này mai ấn ký, liền để cho trong các ngươi tu luyện thủy thuộc tính người. Tu luyện thủy thuộc tính. Tuyết Kiếm Tiên Đế, còn có Tuyết Linh lão tổ. Mặt khác chính là Phá Nguyên Tiên Đế, Thiên Diệu Tiên Đế ánh mắt đảo qua đám người. Ta nhìn, vẫn là cho lão tổ hoặc là Phá Nguyên Tiên Đế a. Tuyết Kiếm Tiên Đế chủ động dừng lại. Lẽ ra nên cho lão tổ. Phá Nguyên Tiên Đế cũng là nói. Tuyết Linh Tiên Đế lại là bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, ta hiện ở loại tình huống này, liền không cần lãng phí cái này mai thánh nhân ân ký. Lão tổ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể khôi phục nguyên thần. Tuyết Kiếm Tiên Đế nhìn xem Tuyết Linh Tiên Đế nói rằng, chờ ngươi nguyên thần khôi phục, liền có thể luyện hóa ân ký. Ta ngược lại thật ra có một ý kiến. Tần Phục Thiên nói rằng,